Chương 5638, thần bí uy nghiêm nam tử trung niên. Chương 5638, thần bí uy nghiêm nam tử trung niên hiển nhiên dọc theo con đường này sẽ không quá bình. Khôi Ngô đại hán những người này toàn bộ điều động, cùng nhau theo cái này thất tinh phi thuyền tốc độ như rùa tiến về tạo hóa chi địa, chính là vì trấn nhiếp đạo trích. Diệp Sở đám người cũng không có dừng lại, tại ra sau, thô sơ giản lược một phân biệt phương hướng sau, liền hướng phía tạo hóa chi địa tốc độ cao nhất bay trốn đi. Ngay từ đầu trên đường tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại, ngay cả ma tu bóng người cũng không có. Nhưng theo Diệp Sở bọn người khoảng cách kia tạo hóa chi địa khoảng cách rút ngắn, gặp được ma tu liền nhiều hơn. Để Diệp Sở kinh ngạc chính là, những ma đầu này phần lớn là chạy tới tạo hóa chi địa ma tu, cực thiểu số mới là từ tạo hóa chi địa rời đi ma tu. Diệp Sở trong lòng hơi động, liền hơi lưu tâm một phen, đi ngang qua những này ma tu lúc, nghe tới một chút ma tu đôi câu vài lời. Diệp Sở mới phát hiện một chút mánh khóe, không khỏi hỏi thăm Hồng Huy, đây là chuyện gì xảy ra? Lần này Diệp Sở tra hỏi cũng không có bí mật truyền âm, cho nên tại thất tinh phi thuyền đông đảo ma tu đều có thể nghe tới. Cái thứ nhất trả lời Diệp Sở không phải Hồng Huy, mà là kia lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn cười nói, tối nay là sẽ xuất hiện khó gặp dị tượng, cái này dị tượng sẽ dẫn đến thất thải hồ nước hiệu quả suy yếu một chút, cũng là bởi vì này mới có như thế nhiều ma tu muốn thừa dịp dị tượng sắp tiến đến đi thử thời vận. Nói, lời của hắn lại là dừng lại, có chút cười lạnh nói đến, nhưng cái này chính là tại phủ thành bên trong một chút cao tầng mới hiểu, lại là không biết cái nào đem tin tức này tiết lộ ra đi, dẫn đến nhiều như vậy ma tu đều tiến đến mạo hiểm. Kia đeo kiếm thanh niên cũng là cười một tiếng, trong đôi cười lại có chút lạnh lùng chế giễu chi ý, hắn nói, mạo hiểm là chịu chết mới đối, cũng chỉ có những này ngu xuẩn mới có thể cho là mình có cái này phúc duyên, cũng không nhìn một chút kia thứ ba cấm khu là địa phương nào, dù là nguy hiểm trình độ có sở hạ hàng, cũng không phải phổ thông ma tu có thể xông. Những chuyện này ai có thể nói chính xác? Nói không chừng liền có một chút phúc duyên thâm hậu hạ người từ những cái kia ma tu bên trong đi tới đầu nữ tử kia đại ma đầu mỉm cười, nói như thế, chỉ là nữ tử này đang khi nói chuyện lại là có vẻ hơi nhằm vào kia đeo kiếm thanh niên. Đeo kiếm thanh niên nghe vậy, cũng không tức giận, cũng mở miệng nói chuyện, trong lời nói cũng có chút nhằm vào ý vị. Diệp Sở chứ ngay từ đầu hỏi một câu sau, liền không nói gì thêm, chỉ là nghe lấy bọn hắn nói chuyện, mà bọn hắn tựa hồ cũng không phải chuyên môn vì Diệp Sở giải hoặc, nói, chủ đề liền kéo xa. Diệp Sở cũng không để ý tới, chỉ là một bên khống chế thất tinh phi thuyền, một bên nghe lời của bọn hắn, suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ. Đồng thời Diệp Sở cũng quan sát đến tình huống chung quanh, chú ý đến chung quanh ma tu tình huống. Diệp Sở đám người này thất tinh phi thuyền không thể nghi ngờ là một cái chói mắt đồ vật, đầu tiên chính là hình dạng có chút quái dị, trọng yếu chính là tốc độ còn 10 phần chậm. Rất nhiều ma tu dám đi tạo hóa chi mà mạo hiểm, tu là thấp nhất cũng là ma đầu cảnh tu vi, tốc độ đều xa xa siêu việt thất tinh phi thuyền. Tốc độ như thế chi chậm, lại là trở đầy người, mà lại phía trên ma tu thực lực còn không yếu, nhỏ yếu ma đầu cấp độ, thực lực cao cường thậm chí là đại ma đầu trung hậu kỳ, quả thực khủng bố. Dạng này quái dị bộ dáng, tự nhiên là gây nên không ít ma tu chú ý, nhưng bọn hắn chú ý tới Khôi Ngô đại hán bọn người mặc dù đang đàm thiếu, nhưng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lại ẩn chứa có băng lãnh lúc, đều thức thời không có đi hỏi thăm, xa xa rời đi. Nhưng có dạng này một chiếc kỳ dị phi thuyền lại là so Diệp Sở chờ tốc độ của con người càng nhanh truyền đến tạo hóa chi địa, gây nên không ít ma tu suy đoán không đồng nhất. Nhưng rất nhanh, liền có thật nhiều ma tu phát hiện từ phương hướng khác nhau mà đến, đồng thời ngồi kỳ quái phi thuyền hoặc là cái khác phi hành pháp bảo không phải số ít. Cái này khiến rất nhiều ma tu trong lòng có chút bất an, cũng có chút đối mặt không biết, tựa hồ là mình không biết một ít trọng yếu đồ vật đồng dạng, trong lòng từ đầu đến cuối có vẻ bất an. Bất quá rất nhanh liền có một chút không biết từ nơi nào tin tức truyền đến tại tạo hóa chi trong đất truyền ra đến, nói những cái kia kỳ quái phi hành pháp bảo chính là có thể an toàn vượt qua thất thải hồ nước bà bối. Tin tức này mới ra, lập tức liền dẫn phát toàn bộ tạo hóa chi địa chúng quanh ma tu nhóm xôn xao, không ít thực lực cường đại hạng người trong lòng ngao ngoe muốn động. Bởi vì sớm đã có tin tức truyền ra, nói là gần nhất sẽ có dị tượng phát sinh, thất thải hồ nước uy năng sẽ giảm mạnh, dẫn đến giờ phút này tạo hóa chi địa ma tu là trước nay chưa từng có nhiều. Không ít cường giả đều âm thầm tiềm ẩn trong đám người, giờ phút này nghe nói những tin tức này, đều là cảm thấy tâm động. Mặc dù bọn hắn cũng biết tặng tin tức ma tu không có lòng tốt, nhưng ở thực tế trên lợi ích, tương kế tiểu kế cũng là không sai. Nếu là có thể cướp đoạt đến một thanh có thể vượt qua thất thải hồ nước phi hành ma binh đến, không chỉ có tự thân tại thất thải hồ nước bên trên sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn, cuối cùng cướp đoạt cuối cùng cơ duyên cơ hội cũng gia tăng thật lớn. Loại này dù hoặc sao có thể ngăn cản. Huống chi bọn hắn tới đây vốn là bước lên nguy hiểm tính mạng đến cướp đoạt tạo hóa, không có không tâm động khả năng. Lúc ấy liền có không ít ma tu âm thầm tiềm ẩn thân hình, âm thầm rời đi, hoặc là hô bằng dẫn bạn, bí mật thương thảo cái gì. Khi Diệp Sở điều khiển thất tinh phi thuyền sau một ngày, Diệp Sở trạng thái còn được, bên người mấy vị khác điều khiển thất tinh phi thuyền cái khác ma tu liền có chút chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng bệch. Đây là bọn hắn tiêu hao quá nhiều kết quả. Tại điều khiển thất tinh phi thuyền bên trên, mặc dù là Diệp Sở làm chủ, nhưng vì thất tinh phi thuyền cung cấp năng lượng nguồn suối lại không phải lấy Diệp Sở làm chủ, mà là lấy cái khác 6 tên ma tu làm chủ. Đây cũng là vì sao Diệp Sở vô sự, mà cái khác mấy tên ma tu lại là mệt đến ngất ngư nguyên nhân, thực tế là Diệp Sở căn bản cũng không có xuất lực. Bất quá Diệp Sở cũng không phải tùy ý bọn hắn dạng này tiêu dung giải, con đường một nửa lúc, liền đã ném ra ngoài mấy cái trung phẩm ma tinh, để ba người khôi phục ma khí, ba người khác thì tiếp tục thao thất tinh phi thuyền. Mà Diệp Sở mình thì là xét xuất thủ cung cấp năng lượng. Mặc dù kết quả như vậy cái khác 6 tên ma tu trong lòng đều có chút không cam lòng, nhưng Diệp Sở thực lực cao hơn bọn họ mạnh, bọn hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Diệp Sở cũng không để ý tới bọn hắn, bởi vì Diệp Sở còn muốn lưu lấy thực lực tới sách phòng Khôi Ngô đại hán bọn người. Diệp Sở biết, bọn hắn không có khả năng tùy tiện để cho mình cùng hưởng tạo hóa, sớm muộn cũng sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp, đem mình âm thầm diệt trừ. Ngay cả mình là đại ma đầu thực lực tu vi, bọn hắn đều muốn làm như thế, cái khác 6 tên ma đầu cảnh ma tu, liền lại càng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không có tạo hóa hưởng dụng, sẽ đang lợi dụng xong giá trị sau, trực tiếp bóp nát. Diệp Sở giờ phút này còn không rõ ràng lắm Khôi Ngô đại hán kế hoạch, Diệp Sở đối với thất thải tạo hóa chi địa cũng không phải 10 phần hiểu rõ, tối thiểu không có Khôi Ngô đại hán hiểu rõ. Cho nên Diệp Sở muốn cướp đoạt cuối cùng tạo hóa, đại bộ phận vẫn là cần dựa vào những này Khôi Ngô đại hán khí lực, tại Khôi Ngô đại hán không có lộ ra răng nanh lúc, Diệp Sở vẫn là 10 phần nguyện ý cùng Khôi Ngô đại hán cùng nhau đi tạo hóa chi địa. Đang cân nhắc, đã khoảng cách thất thải tạo hóa chi địa còn có một nửa lộ trình, bất quá lúc này, trung quanh ma tu lại là nhiều hơn. Có một chút ma tu xa xa chú ý tới cái này kỳ quái phi hành ma binh, ánh mắt lóe ra, lại là không có làm bất luận cái gì động tác, trực tiếp liền rời đi. Mặc dù những này ma tu ẩn nặc thân hình, đã là cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn là tại Khôi Ngô đại hán bọn người siêu cường ma linh hạng, không chỗ che thân. Trong lòng đã suy đoán ra những cái kia ma tu tâm tư sau, Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn bọn người cũng không có đi ngăn cản, chỉ là cười lạnh. Thích nhất giết chóc kia đeo kiếm thanh niên, khóe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, cũng không nói gì, nhưng lại không còn đứng thưởng thức tình huống xung quanh, mà là khoanh chân ngồi xuống. Đeo kiếm thanh niên ngồi xuống cũng không phải đả tọa, mà là rút ra trường kiếm sau lưng, đặt ở đầu gối trước xem tường tận. Thân kiếm 10 phần u lãnh, cũng 10 phần sáng như tuyết, vừa nhìn liền biết phẩm chất không thấp, chính là một thanh thượng hạng bảo kiếm. Đeo kiếm thanh niên lấy ra một thanh mài kiếm thạch, tại kia cẩn thận ma sát, thần sắc 10 phần nghiêm túc, cũng 10 phần cẩn thận. Diệp Sở lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đeo kiếm thanh niên trên thân sắc cơ, 10 phần tràn đầy, cũng có nồng đậm khát máu chi ý tựa hồ là phát giác được Diệp Sở chú ý, đeo kiếm thanh niên ma kiếm động tác không ngừng, ánh mắt lại là rơi vào Diệp Sở trên thân, hướng về phía Diệp Sở nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này có chút hư giả, ngoài cười nhưng trong không cười, không có một chút ý cười, chỉ có vẻ lạnh lùng. Tựa như là một thanh kiếm sinh sinh uốn lượn, loay hoay làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng, nụ cười như thế làm sao lại có ý cười. Nhưng Diệp Sở lại là giống như không có chú ý tới đồng dạng, không thèm để ý chút nào, cũng mỉm cười đáp lại. Đeo kiếm thanh niên sững sờ, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý Diệp Sở, mà là tiếp tục cọ sát lấy kiếm của hắn, để chiếc tia kiếm càng phát ra sáng tỏ. Sáng tỏ khiến người ta cảm thấy không ổn, tựa như muốn tại trên thân kiếm kia nhiễm lên một vòng huyết quang mới phù hợp đồng dạng. Chương 5639, thứ ba cấm khu nguy hiểm chương 5639, thứ ba cấm khu nguy hiểm cũng chính là sau đó một khắc, phía trước liền có mấy đạo sắc sỡ lóa mắt độn quang lao vụt tới, xem kia thanh thế, nhìn tốc độ kia, cảm thụ kia truyền lại mà đến uy áp khí tức, tuyệt đối là đại ma đầu tồn tại ở cấp số này. Cảm nhận được những khí tức này, tại chỗ rất xa một chút ma tu nhóm, nhao nhao sắc mặt đại biến, đều lui lại càng xa một chút, chỉ là tại có thể quan sát cái này thất tinh phi thuyền biên giới chỗ mà thôi. Kia độn quang hết thể có 6 đạo, mỗi một đạo đều viễn siêu ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ, đều là đại ma đầu tu vi, kia cầm đầu một vị khí tức càng tăng lên, mơ hồ trong đó, đều có đại ma đầu trung trung kỳ khí tức. Cái này một cỗ thế lực, không thể bảo là không mạnh mẽ, cho dù là tại cường giả như Mây Phủ thành bên trong, cũng là một cỗ không kém thế lực. Nếu là thả tại tầm thường thành trì bên trong, có thể quét ngang một mảng lớn thành trì. Cái này 6 đạo khí tức chủ nhân 10 phần tùy tiện, một thân khí cơ không che giấu chút nào, mang theo đáng sợ uy thế, như muốn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đồng dạng. Đối mặt dạng này một đám ma tu, quanh mình ma tu nhóm sớm liền rời đi xa xa, miễn cho gặp hồ cá. Mà tại kia chiếc kỳ dị phi hành ma binh nhưng như cũng chậm rãi bay về phía trước đi, không có chút nào né tránh, liền ngay cả phòng ngự lồng ánh sáng cũng không có mở ra, rất có cứ như vậy vọt thẳng hướng một đám đại ma đầu tư thế. Nhìn nơi xa vây xem ma tu nhóm đều hít sâu một hơi, nín thở, nhịp tim gấp rút nhảy lên, trong óc não bộ rất nhiều hình tượng, nỗi lòng 10 phần hồi hộp cùng hưng phấn. Nhưng mà tốc độ kia tựa như rùa bò kỳ dị phi hành ma binh bên trên, một đám ma tu lại là không sợ hãi chút nào. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, tựa như không nhìn thấy những cái kia rõ ràng là kẻ đến không thiện đại ma đầu, vẫn tại ổn định thao túng kia thất tinh phi thuyền. Chỉ hiệp trợ Diệp Sở thao túng cái này thất tinh phi thuyền cái khác 6 tên ma đầu thì là sắc mặt trở nên trắng bệnh, thao túng ở giữa đều suýt nữa có ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng bọn họ biết đối diện đại ma đầu có lẽ sẽ không là cái này mấy một phương này đại ma đầu đối thủ, nhưng bọn hắn thân là ma đầu, căn bản cũng không quen thuộc đại ma đầu cảnh giới huyền diệu, trong lòng vẫn là thấp thỏm chiếm đa số. Diệp Sở thấy này, nhướng mày, thấp giọng quát lớn, đồng thời tự thân bất diệt nguyên linh cũng một trận phục lên, miễn trừ bọn hắn đối mặt đại ma đầu lúc thừa nhận uy áp, này mới khiến những ma đầu này hơi khá hơn một chút. Về phần đứng tại thất tinh phi thuyền bên trên Khôi Ngô đại hán, nữ đại ma đầu, Hồng Huy, lão giả 4 người thì là đảm tiếu vẫn như cũ, không có chút nào đem chạy đến 6 tên đại ma đầu để ở trong lòng. Chỉ có sớm đã quanh chân ngồi xuống đến đeo kiếm thanh niên mới kinh ngạc nhìn chằm chằm chạy nhanh mà đến 6 tên đại ma đầu, nhìn bộ dáng tựa hồ là dọa sợ đồng dạng, ngay cả động tác trong tay đều dừng lại. Nhưng nếu là nhìn kỹ, thanh niên kia một đôi sáng tỏ ánh mắt bên trong, không có một tia e ngại, có chỉ có một vẻ hưng phấn sát phạt khí tức. Nhìn xem kia hư không bên trong chạy nhanh mà đến 6 tên đại ma đầu, hắn liếm môi một cái, đem mài kiếm thạch thu vào, đồng thời hắn một điểm mi tâm. Đầu ngón tay cùng chỗ mi tâm, có quang hoa lấp lóe, càng có từng tia từng sợi huyền diệu khí tức phát ra, đồng thời hắn lại đem lấp lóe có quang hoa ngón tay chỉ tại hoành thả ngự đầu gối trước sáng như tuyết trên trường kiếm. Ông, một tiếng chiến minh, thanh thúy êm tai, tựa như chân châu rơi khay ngọc, 10 phần dễ nghe, nhưng kia trong khoảnh khắc lại là có một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức phát ra. Ngay sau đó, một đạo lấy đám người khó mà phản ứng, cũng khó có thể phát giác một đạo kinh hồng kiếm quang lập tức bay lên trời, thẳng đến kia lại đến 6 tên đại ma đầu mà đi. Mắt sắc người có thể nhìn thấy, Vào thời khắc ấy, kia đeo kiếm thanh niên nam tử trên gối đã không có kia một thanh kiếm, phía trên giống tuyết. Cũng là cùng thời khắc đó, phía trước có tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng cái này tiếng giống giận dữ còn đến không kịp hoàn chỉnh phát ra tới, liền đã tại nửa đường bên trong im bặt mà dừng. Chỉ thấy phía trước nhất tên kia đại ma đầu, mơ hồ là nửa chân đạp đến nhập đại ma đầu trung kỳ tồn tại, tại kia trong chớp mắt, liền lông tơ đứng đấy. Nghe hắn gầm thét đồng thời, trên thân ma khí cũng quẩn quẩn ma động, trên thân càng có nồng đậm ma quang phát ra, trên thân áo bào càng là phồng lên, có vô tận quang huy phát ra. Nhưng mà, không đợi kia đại ma đầu uy năng toàn bộ phát huy ra, cũng không đợi hắn thủ đoạn thôi động, liền có một đạo trắng sáng chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, kia khí thế hung hung đại ma đầu thân hình chính là cứng đờ, ngay cả tiếng giống giận dữ cũng không kịp hoàn chỉnh phát ra tới, khí tức trên thân liền nhanh chóng biến mất. Kia lấp lóe quang hoa, vừa bị kích phát ma binh những vật này, cũng trong nháy mắt nước nở một tiếng, liền quang hoa nội liễm, mất đi tác dụng. Cũng là tại đồng thời, giữa sân cũng là liên tiếp vang lên từng đạo kinh sợ tiếng kêu, còn lại năm tên ma đầu nhao nhao thi triển thủ đoạn. Bọn hắn có rất nhiều muốn tự vệ, cũng có muốn chống cự tốc độ kia cực nhanh màu trắng đột quang, cũng có rất nhiều muốn là muốn trực tiếp thoát đi nơi đây, xa xa thối lui. Nhưng mà luồng ánh kiếm màu trắng kia tốc độ nhanh hơn tại nhanh chóng, mà lại kia kiếm mang cũng tê sắc vô cùng, ẩn chứa có cực lớn sát phạt lực. Tại kia trong chớp mắt, ánh kiếm màu trắng kia vừa đi vừa về tại những người kia ở giữa tung hoành mấy lần, liền không có bất kỳ thanh âm nào. Ngay sau đó, kia mấy thân ảnh liền trực tiếp ngã một cái mà rơi, trực tiếp liền từ hư không bên trong rơi xuống. Mắt sát người đều có thể nhìn thấy, chính là như thế chỉ trong chốc lát, kia sáu tên khí thế hung hung đại ma đầu chỗ mi tâm đều có một đạo nhỏ bé huyết điểm, tựa như chu sa. Nhưng bọn hắn một thân khí cơ cùng sinh cơ lại là vì vậy mà tiêu tán, ma linh cũng bị tiêu diệt, giữa thiên địa không có sáu người này bất luận cái gì sinh cơ. Ngoại nhân nhìn không ra, nhưng ngay tại thất tinh phi thuyền bên trên Diệp Sở bọn người lại là đem toàn bộ quá trình đều nhìn cái thông thấu. Kia huyết hồng điểm nơi nào là chu sa? Rõ ràng là kia đeo kiếm thanh niên thi triển một môn đáng sợ kiếm thuật, kiếm khí như hồng, lại áp xúc đến một điểm, rất có lực sát thương. Điểm kia đỏ bừng, rõ ràng chính là kiếm khí kia điểm tại mi tâm của bọn họ chỗ, áp xúc kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền tiến vào ma tu thể nội, tiêu diệt ma linh, phá hủy một thân sinh cơ. Lại thêm cái kia kiếm tốc độ ánh sáng cũng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt, liền trong đám người vừa đi vừa về tung hành, mỗi một lần đều mang đi một đầu sinh mệnh. Chỉ là hô hấp ở giữa, khí thế hung hung sáu tên đại ma đầu liền đều đã mất mạng tại vô danh hư không. Kia đeo kiếm thanh niên thực lực như thế, để Diệp Sở thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi, càng là đến giờ phút này, Diệp Sở thì càng cần bảo trì bình thản. Dạng này mới sẽ không bị bọn hắn xem nhẹ, tùy ý đối Diệp Sở xuất thủ. Diệp Sở nhìn thấy kia mấy tôn dưới thi thể rơi, cũng chú ý tới đeo kiếm thanh niên bọn người bất động không dao, Diệp Sở khẽ cười một tiếng, nói, như thế không khỏi lãng phí, đã chư vị không muốn của cả người chết, Diệp Mỗ liền không khách khí. Nói Diệp Sở đưa ra tay hướng phía dưới vây tay một cái, lập tức liền có 6 cái chữ vật pháp bảo xuất hiện tại Diệp Sở trước người. Diệp Sở cũng không lại nói cái gì, trực tiếp liền đem những này chữ vật pháp bảo bỏ vào trong túi, không có chút nào cho bọn hắn ý tứ. Khôi Ngô đại hán bọn người nhìn Diệp Sở một chút, cũng không nói gì thêm, tiếp tục đàm thiếu, đều là Hồng Huy treo gẹo một câu, Diệp trưởng lão công việc quản gia có đạo loại hình lời nói. Diệp Sở cũng chỉ là cười cười, cũng không có bao nhiêu lời nói. So với thất tinh phi tuyển bên trên nhẹ nhõm bầu không khí, nơi xa mắt thấy đây hết thảy đông đảo ma tu lại là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tận mắt thấy sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên bản bọn hắn coi là cái này hai nhóm ma tu sẽ buộc phát ra dị thường kinh thiên động địa đại chiến, không nghĩ tới vậy mà là đơn giản như thế một lần chiến đấu. Được xưng tụng là toàn phương diện nghiền ép, không có cho đối phương mảy may cơ hội phản kháng, vừa đối mặt liền đem 6 tên đại ma đầu đều xóa bỏ. Chiến quả như vậy không thể bảo là không kinh người. Lập tức không ít ma tu nhìn về phía cái này thất tinh phi thuyền ánh mắt liền thay đổi, cũng không ít ma tu nhanh chóng đưa tin một chút tin tức. Lập tức, nơi này một trận đại chiến lại tùy tiện kết thúc tình huống tin tức liền hướng phía 4 phương 8 hướng truyền ra ngoài. Tốc độ 10 phần nhanh chóng. Chỉ là cũng là bởi vì này, Diệp Sở bọn người ở tại lại bình tĩnh một gặp một lần sau, liền đến càng thêm cường hoành cản đường người. Đó là một đại ma đầu trung kỳ tồn tại, dẫn theo 7 tên đại ma đầu sơ kỳ ma tu, khí tức cực thịnh trùng sát mà đến. Kéo đến tận phách lối mở miệng la ầm lên, thanh âm huyền như tiếng sấm, truyền vang thật xa, nhường ra phi hành ma binh, bản tọa tha cho ngươi chờ an nhiên rời đi. Ngay tại lúc lời nói của người nọ mới ra lúc, liền có một đạo kiếm quang từ thất tinh phi thuyền bên trên chạy nhanh mà ra, gào thét mà đến. Kia kiếm quang chi cấp tốc, kia kiếm mang chi sắc bén, kiếm khí kia chi đáng sợ, lập tức để kia vừa mở miệng đại ma đầu trung kỳ cường giả cũng là cả kinh, khí thế liền vì đó mà ngừng lại. Bất quá dù sao cũng là đại ma đầu trung kỳ tồn tại, xa so với trước đây kia nửa chân đạp đến nhập đại ma đầu trung kỳ ma tu cường hành nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái cấp lượng tồn tại. Chương 5640, thời khắc cuối cùng tiến đến chương 5640, thời khắc cuối cùng tiến đến tại kia trong chớp mắt, người kia liền đã hiểm lại càng hiểm tránh né cái kia đạo sắc bén kiếm băng, chỉ là thái dương sợi tóc hay là bị gọt sạch một khối nhỏ. Cái phản ứng kia đại ma đầu trung kỳ tồn tại lập tức liền xuất thủ, phòng ngự ma binh, công phạt ma binh, liên tục làm dùng đến. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong lách cách rung động, đốm lửa bắn tứ tung, ma khí cuồn cuộn, khí thế tốt không kinh người. Ma phản ứng hơi chậm một chút cái khác đại ma đầu cảnh sơ kỳ ma tu cũng nhao nhao tế ra ma binh, muốn ra tay trợ giúp người kia. Nhưng cũng là tại lúc này, lại có một đạo kiếm quang gào thét mà tới, kiếm quang này cũng là rất có phản uy thế, chỉ là so trước đây kia kiếm quang hơi yếu một bậc mà thôi. Nhưng đối phó một đám đại ma đầu cảnh sơ kỳ tồn tại, lại là dư xài, bất quá là một hai cái hô hấp công phu, những cái kia ma tu liền đều đã mất mạng. Dẫn phát tên kia đại ma đầu trung kỳ ma tu giận dữ, ngay cả liền xuất thủ, muốn đem kiếm quang này đánh nát, phản công hướng Thất Tinh phi thuyền. Nhưng kết quả sau cùng lại là kia đại ma đầu trung kỳ ma tu một cái sơ sẩy, trực tiếp liền bị kiếm quang chém dụng đầu lâu, máu me đầm địa. Thất Tinh phi thuyền vượt qua mà qua, lần này cũng không ngoại lệ, kia ma tu trên thân chữ vật pháp bảo đều bị Diệp Sở đều bỏ vào trong túi. Cái này khiến Diệp Sở đôi mắt sáng lên, hắn tài nguyên 10 phần thiếu khuyết, giờ phút này có thể như thế kiếm một món hời, còn không dùng tự mình ra tay, như thế việc sao có thể không để Diệp Sở hưng phấn. Dạng này Diệp Sở lấy của cả người chết con đường càng chạy càng xa, phàm là có cản đường người, cuối cùng bị chém giết sau, đều thu nhập Diệp Sở trong túi. Khôi Ngô đại hán bọn người ngay từ đầu tự nhiên là không để vào mắt, nhưng nhìn thấy trên đường đi đều có người đến đây cản đường. Những này đuôi mù ma tu đều bị đeo kiếm thanh niên chém giết, chỗ dự lưu tài nguyên tính gộp lại xuống tới, thật là một món của cải kinh người. Dạng này Khôi Ngô đại hán bọn người bắt đầu có chút tâm động, chỉ là ngay từ đầu biểu thị không muốn, giờ phút này lại là nói muốn, rõ ràng là không ổn. Mà lại những tài phú này tính gộp lại đến Diệp Sở trên người một người tự nhiên là kinh người, nếu là người nhiều một phần, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Mà lại đây cũng không phải là trên đường đi đều có như thế lớn tiền của phi nghĩa phát, dù sao con đường đã đi hơn phân nửa, cũng chỉ có dưới mắt mới có, chờ nhanh đến tạo hóa chi địa, phản mà không có đuôi mù hàng người. Kể từ đó, muốn tranh đoạt những tư nguyên này liền lộ ra không có có ý gì, còn không bằng liền để Diệp Sở đi thu lấy, cũng làm cho Diệp Sở vui vẻ vui vẻ, đến lúc đó, còn chưa nhất định là ai. Muốn đến nơi này, Khôi Ngô đại hán, Hồng Huy bọn người liền trong lòng dễ chịu một chút, liền không lại dây dưa những chuyện này. Giết một đợt lại một đợt, thực lực cũng càng ngày càng cao mạnh, mỗi một phương người đến đều là khí diễm không nhỏ, đều là không có hảo ý, đều là hướng về phía bọn hắn Thất Tinh phi thuyền mà đến. Đến cuối cùng, Diệp Sở bọn người lười đi số, chỉ biết rất nhiều ít nhất đều là mười tốt trở lên. Bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, người đến phần lớn là đại ma đầu cảnh sơ trung kỳ ma tu, về phần đại ma đầu hậu kỳ ma tu lại là không có một phương ra, làm cho lòng người bên trong kinh ngạc. Bất quá Diệp Sở rất nhanh liền sẽ biết được nguyên nhân. Tại trải qua không biết bao nhiêu giết chóc sau, trên thực tế Diệp Sở đều không có xuất thủ qua, chỉ là hung hăng nhặt chiến lợi phẩm mà thôi. Tóm lại tại cái này về sau, Diệp Sở bọn người rốt cục cảm thấy Thất Thải Tạo Hóa Chi Địa, xa xa liền đã cảm nhận được kia cố độc thuộc về Thất Thải Tạo Hóa Chi Địa huyền diệu đạo ẩn. Tinh xảo mà huyền diệu, mờ mịt mà chân thực, huyền ảo mà hùng vĩ. Kia đại đạo khí tức là như thế rõ ràng, nhưng phàm là tu luyện có thành tựu ma tu đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí tại những này đại đạo khí tức hạng, đông đảo ma tu trên thân ma khí rõ ràng vận chuyển càng nhanh một điểm, tựa như là đến nơi nào đó động thiên phúc địa đồng dạng. Cũng là bởi vì này, đông đảo ma tu mới có thể xác định, tại kia Thất Thải hồ nước trung tâm, thế thì lập trên núi đá, tuyệt đối có kinh người tạo hóa. Giờ phút này đi tới cái này Thất Thải Tạo Hóa chi địa, rõ ràng có thể cảm nhận được, trung quanh ma tu số lượng tăng nhiều hơn rất nhiều, ma tu bảy bên trong còn có thật nhiều cố khí thế không kém cường giả khí cơ. Đương nhiên cũng có không chút nào che giấu cường giả khí tức, tại Thất Thải Tạo Hóa chi địa là như thế chú mục, giống như Diệp Sở một phương, giờ phút này cũng là như thế. Ngồi Thất Tinh phi thuyền Khôi Ngô đại hán, giờ phút này một thân tu vi khí cơ cũng không có che lấp, một cỗ độc thuộc về đại ma đầu hậu kỳ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào tỏa ra. Tựa như một cỗ lang yên, xông lên tận chín tầng trời, dẫn phát một trận không kém thiên địa dị tượng, có sấm rền vang lên, có phong vân cuốn ngược, khí cơ xâm nghiêm mà khủng bố. Tại khí cơ này hạ, trung quanh ma tu nhóm đều hãi nhiên vội vàng lui lại, xa xa nhường ra một mảng lớn đất trống đến. Vô luận là trên mặt đất vẫn là hư không, đều là như thế. Diệp Sở bất vi sở động, điều khiển Thất Tinh phi thuyền tiếp tục phi hành về phía trước, không chậm không nhanh, trên thực tế cũng nhanh không được, cái này phi hành ma binh vốn là như thế chậm. Xuyên qua từng đạo đám người, không nhìn những nghị luận kia nhau nhau thanh âm, Diệp Sở điều khiển lấy Thất Tinh phi thuyền tới gần Thất Thải hồ nước bên bờ mà đi. Xa xa liền đã có thể nhìn thấy, tại Thất Thải hồ nước bên bờ, đã ở nơi đó chờ không ít tu vi khí tức không kém đại ma đầu. Những này đại ma đầu hoặc là độc hành, hoặc là ba lượng thành đàn, ở bên hồ lặng chờ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nhưng không có ma tu tiến vào Thất Thải hồ nước, Thất Thải hồ nước bên trên ngày thường là vô cùng náo nhiệt, giờ phút này nhưng cũng là một thái khắc thường không có ma tu đi vượt qua hồ nước. Nhưng những này đều không phải chính yếu nhất, cũng không phải hấp dẫn Diệp Sở ánh mắt tồn tại, để Diệp Sở chú ý chính là, cũng là để Khôi Ngô đại hán bọn người chú ý chính là tại Thất Thải hồ nước biên giới ma tu. Những cái kia ma tu đại bộ phận đều là ma đầu cảnh hậu kỳ cường giả dẫn đội, bọn hắn chỗ vượt qua Thất Thải hồ nước đồ vật cũng là mười phần quái dị. Có tựa như tàn tạo phi thuyền, có như là một ngọn núi, cũng có như là một viên thiên thạch, càng có tựa như là một tay nắm. Không phải trường hợp cá biệt, đều mười phần quái dị, nhìn qua đều là không đi đường thường từ ma binh, cùng Diệp Sở trước này Thất Tinh phi thuyền cũng là tương tự. Đều không phải vì gánh chịu ma tu mà kiến tạo, bởi vì căn bản cũng không có bao nhiêu vị trí dự lưu cho ma tu. Giống như Diệp Sở trước này Thất Tinh phi thuyền, đầu tiên hình dạng liền không cần nói, Diệp Sở mấy người thúc đẩy phi thuyền cũng không có một cái tốt vị trí, cứ như vậy trắng trợn hiện lộ ở bên ngoài, một cái sơ sẩy liền sẽ có bị địch nhân tuân sát khả năng. Mà Khôi Ngô đại hán bọn người cũng không có một cái tốt vị trí, trên đường đi đều là đứng, không có một cái khoang tàu mật thất cái gì, tất cả đều bại lộ tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạng, tựa như trên đài diễn kịch người. Như thế hình thù kỳ quái phi hành ma binh, chừng 8-9 chiếc, vẫn là không tính cả Diệp Sở trước này, cùng không có tính đến không có tới, ngay tại tới. Hiển nhiên, những này phi thuyền đều là ẩn chứa có bí mật, là phụ thành bên trong một chút các cường giả phát hiện bí mật, đồng thời âm thầm kiến tạo. Diệp Sở trong óc lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ như thường lệ tiến lên, cuối cùng tại Khôi Ngô đại hán chỉ điểm, rơi vào một chỗ không có ma tu chiếm cứ Thất Thải hồ nước bên trên. Bất quá Diệp Sở Thất Tinh phi thuyền cũng không có một mình sông Thất Thải hồ nước ý tứ, cũng là như là cái khác có được quái dị ma binh ma tu đồng dạng, đều là dừng ở thất thải hồ nước bên trên, cập bờ mà đứng, không có đi. Điều khiển thất tinh phi thuyền tiến vào thất thải hồ nước bên trên lúc, Diệp Sở trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Tại thời điểm này, Diệp Sở liền cảm nhận được cưỡi cái này thất tinh phi thuyền cùng lúc trước cưỡi trăm dặm dơ cao quỷ thủy cỡ khác nhau. Tại cái này khu vực an toàn bên trong, Diệp Sở vậy mà không có thu được một cỗ uy áp áp chế, nói cách khác, ở đây cũng không nhận được tu vi áp chế. Cứ như vậy, liền có thể hoàn chỉnh phát huy ra thực lực chân chính. Như thế, vượt qua thất thải hồ nước liền trở nên đơn giản đến cực điểm, tối thiểu gặp được nguy hiểm có thể nhẹ nhõm giải quyết, không giống trước đây, gặp được nguy hiểm, rõ ràng không phải rất mạnh, lại cuối cùng là bởi vì thực lực bản thân bị áp chế mà không thể làm gì. Bất quá Diệp Sở nghĩ lại, lại cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, cái này tạo hóa chi địa chỗ huyền diệu, không có khả năng như thế bị phá giải. Nếu là thật sự đơn giản như vậy, Khôi Ngô đại hán bọn người cũng sẽ không cần Diệp Sở đến, bọn hắn thực lực bản thân liền đã không kém, có thể tranh đấu cuối cùng tạo hóa. Nhất định có nhược điểm, hơn nữa còn là rất chí mạng. Không đợi Diệp Sở đi thí nghiệm, Hồng Huy liền đã giải thích cho Diệp Sở nghe, nguyên lai cái này không bị hạn chế cũng giới hạn trong cái này thất tinh phi thuyền, một khi rời đi thất tinh phi thuyền liền mất đi hiệu dụng, nên như thế nào vẫn là đến như thế nào. Nói cách khác, một khi rời đi thất tinh phi thuyền phạm vi, tại thất thải hồ nước trong không gian, thân thể vẫn là sẽ bị hạn chế, tu vi bị phòng, ma linh không được ly thể, ma binh không bị khống chế, thuật pháp không thể nở rộ. Chương 5641, Giang Nanh Sơ Hiển chương 5641, Giang Nanh Sơ Hiển mặc dù là nói như thế, nhưng cũng so không có tốt, sẽ bị vượt qua thất thải hồ nước cung cấp không biết bao nhiêu tiện lợi. Diệp Sở loại này vượt qua thất thải hồ nước ma tu giờ phút này thấm sâu trong người, cũng trách không được trên đường đi sẽ có như thế nhiều ma tu muốn xuất thủ cướp đoạt cái này thất tinh phi thuyền. Diệp Sở suy nghĩ chuyển động, trên mặt nhưng cũng không có lộ ra bao nhiêu cảm xúc, để muốn nhìn xem Diệp Sở chấn kinh Hồng Huy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía bên bờ đông đảo ma tu. Tại bên bờ có không ít ma tu nhìn về phía Diệp Sở bọn người ánh mắt đều có vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng không có kỳ dị ma binh, có thể sử dụng chỉ là mình bản mệnh pháp bảo mà thôi. Cho nên liền có không ít ma tu khi nhìn đến Diệp Sở bọn người thất tinh phi thuyền dừng sát ở thất thải hồ nước bên trên lúc, nhao nhao mở miệng hỏi thăm nói là nguyện ý vì tiền bối làm tiên phong, cũng có nói là chỉ muốn thể nghiệm một phen, thu hoạch cái gì đều có thể không cần, chờ một chút. Tóm lại đại gia hỏa ý tứ chính là chỉ cần có thể leo lên kia kỳ dị phi thuyền, cái khác hết thảy cũng không đáng kể, cam tâm tình nguyện. Đối với như là loại này lời nói, Khôi Ngô đại hán tạm thời cho là một loại nói nhảm, không thèm để ý sẽ, huống chi những người kia trong lòng ý tưởng chân thật là thế nào, dùng cái mông đều có thể biết. Một phen náo nhiệt sau, bên bờ đông đảo ma tu cũng biết chưa khả năng, phần lớn từ bỏ, chỉ có số ít ma tu mới có thể kiên nhẫn. Đương nhiên cũng có ma tu muốn dùng sức mạnh, nhưng là giờ phút này thất tinh phi thuyền đã tiến vào thất thải hồ nước bên trong, bọn hắn căn bản là không cách nào cường công. Dù sao tại thất thải hồ nước bên trong, thuật pháp cùng ma binh đều bị giam cầm, kể từ đó, muốn cường công cũng chỉ có cẩn thận. Nhưng ở thất tinh phi thuyền chờ kỳ dị phi thuyền bên trên lại là không cấm thuật pháp, kể từ đó căn bản cũng không có leo lên thất tinh phi thuyền khả năng. Dưới loại tình huống này, rất nhiều lòng mang ý đồ xấu ma tu cũng đều nhao nhao từ bỏ, không cách nào đánh hạ. Về sau Diệp Sở bọn người ngay tại thất thải hồ nước bên trên lặng lặng chờ, không có hướng thất thải hồ nước chỗ sâu mà đi, mà cái khác ma tu cũng đều là như thế. Cho dù bọn họ nhìn về phía kia thất thải hồ nước nơi trung tâm nhất dựng ngược thạch sơn lúc, trong ánh mắt kia nóng bỏng là rõ ràng như thế, nhưng đều không có ma tu đi làm chim đầu đàn. Đều đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Tại lúc này ở giữa bên trong, lại có mấy sóng điều khiển kỳ dị ma binh ma tu chạy đến, bọn hắn nhân số đều tại 10 người trở xuống, thậm chí còn có một thân một mình. Không phải bọn hắn không muốn lại muốn tăng thêm nhân số, mà là loại kia kỳ dị ma binh quá mức chân quý, mà lại kiến tạo thời gian cũng tương đối vội vàng. Cho nên có thể kiến tạo ra được cũng đã là 10 phần không tệ, mà có thể gánh chịu nhiều người càng là hiếm thấy. Diệp Sở chiếc này thất tinh phi thuyền trọn vẹn gánh chịu 13 người, đã coi như là ở đây bên trong, rất nhiều kỳ dị ma binh bên trong người nổi bật. Đây là Diệp Sở bọn người nhét chung một chỗ, liều mạng tiết kiệm không gian nguyên nhân, không phải thật không đủ Diệp Sở bọn người cưỡi. Khi sắc trời sắp ảm đạm xuống, cực bầu trời xa xăm đã hiện hiện lúc, đường chân trời đến một thành kỳ dị phi hành ma binh, thanh thế cực lớn. Trong khoảnh khắc đó, liền có không ít ma tu nhìn thấy kia phi hành ma binh bên trên ma tu, lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô. Cơ hồ là chín thành ma tu đều đem ánh mắt nhìn lại, Diệp Sở cũng không nhịn được đem lực chú ý đặt ở vậy cái kia mới tới kỳ dị ma binh trên thân. Kia là một thanh kiếm hình ma binh, xem như ở đây bên trong kỳ dị ma binh bên trong, kiến tạo đẹp mắt nhất, lại gần sát phổ thông phi hành pháp bảo phạm chủ. Chiếc kia hình kiếm ma binh bên trên, cầm đầu chính là một thanh niên nam tử, người mặc lộng lẫy áo bào, mặt quan như ngọc, quả nhiên anh tuấn bất phàm. Trọng yếu hơn chính là, trên người người này phát ra khí tức cực kỳ cường hành, vậy mà là một đại ma đầu cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhìn người nọ đồng thời, đông đảo ma tu tiếng nghị luận cũng truyền vào Diệp Sở trong tai, Diệp Sở cũng biết thân phận của người này. Vậy mà là Cổ Đồng phủ chủ chi tử, Cổ Phương Thông, cũng chính là tương lai phủ chủ. Tại liệt tiên trong đương triều, phủ thành, cùng phổ thông thành trì thành chủ, cũng có thể thế tập. Thân là một phương tương lai đại tướng nơi biên cương, Cổ Phương Thông thân phận không thể bảo là không tuân theo quý, lại thêm thực lực cũng đủ rất cao cường, tự nhiên liền có thể dẫn phát đông đảo ma tu sợ hai thán phục. Mà làm cho lòng người bên trong ngưng trọng không phải thân phận của người này, mà là Cổ Phương Thông đội ngũ đội hình, cho dù là Diệp Sở nhìn trong lòng cũng nhíu mày. Đi theo Cổ Phương Thông có 5 người, 5 người này mỗi trên người một người phát ra khí tức đều 10 phần thâm hậu, trong đó lại lấy 3 người là nhất, cùng Cổ Phương Thông chỗ phát ra khí tức không khác nhau chút nào, vậy mà đều là đại ma đầu cảnh hậu kỳ cường giả. Mà còn lại 2 người, cũng đều là ma đầu cảnh trung kỳ cường giả. Tổng cộng coi như phụ thành phái ra người có 4 người là đại ma đầu hậu kỳ cường giả, hơi yếu thì là 2 tên là đại ma đầu trung kỳ cường giả. Như thế đội hình có thể nói là khủng bố. Diệp Sở cũng hoài nghi phải chăng lần này phụ thành chi chủ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là kém một vị phụ thành chi chủ. Phải biết ở đây bên trong đông đảo ma tu phần lớn là ma đầu, mà đại ma đầu cũng bất quá là chiếm cứ 3 thành thành tả hữu mà thôi. Mà cái này 3 tầng tả hữu đại ma đầu lại lấy đại ma đầu sơ kỳ làm chủ, đại ma đầu trung kỳ cũng là chiếm cứ số ít. Về phần đại ma đầu hậu kỳ tồn tại đều là một phương cường giả đỉnh cao, giống như Diệp Sở chỗ thất tinh phi thuyền bên trên cũng chỉ có Khôi Ngô đại hán cái này một tôn đang tỏa chấn, mà cái khác kỳ dị ma binh bên trên phần lớn cũng là chỉ có một tôn đại ma đầu hậu kỳ cường giả tỏa chấn tăng thêm mấy tên đại ma đầu trung hậu kỳ cường giả mà thôi. Còn có số ít kỳ dị ma binh vẫn là lấy đại ma đầu trung kỳ cường giả vì đầu, chỉ là cái này tồn tại cũng là tại đại ma đầu bên trong vững vàng cực đỉnh tồn tại. Những này đội hình đều không phải một phương thế lực tổ hợp mà thành, phần lớn là nhiều cái thế lực cùng nhau liên hợp. Giống như Diệp Sở chỗ trận doanh đến từ nhiều cái thế lực, cũng chỉ có Diệp Sở cùng Hồng Huy là cùng một cái thế lực đến từ rộng truyền lâu, cái khác đều không phải. Mà cổ đồng phụ chủ lại là trực tiếp điều động mình một nhóm người đến tham dự trận này tạo hóa, bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra tại cổ phương thông sau lưng ma tu đều là nhận biết là phụ chủ tâm phúc thủ hạ. Nhìn thấy cái này đội hình, không thể nghi ngờ là tại hiện lộ rõ ràng cổ đồng phụ thực lực, cũng là tại nói cho người khác cái này tạo hóa chi địa tạo hóa cổ đồng phụ muốn định. Nhìn thấy cổ đồng phụ phái ra đội hình là mạnh như vậy, đông đảo ma tu trong lòng suy nghĩ không đồng nhất. Có kỳ dị ma binh thì là nặng nề cùng kiên kỵ, tiếp xuống sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu, sẽ cực kỳ tàn khốc cùng thảm liệt. Mà những cái kia không có kỳ dị ma binh ma tu nhóm thì là nhìn thấy loại hy vọng nào đó đồng dạng trong lòng phân chấn, muốn nhìn lấy bọn hắn xông vào nhập thất thải hồ nước bên trong, tốt để bọn hắn ở phía sau đục nước béo cỏ. Cổ Phương Thông ngồi kỳ dị đại kiếm tốc độ cực chậm, nhưng khí thế lại là kinh người, hắn vừa đến đã đem tạo hóa chi địa đông đảo ma tu biểu lộ thu vào mí mắt. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt lại là lộ ra một vòng ấm áp tiêu dung, hướng phía dưới chúng ma tu ôm quyền, cao giọng nói, cái này thất thải tạo hóa chi xuất hiện tại ta cổ đồng phủ xung quanh, chính là ta cổ đồng phủ chuyện may mắn, cũng là rất nhiều đạo hữu chuyện may mắn. Hôm nay, thiên tướng hiện dị tượng, thất thải tạo hóa chi địa nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, ta cổ Phương Thông nguyện vì các vị đạo hữu làm tiên phong, tìm tòi kia nguy hiểm trùng điệp con đường phía trước. Đương nhiên, cái này thất thải tạo hóa chi địa chính là thuộc về ta cổ đồng phủ bên trong chỗ có đạo hữu chi vật, bởi vậy, lần này đi thất thải tạo hóa chi địa, đoạt được tạo hóa toàn bằng cơ duyên, chúc mọi người tốt vận. Dứt lời, cổ Phương Thông dưới chân đại kiếm, đã thản nhiên tiến vào thất thải hồ nước bên trong. Nhưng đông đảo ma tu nghe nói lời này, nhưng trong lòng thì đại đại thở dài một hơi, cổ đồng phủ cũng không có phong tỏa cái này thất thải tạo hóa chi địa, có thể mặc cho bọn hắn cạnh lấy cơ duyên, để trong lòng bọn họ đối với cổ Phương qua lại giao hảo cảm giác thẳng tắp lên cao. Đương nhiên cũng không ít ma tu lên tiếng, muốn cùng cổ Phương Thông cưới kỳ dị ma binh, cùng nhau vượt qua thất thải hồ nước. Nhưng cổ Phương Thông làm sao lại đáp ứng? Vừa rồi nói tới, bất quá là động động mồm mép mà thôi, căn bản cũng không cần hắn lãng phí một viên ma tinh. Nhưng nếu là để cái khác ma tu bên trên phi kiếm kỳ dị ma binh, lại là tính chất khác biệt, một khi có bắt đầu, phiền phức sẽ có không ít. Cho nên cổ Phương Thông thuận miệng liền bịa chuyện một chút lấy cớ lừa gạt đi, nhưng hắn khẩu tài vô cùng tốt, lời đã nói ra lại là có lý có cứ, để đông đảo ma tu đều không có ý tứ lại tiếp tục mở miệng. Cổ Phương Thông vừa đến thất thải hồ nước bên trên, nhưng hướng phía bốn phía nhìn quanh, hắn chỗ nhìn ma tu, tự nhiên là như Khôi Ngô đại hán đằng sơn cái này đại ma đầu hậu kỳ làng. Về phần bên bờ ma tu, hoặc là kỳ dị ma binh bên trên cái khác đại ma đầu sơ trung kỳ, hoặc là ma đầu cảnh giới ma tu, hắn căn bản chính là không thèm để ý sẽ. Chương 5642, đủ lệ núi xuất thủ. Chương 5642, đủ lệ núi xuất thủ. Diệp Sở cũng không thèm để ý người này chú ý, Diệp Sở chú ý hắn bất quá là bởi vì người nọ chiến trận tương đối lớn, cho nên có chút giật mình, muốn nghe ngóng một chút tin tức thôi. Diệp Sở tại đông đảo ma tu tiếng đàm luận bên trong, hiểu rõ không ít liên quan tới cổ Phương Thông cùng phía sau hắn những hộ vệ kia một chút tư liệu, về sau liền không có bao nhiêu đi để ý tới. Ban đêm bóng đêm 10 phần mỹ lệ, bên trên bầu trời khoảng ngôi sao sáng tỏ đến cực điểm, so thường ngày đều muốn sáng tỏ rất nhiều. Kia bị chúng tinh bảo vệ tại trung ương kia vòng chân bóng minh nguyệt càng là sặc sỡ lóa mắt, cơ hồ cũng phải làm cho người hoài nghi là một vòng ngân sắc mặt trời ở nơi nào, hết sức kinh người, tung xuống từng vầng sáng lớn uy. Để toàn bộ tạo hóa chi địa đều là sáng tỏ như ban ngày, trên mặt đất đá vụn đều có thể thấy rõ ràng, không có chút nào ban đêm bộ dáng. Trên thực tế, dù cho không có cái này vòng sáng tỏ minh nguyệt, tạo hóa chi địa cũng là lâu dài sáng tỏ, xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy một đóa tựa như thất thải hình thành đóa hoa tại dãy núi bên trong nở rộ, lộng lẫy. Hết thảy đều là bởi vì thất thải hồ nước bên trên thất thải chi sắc, quanh năm không phai màu, mười phần huyền diệu. Nhưng là đêm nay, lại là bị kêu bên trên bầu trời minh nguyệt tranh thủ quang huy, đem ban đêm dễ thấy thất thải chi sắc gáp chế xuống. Diệp Sở nhìn thấy cái này vòng rõ ràng là khác hẳn với bình thường thời điểm minh nguyệt, hắn cũng là hơi kinh ngạc, chợt cảm nhận được thất thải hồ nước bên trên một chút biến hóa rất nhỏ, trong lòng hơi có vẻ hiểu rõ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu muốn nói cái này dị tượng là cái gì, Diệp Sở thật đúng là không biết, dù sao hắn không phải sinh trưởng ở địa phương ma giới người, mà là nửa đường mà đến. Dù cho Diệp Sở đã đọc qua đại lượng có quan hệ với ma vực bên trong Trán Văn Hiến, nhưng có chút phương diện tin tức vẫn là có bỏ sót. Húng chi phương thiên địa này chính là vạn cổ ma vực, cùng siêu cấp tiên vực hoàn toàn khác biệt, Diệp Sở cũng hoài nghi không phải tại cùng một vùng vũ trụ bên trong, quy tắc cùng tình không đều hoàn toàn khác biệt. Cho nên Diệp Sở cũng không thể đem siêu cấp tiên vực một chút dị tượng quy luật dập khuôn đến vạn cổ ma vực bên trong, là lấy, Diệp Sở đối với cái này dị tượng cũng không hiểu rõ, cũng không biết nơi này xưng là cái gì. Đang lúc Diệp Sở còn muốn hỏi một chút Hồng Huy lúc, bên trên bầu trời thiên địa dị tượng đống nhiên biến đổi. Ở giữa thiên khung phía trên minh nguyệt đột nhiên nở rộ vô số ngân quang, chút xuống đại địa, để giữa thiên địa nguyệt hoa chi lực cường thịnh tới cực điểm. Lúc này minh nguyệt cực tròn cũng cực lớn, quả nhiên là một vòng ngân sắc mặt trời tại bên trên bầu trời treo cao, làm cho lòng người trung sản sinh một loại cảm giác kỳ dị. Mà cùng lúc đó, bên trên bầu trời vô số ngôi sao tựa hồ cũng là nhận minh nguyệt hấp dẫn, nhao nhao cải biến vị trí cũ, hướng phía minh nguyệt mà đi. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó hấp dẫn tới đồng dạng. Cuối cùng, cái này vô số ngôi sao tại hư không bên trong hình thành một cái huyền diệu đúng phương pháp trận. Kia pháp trận tự nhiên mà thành, không bàn mà hợp loại nào đó thiên địa chí lý, chất chứa có lực lượng vô tận, để người liếc mắt nhìn liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt, lại nhìn lúc, suýt nữa bị đại trận kia đem ma linh cho dắt dẫn qua. Trong lúc nhất thời, không biết có nói bao nhiêu mà tu lòng còn sợ hai gấp rút hô hấp lấy, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, những cái kia tinh thần đại trận đều vây quanh kia trung tâm nhất minh nguyệt, để kia minh nguyệt đều biến càng thêm sáng tỏ, tựa như là được đến loại nào đó trợ lực đồng dạng. Nhưng những cái kia ngôi sao nhưng cũng không có vì vậy lộ ra ảm đạm, ngược lại càng thêm sáng tỏ, hai loại sáng tỏ tương ánh thành huy, lộng lẫy. Tại bên trên bầu trời xuất hiện dị tượng hoàn chỉnh lúc, phía dưới thất thải tạo hóa chi địa đã sớm nóng mở nổi, ở bị phi phàm. Tại kia sáng như ban ngày ánh trăng hạ, thất thải hồ nước trở nên ảm đạm rất nhiều, liền tiến vào thất thải hồ nước lúc lực cản cũng giảm bớt không ít. Tỷ như tại thất thải trong hồ nước khu vực an toàn bên trong, nguyên bản tiến vào bên trong ma tu, không thể sử dụng ma binh, chỉ có thể sử dụng bản mệnh ma binh, không thể bên ngoài tán tu vị, không thể bên ngoài tán ma linh, không thể nở rộ thuật pháp. Đồng thời thể nội tu vi vận chuyển ở giữa, còn có trì trệ sinh ra, thời khắc gặp phải một cỗ thiên địa uy áp. Nhưng giờ phút này, tại sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi xuống, tại thất thải hồ nước trở nên ám điểm xuống, những này hạn chế đều có chỗ cải thiện. Mặc dù vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng bản mệnh ma binh, tu vi cùng ma linh cũng không thể ngoại phóng, thuật pháp đồng dạng không thể thả ra, nhưng tu vi vận chuyển ở giữa, đã không có trước đó cảm nhận được trì trệ, mà lại cũng không cần thời khắc đứng trước này thiên địa uy áp tới người. Cái này khiến đông đảo ma tu trong lòng đại định, một thân thực lực mặc dù cầm giữ rất nhiều, nhưng vẫn là so trước đây tốt quá nhiều, thực lực bạo tăng. Cái này cũng dẫn đến đông đảo vây xem ma tu, vốn là ôm thái độ hoài nghi mà đến ma tu, giờ phút này biết được, cũng đều ngồi không yên, nhao nhao muốn thừa cơ vượt qua thất thải hồ nước, đem cuối cùng tạo hóa bỏ vào trong túi. Về phần Diệp Sở chờ có được kỳ dị ma binh đông đảo đỉnh tiêm ma tu, bởi vì bọn họ thân ở thất thải hồ nước bên trên, sớm tại dị tượng lúc bắt đầu, tại cảm nhận được thất thải hồ nước bên trên hạn chế suy yếu lúc, liền đã khởi hành. Bởi vì những phàm là dị tượng đều là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, bọn hắn phải thừa dịp lấy dị tượng đạt tới cao nhất phong thời khắc, đi xông vào này nguy hiểm nhất thất thải hồ nước thứ ba cấm khu. Thậm chí trong lòng bọn họ, cái gọi là thứ ba cấm khu còn không phải nguy hiểm nhất, đừng quên tại thất thải trung tâm hồ nước còn có một tòa dựng ngược núi đá. Tại kia núi đá đỉnh mới là cuối cùng tạo hóa chi địa, cái này trên đường có lẽ sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, có lẽ đem viễn siêu cái này cái gọi là thứ ba cấm khu. Cho nên đông đảo đám kia có được kỳ dị ma binh ma tu đều tại cùng thời gian thi chạy, muốn thừa cơ nhất cử tiến vào núi đá, cướp đoạt tạo hóa chi địa. Tốt nhất vẫn là thừa dịp thiên địa dị tượng còn chưa tiêu tán lúc trở về bên mở, như thế phương có thể bảo chứng hết thảy vạn vô nhất thất. Ôm loại tâm tính này, một đám có được kỳ dị ma binh ma đạo cự phách tại thất thải hồ nước bốn phương tám hướng điều khiển mê muội binh phóng tới trung tâm nhất địa khu. Cái này thất thải hồ nước chính là đem nguyên lai liên vân sơn mạch làm đổ sụp sau mới tại chỗ cũ nổi lên, cho nên cái này thất thải hồ nước chiếm diện tích chừng mấy chục vạn dặm. Mặc dù cái này thất thải hồ nước hiện ra chính là một cái hình bầu dục, nhưng muốn từ thất thải hồ nước bên bờ đến thất thải hồ nước trung tâm cũng là cần không ít thời gian. Cũng chi tại cái này thất thải hồ nước bên trong, đám người thực lực nhận hạn chế, sử dụng ma binh cũng giới hạn trong bản mệnh ma binh, lại không thể tầng trời thấp phi hành, chỉ có thể gián thất thải hồ nước phi độn. Cứ như vậy, tốc độ liền đại bị hạn chế, lại càng không cần phải nói trên nửa đường gặp được nguy hiểm. Cho nên tại kia trong chớp mắt, toàn này thất thải hồ nước một phương nửa bên bờ hồ nước ma tu tựa như đen nghịt con kiến, chậm rãi hướng phía thất thải hồ nước trung tâm lan tràn mà đi. Giống như là một bức sinh động tranh thủy mặc, ở trên mặt hồ chậm rãi choáng nhiễm ra, có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Tại phía trước nhất mấy ngụm kỳ dị ma binh, giống như là đầu bút lông dẫn theo phía dưới một mảng lớn mực nước dần dần quyết tán. Diệp Sở tại phía trước nhất điều khiển thất tinh phi thuyền phương hướng cấp tốc hướng phía nhất trung ương dựng ngược núi đá mà đi. Về phần cái gọi là nguy hiểm, tự nhiên có phi thuyền bên trên Khôi Ngô đại hán bọn người giải quyết, mà cái khác ma tu tạm thời không có người có kia thời gian rồi đến mù tham gia náo nhiệt. Dù sao hiện tại cần gấp nhất chính là thừa dịp minh nguyện dị tượng còn chưa biến mất xông lên núi đá cướp đoạt tạo hóa cơ duyên. Ở trên đường trì hoãn thời gian chính là tương đương với mình đang phong thả từ bỏ cơ duyên, là 10 phần không khôn ngoan hành vi. Tại thất thải hồ nước bên trên chạy nhanh, Diệp Sở mới phát hiện, cái này thất tinh phi thuyền loại này kỳ dị ma binh không hổ là phụ thành cao tầng nghiên cứu ra được chuyên môn tại thất thải hồ nước bên trên sử dụng công cụ. Không chỉ Diệp Sở trước đây phát hiện một loại công dụng, một loại khác tác dụng, chính là cái này thất tinh phi thuyền tại cái này thất thải hồ nước bên trên tốc độ vậy mà thêm nhanh hơn không ít. Phải biết trước đây thất tinh phi thuyền tại tạo hóa chi địa bên ngoài, nhanh độ không qua là chiến sĩ thông thường cấp độ tốc độ, đối với Diệp Sở bực này đại ma đầu mà nói, xưng là tốc độ như rùa cũng không đủ. Nhưng tại lúc này, tại thất thải hồ nước bên trong, không chỉ có không có bị hạn chế, còn ngược lại có bước tăng. Vậy mà tăng tốc một mảng lớn, đã có thể so với yêu ma cảnh ma tu tốc độ. Cứ như vậy, Diệp Sở chờ tốc độ của con người, liền xa xa siêu việt phổ thông ma tu tốc độ, trở thành nhân vật thủ lĩnh, đồng thời cùng một đám ma tu đại quân lấy một loại càng ngày càng xa xôi khoảng cách kéo ra lấy. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, tại đông đảo ma tu bên trong, vẫn là không thiếu một chút có được loại nào đó kỳ lạ cơ duyên hoặc là năng lực ma tu. Bọn hắn cậy vào đặc thù bản mệnh ma binh, hoặc là bản thân thực lực cao cường, từ đầu đến cuối cùng thất tinh phi thuyền chờ kỳ dị ma binh duy trì khoảng cách nhất định, không xa không gần treo. Hiển nhiên là muốn dựa vào kỳ dị ma binh chỗ thần kỳ, muốn giành một chút chỗ tốt, tỉ như tránh né một chút nguy hiểm, hoặc là cái khác. Chương 5643, Khôi Ngô Đại Hán uy thế. Chương 5643, Khôi Ngô Đại Hán uy thế. Đối với này, cầm đầu điều khiển kỳ dị ma binh một đám ma tu cũng không thể tránh được, cũng không có thời gian đi để ý tới những năng lực kia không kém ma tu, dù sao bọn hắn là đuổi thời gian. Không để ý tới phía sau đi theo ma tu nhóm, Diệp Sở nghe lệnh của Khôi Ngô Đại Hán Đằng Sơn mệnh lệnh, tại thao túng thất tinh phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng đến ở giữa nhất dựng ngược thạch sơn. Bởi vì cái này thất thải hồ nước quỷ dị, nhưng phàm là gặp nguy hiểm, cũng chỉ có từ nơi sâu xa cảm ứng, căn bản chính là nhìn không thấy. Bởi vậy, Diệp Sở bọn người hành xử lộ tuyến là lựa chọn ngắn nhất, lại nhất tiết kiệm thời gian lộ tuyến, về phần trên đường nguy hiểm, toàn bằng bất khí. Cũng chỉ có như thế, dù sao những cái này nguy hiểm là không thể dự đoán, đụng phải lúc cũng thì đã trễ, chỉ có thể như thế chọi cứng. Cũng may Diệp Sở bọn người vận khí còn không sai, một đường thông suốt, trực tiếp qua thất thải hồ nước khu vực an toàn cũng không có gặp được một cái nguy hiểm. Trên đường đi cũng tính được là gió êm sóng lặng, hữu kinh vô hiểm. Bất quá đi theo tại Diệp Sở bọn người sau lưng những cái kia muốn kiếm tiện nghi những cái kia ma tu nhóm, vận khí cũng là không có tốt như vậy. Những cái kia nguy hiểm tựa như là ngẫu nhiên xuất hiện, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, có khi xuất hiện tại vô số ma tu trong dòng người, có khi cũng sẽ xuất hiện tại một chút lạc đàn ma tu trên thân. Xuất hiện địa phương không có bất kỳ cái gì quy luật cùng dấu hiệu, để người căn bản là khó mà nắm lấy, chỉ có thể theo dựa vào vật khí. Cho nên tại Diệp Sở bọn người sau lưng, đội ngũ không ngừng bộc phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thường ngày là rất nhiều ma tu tránh không kịp tồn tại. Nhưng tại lúc này, đông đảo ma tu lại là như bị điên cuồng đồng dạng, ngao ngao trực hiếu, trực tiếp liền vào tới, căn bản cũng không đi để ý tới. Dù sao những cái này nguy hiểm tính nhắm vào tương đối lớn nhất, thông thường mà nói, đều là nhắm vào nào đó một vị ma tu mà thôi, nếu là kia ma tu vẫn là sau, mới sẽ tiếp tục để mắt tới cái khác ma tu. Nhưng ở nguy hiểm nhìn chằm chằm nào đó một vị ma tu lúc, cái khác ma tu chỉ có thể cảm nhận được tồn tại nguy hiểm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Giống như trước đây Diệp Sở gặp được một đôi cưỡi hổ lô nam nữ trẻ tuổi ma tu đồng dạng, nguy hiểm chỉ là nhìn chằm chằm đôi kia nam nữ trẻ tuổi, Diệp Sở bọn người hoàn toàn có thể thoát đi. Lo lắng duy nhất chính là, kia bị nguy hiểm để mắt tới ma tu có thể chống đỡ bao lâu, treo chống càng lâu, thoát đi hy vọng lại càng lớn. Dưới mắt, toàn bộ thất thải hồ nước khu vực an toàn bên trong, dòng người đã sớm phảng phất giống như sâu kiến, lít nha lít nhít, chỉ thỉnh thoảng tại đám người ở giữa bạo phát ra đạo đạo tiếng kinh hô, còn kèm theo tuyệt vọng bi thương âm thanh. Vào ngày thường bên trong có lẽ sẽ còn có người để ý, nhưng giờ phút này, tại tranh đoạt cuối cùng tạo hóa chi địa trên đường, nhưng phàm là ma tu, đều là người cuối cùng địch nhân. Đã có địch nhân tại đường xá bên trong ngã xuống, tự nhiên là không có có người muốn đưa tay kéo một thành, thậm chí nói, không có thuận tay đẩy một cái, liền đã coi như là người tốt. Trong lúc nhất thời, đông đảo ma tu bên trong hỗn loạn không chỉ, khắp nơi nguy hiểm xuất hiện sau, liền không có biến mất qua. Bởi vì những cái này nguy hiểm đều là muốn đem trong phạm vi nhất định ma tu đều bẫn diệt về sau, mới có thể tự chủ tán đi, nhưng nếu là còn có ma tu ở vào nguy hiểm phạm vi bên trong, kia nguy hiểm là tuyệt đối sẽ không biến mất. Đương nhiên là có nguy hiểm một mực duy trì lấy, cũng liền gặp nguy hiểm bị người đánh vỡ, trở thành ngắn ngủi một cảnh tượng mà thôi, không có kích thích cái gì bọt nước. Huống chi là tại thất thải hồ nước bên trong, vốn là khó mà có bọt nước kích thích. Đối ở sau lưng những ngày biến cố, Diệp Sở bọn người không để ý đến, mà là ánh mắt có chút đạm mạc nhìn qua một chút liền chuyển di ánh mắt. Hiện tại minh nguyệt dị tượng đã đạt tới thịnh nhất liệt thời khắc, ngôi sao cũng đã hình thành một loại trận thế, nguyệt hoa chi lực cực kỳ thịnh liệt. Cũng là tại lúc này, vừa tiến vào nguy hiểm khu Diệp Sở bọn người, vừa cảm nhận được một vòng rõ ràng tăng cường uy áp, lập tức liền suy yếu xuống dưới. Có thể tưởng tượng, nếu không phải thiên địa dị tượng tồn tại, tiến vào nguy hiểm khu Diệp Sở bọn người, cho dù là có thất tinh phi thuyền bực này kỳ dị vật, giờ phút này cũng phải bị thất thải hồ nước áp chế. Cũng có thể tưởng tượng, không có thất tinh phi thuyền cái này kỳ dị vật ma tu, giờ phút này khi tiến vào nguy hiểm khu sau, cũng là có thể cảm nhận được uy áp, nên có hạn chế một dạng không ít. Đương nhiên, cái này cái gọi là hạn chế, cũng không có trước đó khu thứ hai nguy hiểm khu mãnh liệt, mà là tương đương với không có phát sinh thiên địa dị tượng lúc, khu vực an toàn nhận hạn chế trình độ. Nhưng cái gọi là thiên địa dị tượng, ở mức độ rất lớn, chính là suy yếu hạn chế trình độ, nhưng ở nguy hiểm trình độ bên trên mà nói, từ bên ngoài những cái kia ma tu trên thân liền có thể nhìn ra, cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Bởi vậy, đối với Diệp Sở bọn người mà nói, chân chính nguy hiểm hiện tại mới bắt đầu. Mà Diệp Sở trước đây mặc dù cũng đã tới một lần thất thải hồ nước, nhưng cũng bất quá là vượt qua khu vực an toàn mà thôi, đối với nguy hiểm khu cũng là vừa tiến vào liền gặp phải nguy hiểm, đội vàng rút lui, cũng không có bao nhiêu trì hoãn. Nhưng đối với thất thải hồ nước khu vực thứ hai nguy hiểm khu, Diệp Sở cũng là biết trong đó nguy hiểm. Cho dù là Diệp Sở cái này một đội đội hình cường đại, nhưng cũng là không thể phớt lờ. Mọi người chú ý cảnh giới, Diệp đạo hữu, còn xin ngươi tiếp tục duy trì tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực trung tâm, muốn không chỉ có dị tượng thời gian sẽ đi qua, cái khác ma tu cũng sẽ sớm đem tạo hóa cắt đoạn. Khôi Ngô đại hán cảm nhận được khu vực thứ hai biến hóa, trầm giọng quát, đã là mệnh lệnh, cũng là nhắc nhở đông đảo ma tu. Tất cả mọi người là gật đầu xác nhận, đều là cẩn thận cảnh giới, bởi vì tại thất tinh phi thuyền bên trên cũng không hạn chế thuật pháp, cho nên bọn hắn cũng có thể vận dụng loại nào đó đồng thuật, nhìn thấy tại chỗ rất xa biến hóa. Diệp Sở cũng là gật đầu xác nhận, bởi vì Khôi Ngô đại hán lời nói đích thật là có đạo lý. Đối với những này không biết tạo hóa, tuyệt đối không được ôm để người khác xung phong, mình ở phía sau kiếm tiền nghi. bởi vì ai cũng không biết vậy cuối cùng tạo hóa là bảo vật gì cơ duyên, nếu là cần hao phí thời gian nhất định cơ duyên cũng liền thôi, vậy cuối cùng tạo hóa hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định, cần khoa tay một trận. Nhưng nếu là một loại cực kỳ dễ dàng bị người cướp đoạt cơ duyên, thì như một chút có thể trực tiếp thu nạp đi, nếu nói như thế, bị người khác được đến, muốn đoạt thu hồi lại, liền muôn vàn khó khăn. Có khi ngay cả cuối cùng tạo hóa là ai cướp đoạt cũng không biết, kết quả sau cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vậy, Diệp Sở bọn người tại tăng tốc đi tới, mục đích lớn nhất vẫn là tại cùng cái khác có được kỳ dị ma binh ma tu thế lực tranh thời gian, muốn tại bọn hắn trước đó đổi đến. Mặc dù đám người kỳ dị ma binh bộ dáng khác biệt, nhưng công hiệu đại khái vẫn là chênh lệch không xa, chỉ có một chút chênh lệch, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Tăng thêm trên đường còn có thể gặp được nguy hiểm, đó cũng là một đại phiền toái, bởi vậy, chạy ở phía trước nhất rất nhiều kỳ dị ma binh, liền có trước sau chênh lệch. Bất quá Diệp Sở bọn người vận khí coi như không tệ, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm, bởi vậy Diệp Sở bọn người thất tinh phi thuyền tại trước mặt mọi người, vẫn là xếp tại cao nhất mấy vị. Trong đó, Diệp Sở liền chú ý tới một nhóm người, đó chính là phụ thành kỳ dị ma binh, kia lưỡi phi kiếm, tốc độ không chậm, tăng thêm phía trên ma tu thực lực không kém. Cho dù là bọn hắn trên đường gặp một chỗ nguy hiểm, nhưng cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, lập tức liền truy chạy tới, cùng Diệp Sở chờ tốc độ của con người cân bằng. Đồng thời, còn có cái khác mấy phương thế lực, thực lực đều không kém, lại kia kỳ dị ma binh cũng không kém, nghĩ đến bọn hắn chuẩn bị cũng là cực kỳ sung túc. Giống. Đột ngột, một tiếng phía trước một tiếng ngột ngạt tiếng gầm truyền đến, thanh âm mười phần quỷ dị, không phải tiếng người, cũng không phải thú âm thanh, càng không phải là âm hồn thanh âm. Nhưng thanh âm kia lại là quỷ dị vang lên tại Diệp Sở, Khôi Ngô đại hán bọn người ma linh bên trong, thanh âm cuộn cuộn, chấn người ma linh bất ổn. Nhưng là, trong mắt mọi người, phía trước lại là không có vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì sinh học hoặc là vật gì khác tồn tại. Tăng thêm, tại mọi người cảm thụ bên trong, một loại uy áp đã giáng lâm tại lòng của mọi người bên trong, có thể cảm nhận được rõ ràng, cố khí tức kia chủ nhân, hẳn là tại bên trái đằng trước một chỗ hư không bên trong. Đủ loại này chỗ khác thường, không thể nghi ngờ không phải tại cho thấy, bất thình lình giống lên một tiếng, chính là lại đến thất thải hồ nước đặc sản, loại kia nguy hiểm. Nghe tới cái này giống lên một tiếng, Diệp Sở bất diệt nguyên linh nhất chuyển, lập tức liền đem khó chịu cảm giác loại trừ, mà không biểu tình tiếp tục đi tới, cũng không có có dư thừa phản ứng. Giống như là, Diệp Sở căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng đồng dạng, bình tĩnh khiến người cảm thấy một loại đáng sợ chi ý cùng một dạng còn có thất tinh phi thuyền bên trên cái khác ma tu, tỉ như Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, liền căn bản ngay cả da mặt đều không có nhấc một chút, hết thể như là bình thường. Chương 5644, thất thải hồ nước điểm trung tâm chương 5644, thất thải hồ nước điểm trung tâm cái khác mấy tên đại ma đầu thần sắc cũng là bình thường không hay. Cũng chỉ có tại Diệp Sở bên cạnh mấy vị kia bất quá là ma đầu cảnh giới ma tu có chỗ khó chịu, khóe miệng đều lộ ra một vòng máu tươi. Hiển nhiên, cái này thất tinh phi thuyền mặc dù có thể tại cái này thất thải hồ nước bên trên như cá gặp nước, nhưng cũng không phải toàn bộ như thế, thì như cái này nguy hiểm giống lên một tiếng, thất tinh phi thuyền liền không có ngăn cản, ngay cả suy yếu đều không có. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Sở bọn người cũng không có chút nào để ý tới, Diệp Sở đưa tay, đem mấy viên thuốc đưa vào kia mấy tên thụ thương ma tu trong miệng. Đồng thời Diệp Sở vì để cho bọn hắn có thể tiếp tục vì thất tinh phi thuyền cung cấp năng lượng, còn không tiết hao phí tu vi, trợ giúp bọn hắn hóa khai dược lực. Diệp Sở một thân tu vi bên trong, ẩn chứa chính là hỗn độn chi lực, trợ giúp nhân hóa khai dược lực bất quá là dễ như trở bàn tay mà chuyện, thậm chí còn có thể sẽ đối với những cái kia ma tu là một đạo cơ duyên không nhỏ. Đối với này, Diệp Sở không có làm nhiều hắn muốn, vui lâu đi đường, khoảng cách của song phương càng lúc càng gần, mắt thấy song phương liền muốn va chạm đến một khối. Vào thời khắc này, kia đeo kiếm thanh niên cùng tên kia mỹ mạo nữ tử cùng nhau xuất thủ, cơ hồ là đồng thời liền nhảy ra thất tinh phi thuyền. Đeo kiếm thanh niên không có như trước đó như vậy sử dụng phi kiếm chi thuật, bởi vì một khi ra thất tinh phi thuyền, hết thảy thuật pháp cũng vô hiệu, trên thân ma khí cũng sẽ bị giam cầm, không thể ngoại phóng. Bởi vậy, đeo kiếm thanh niên tựa như một chân chính giang hồ kiếm khách, trong tay cầm kiếm, ma khí mặc dù không thể ngoại phóng, nhưng cả người hắn đều giống như là biến thành một thanh hiếm thấy bảo kiếm. Phong mang tất lộ. Đeo kiếm thanh niên, tay cầm kiếm, thân tùy thân động, thẳng đến kia nguy hiểm tổn vị trí mà đi, tốc độ cực nhanh, cả người đều cùng kiếm trong tay hợp làm một thể. Kiếm đã là kiếm, người cũng là kiếm, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Cứ như vậy, đeo kiếm thanh niên mặc dù là thi triển một loại kiếm thuật, nhưng ma khí vẫn không có ngoại phóng, càng nhiều vẫn là kia cố kiếm khí hàm ý lưu một tiếng. Đeo kiếm thanh niên liền đã mượn nhờ thất tinh phi thuyền bên trên đẩy ngược lực, thân hình cực nhanh phóng tới kia địa phương nguy hiểm mà đi, muốn đem kia nguy hiểm một kiếm xuyên thấu vì làm hai nửa. Mà kia mỹ mạo nữ tử đại ma đầu thân hình tung bay, dáng người nổi bật tựa như nhảy múa, nhưng tốc độ lại là một chút cũng không chậm, vậy mà không thể so kia đeo kiếm thanh niên chậm bao nhiêu. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, mỹ mạo nữ tử liền đã cùng đeo kiếm thanh niên cơ hồ là đồng thời đi tới kia tồn tại nguy hiểm địa phương. Mỹ mạo nữ tử hướng trong lực sờ một cái, tung tùm mảnh trong tay, liền đã thêm ra một khăn tay bông, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy khăn tay kia bên trong có thêu một chút nữ nhi ra thường thêu một ít sự vật. Chiếc khăn tay này xem ra kia không chút nào thu hút, nhưng là có thể trở thành một vị đại ma đầu bản mệnh ma binh, bản thân liền mang ý nghĩa bất phàm. Mỹ mạo nữ tử không có đưa khăn tay ném ra, mà là bao vây lấy mình một con tinh tế nắm đấm, cứ như vậy một quyền đánh phía kia tồn tại nguy hiểm. Giờ khắc này, cái này nữ đại ma đầu không có trước đây tú mỹ mềm mại bộ dáng, ngược lại tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng, càng có một loại thật mạnh vẻ đẹp. Giống. Lập tức, một tiếng thê lương giống tiếng vang lên, ngay sau đó, mỹ mạo nữ tử nắm đấm cùng đeo kiếm kiếm của thanh niên nam tử cơ hồ là đồng thời tại hư không bên trong tiến lên. Theo kia tiếng giống phát ra, Hư không chi bên trong nguyên bản tràn ngập khí tức, lập tức liền biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên là kia uy hiểm tại hai vị đại ma đầu liên thủ, một kích bị đánh tan. Đúng chút, mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên tại hư không bên trong cơ hồ là đồng thời tại hư không bên trong tiếp liền xuất thủ đối kích mấy lần. Cái này dĩ nhiên không phải hai người tự giết lẫn nhau, mà là tại hư không bên trong lẫn nhau mượn lực, dù sao tại ma khí không thể ngoại phóng lúc, hư không bên trong là không cách nào mượn lực. Chỉ thấy mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên hai người tại hư không bên trong đối kích mấy chiêu sau, thân hình liền chuyển đổi đi qua, hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Cái hướng kia, đúng lúc là thừa dịp mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên xuất thủ giải quyết nguy hiểm lúc, đã vọt tới phía trước Thất Tinh phi thuyền cùng Diệm Sở bọn người. Mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên nam tử đáp xuống Thất Tinh phi thuyền bên trên, chỉ là một vận chuyển tu vi, liền đã không có trở ngại. Dù sao chỉ là một chiêu, tại bất ma khí không thể ngoại phóng tình huống dưới, tiêu hao cũng không lớn. Khôi Ngô đại hán cùng mỹ mạo nữ tử còn có đeo kiếm thanh niên nói vài câu sau, liền không nói gì nữa, tiếp tục để phòng xung quanh. Phen này giải quyết nguy hiểm, không có chỉ hoãn Thất Tinh phi thuyền mảy may thời gian, vẫn như cũ duy trì, xông lên phía trước nhất mấy phương thế lực một trong. Lần này triển lộ thực lực, để cái khác mấy phương thế lực nhìn về phía Thất Tinh phi thuyền trong ánh mắt đều có chút vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là Thất Tinh phi thuyền chỗ triển lộ thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thân là đại ma đầu hậu kỳ Khôi Ngô đại hán liền không cần nói, mà cái khác đại ma đầu trung kỳ tồn tại, riêng là nhìn mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên chỗ triển lộ ra thực lực bên trong có thể thấy được. Những này đại ma đầu trung kỳ ma tu cũng không đơn giản, tại đại ma đầu bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, cơ hồ là cũng có mấy phần đại ma đầu hậu kỳ vì thế. Cái này đại ma đầu đều thuộc về là thiên tài loại hình ma tu, không thể bảo là không có đến, đồng dạng thế lực, có thể có được một cái liền đã không sai. Mà Thất Tinh phi thuyền bên trên lại là có hai vị, lại nhìn hai vị kia bộ dáng, hiển nhiên tại cái khác đại ma đầu bên trong không phải vì thủ tồn tại, mà là lẫn nhau bình đẳng tồn tại. Như thế một suy đoán, kia cái khác mấy vị đại ma đầu đều có khả năng là thuộc về bọn hắn cấp bậc kia đỉnh tiêm tồn tại. Cái này liền có chút nghe rợn cả người. Lấy ánh mắt như thế đến lại nhìn kia cầm đầu Khôi Ngô đại hán, trong ánh mắt liền càng ẩn chứa có khác biệt chi bất bị, kiên kỵ đã chôn giấu tại đông đảo ma tu trong lòng. Chính là một mực không thế nào để ý cái khác ma tu kia thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thất Tinh phi thuyền bên trên, tỉ mỉ đem Thất Tinh phi thuyền bên trên mỗi một người đều quan sát một phen. Thất Tinh phi thuyền bên trên ma tu, nhưng phàm là tới đối mặt ma tu, kia Cổ Phương Thông đôn là đáp lại mỉm cười, dường như cực kỳ hiền lành đồng dạng. Cho dù là không cùng chi đối mặt ma tu, kia Cổ Phương Thông cũng không nhiều quan sát, phần lớn là nhìn qua hai lần liền chuyển qua mà đến vị kế tiếp. Cho người ta một loại đã không đột ngột, cũng không bước lên cảm giác, đã không lộ vẻ 10 phần coi trọng, cũng không lộ vẻ 10 phần kinh thị, một loại độ nắm chắc 10 phần tinh chuẩn. Để người không thán phục không được một tiếng, không hổ là thiếu phụ chủ, tương lai cổ đồng phụ chủ, đích thật là có năng lực như thế. Diệp Sở cũng là đối với Cổ Phương Thông báo lấy mỉm cười, song phương đều không có đến ngươi chết ta sống tình trạng, thích hợp thiện ý vẫn là phải có. Dù sao thế cục là thường xuyên biến hóa, nói không chừng đến lúc đó song phương còn có khả năng hợp tác. Đây chỉ là một nhạc đệm, quan sát Thất Tinh phi thuyền ma tu không phải số ít, nhưng những cái kia ma tu nắm chắc độ liền không có Cổ Phương Thông đến thỏa đáng. Không phải lộ ra không kiêng nể gì cả, chính là lộ ra âm trầm cùng kiêng kỵ, để người cảm thấy không thoải mái. Đối này Thất Tinh phi thuyền bên trên tên kia lão giả râu tóc bạc trắng chỉ là cười ha ha, song mi bên trên tuyết trắng lông mày trong chớp mắt dài ra, tại hư không bên trong quét qua, trực tiếp liền đem đông đảo ma tu ánh mắt vỡ nát. Đương nhiên lão giả râu tóc bạc trắng chỉ là khắp nơi Thất Tinh phi thuyền bên trên thi triển mà thôi, dù sao cái này đã coi như là thuộc về một loại ma khí vận dụng, xem như thuật pháp một loại. Lão giả râu tóc đều bạc trắng lập tức ngay tại Thất Tinh phi thuyền bên trên chế tạo ra một phương hỗn loạn không gian, để người ánh mắt vỡ nát, đồng thời để nhìn thấy những này hư không ma tu đều là hai mắt một trận nói nói. Mặc dù là giới hạn trong như thế, nhưng cũng đầy đủ buồn nôn những cái kia ma tu, để những cái kia ma tu ăn một cái thiệt ngầm, nhưng lại không thể trả thù. Dù sao nơi này là thất thải hồ nước bên trong, thuật pháp không cách nào sử dụng, muốn giao hấn, tốc độ bọn họ không nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Gen gen gen. Vẫn như cũng là như thế chỉ trong chốc lát, Thất Tinh phi thuyền tại thứ hai nguy hiểm khu bên trong, gặp lần thứ hai nguy hiểm. Đây là từng đợt linh đang âm thanh, thanh âm cực kỳ thanh thúy, để người nghe có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, ma linh đều phải vì thế mà say mê, để người không tự chủ được muốn trầm tĩnh lại. Chỉ là tại Thất Tinh phi thuyền bên trên ma tu không phải tùy tiện hạ người, mà lại tại phi thuyền bên trên có thể sử dụng thuật pháp, chống cự 10 phần nhẹ nhõm, căn bản là uy hiếp không được Diệp Sở bọn người. Mặc dù kia 6 tên ma đầu có trầm luân dấu hiệu, nhưng ở Diệp Sở bất diệt nguyên linh giữ đình hạng, rất nhanh liền tỉnh lại, tiếp tục ra sức vì Thất Tinh phi thuyền xuất lực. Tại chống lại kia mê hồn phách người tiếng chuông sau, lại nhìn kia tiếng chuông truyền người tới phương hướng, vẫn như cũng là không có bất gì. Nhưng ở Diệp Sở bọn người ánh mắt hạ, lại là có thể thấy rõ ràng, kia hư không bên trong đã có vận bèo dấu hiệu. Kia là từng đạo tiếng chuông hình thành sóng âm, có cực mạnh tính công kích, tại bị hạn chế thất thải hồ nước bên trên là cực kỳ nguy hiểm. Chương 5645, Cổ Phương Thông Đẳng Sơn Sơ Giao chương 5645, Cổ Phương Thông Đẳng Sơn Sơ Giao không cần đi nhìn, vẹn vẹn là cảm thụ, liền có thể cảm giác được một cỗ uy áp, so trước đó gặp được nguy hiểm còn muốn hung hiểm một điểm. Loại nguy hiểm này, cái kia đang sợ công kích, cơ hội là mỗi giờ mỗi khắc đều có, nếu là muốn hủy diệt kia nguy hiểm, nhất định phải trực diện cái này âm ba công kích. Tại thất thải hồ nước bên trên, tu vi cùng thuật pháp đều bị giam cầm, có thể thi triển thủ đoạn 10 phần thưa thớt, mà lại uy năng cũng là có hạn. Dưới loại tình huống này, muốn tránh đi hoặc là chống cự kia sóng âm có chút gian nan, chớ nói chi là hủy diệt khoảng cách có chút xa xôi nguy hiểm. Bất quá đối diện với mấy cái này nguy hiểm, thân là Thất Tinh phi thuyền điều khiển người, Diệp Sở cũng không nhọc lòng, hắn muốn làm chính là không có đặc biệt mệnh lệnh lúc, toàn lực chạy tới khu vực trung tâm. Về phần những chuyện khác, tất cả đều giao cho phía sau Khôi Ngô đại hán bọn người. Đương nhiên cũng không phải bởi vậy, Diệp Sở liền không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào, dù sao song phương hợp tác cũng không phải là 10 phần kiên cố. Nên có một chút lo lắng vẫn là phải có, cho nên tại cái này nguy hiểm xuất hiện một mấy mắt, Diệp Sở liền kết hợp mình thực lực bây giờ, não bổ ra nhiều loại đối phó nguy hiểm phương án. Nhưng Diệp Sở cũng không có động thủ dự định. Trên thực tế cũng không cần Diệp Sở động thủ, đứng tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên Khôi Ngô đại hán chờ 6 tên đại ma đầu ma tu liền đã đi ra 2 vị ma tu ra. Cũng không biết là Khôi Ngô đại hán bọn người là thế nào thương nghị, lần này xuất thủ chính là chiến giáp nam tử cùng lão già kia. Chiến giáp nam tử trên thân chiến giáp cũng không biết là có hay không chính là hắn bản mệnh ma binh, vẫn như cũ khoác lên người, chiến giáp bên trên không có cái gì hào quang tràn đầy, cứ như vậy một mình xông ra Thất Tinh Phi thuyền bảo hộ khu. Đương đương đương. Tại chiến giáp nam tử xông ra Thất Tinh Phi thuyền nháy mắt, lập tức liền mặt đối mặt kia vô biên vô hạn sóng âm tập kích, cùng chiến giáp nam tử chiến giáp va nhau đụng, lập tức liền phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Kim loại giao kích âm thanh không dứt bên hai, chiến giáp nam tử cũng đã xông ra một đạo đoạn khoảng cách, một con quả đấm to lớn đã nắm chặt. Kia trên nắm tay cũng đã bao trùm một tầng cùng chiến giáp giống nhau như lúc quyền sáo. Quyền sáo mặt trên còn có từng cây bén nhọn gai ngược, xem ra lạnh lẽo vô cùng, càng có không gì so sánh nổi sát phạt lực. Cản. Một tiếng hùng vĩ lại là hơi có vẻ bén nhọn tiếng kim loại rung tiếng vang lên, lại là chiến giáp nam tử đã một quyền rơi đập tại một chỗ hư không bên trong. Hiển nhiên là cùng kia tồn tại nguy hiểm đụng một kích, nhưng rất hiển nhiên chiến giáp nam tử một kích này cũng không có đem kia nguy hiểm giật đi. Cũng là tại lúc này, một đạo quang hoa lóe lên, ngay sau đó liền hiện ra một cái lão giả thân ảnh, râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhất là khiến người chú mục chính là, lão giả này một đôi mắt lông mày, càng là thật dài, đã rủ xuống đến đầu vai chỗ. Giờ phút này lão giả thân ảnh uyển như quỷ mị, nhẹ nhàng tựa như một cái quỷ hồn u linh, không có một tia trọng lượng, cứ như vậy tại hư không bên trong, nhanh chóng phóng tới kia tồn tại nguy hiểm chi địa. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả này thân pháp quả thực phi phàm, tại bị hạn chế tình huống dưới, còn có thể đem một môn thân pháp thi triển đến tình trạng như thế, tuyệt đối là không thể khinh thường. Bất quá là thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, lão giả thân ảnh liền đã đi tới chiến giáp nam tử bên cạnh thân dựa vào sau một chút vị trí. Lão giả lại tới đây, cũng không có nhiều trì hoãn, lạnh hừ một tiếng, liền đã xuất thủ. Lão giả râu tóc bạc trắng nói là tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng hắn phương thức chiến đấu cũng đồng dạng là có chút tiến ý, cùng bình thường ma tu không giống. Chỉ thấy lão giả này giữa lông mày hai đầu trường mi nháy mắt tăng gọn, mặc dù bị giới hạn thất thải hồ nước giam cầm, một thân tu vi không thể ngoại phóng, nhưng ở lông mày ở giữa lưu chuyển cũng là không ngại. Tại cái này trong chớp mắt, lão giả liền đã thi triển đi ra một kích uy năng cường hãn chiêu thức. Hai cây dài ra lông mày tựa như là lập tức liền biến thành hai cây cứng rắn màu trắng cô nhỏ, tại kia trong chớp mắt liền đã trực tiếp tập sát hướng nguy hiểm nơi ở Kenken. Hai tiếng thanh thúy đinh đương thanh âm tại hư không bên trong vang lên, cơ hồ là vang vọng toàn bộ thất thải hồ nước, dẫn tới không ít ma tu liên tiếp hướng phía bên này trông lại. Thanh âm mặc dù vang dội, nhưng hiển nhiên không có đem kia linh đang âm thanh căn nguyên hủy đi, kia linh đang âm thanh vẫn tại nơi đó vang lên. Kia từng đạo sóng âm đánh thẳng tới, như muốn đem lão giả cùng kia chiến giáp nam tử cùng nhau đánh lui đi qua. Nhưng sau một khắc, kia linh đang âm thanh chính là biến đổi, không có lúc trước bén nhọn, ngược lại trở nên có chút trầm thấp. Lại là thừa dịp xuất thủ thời điểm, lão giả cứng rắn như kim thiết lông mày nháy mắt liền trở nên mềm mại xuống tới, đồng thời vào thời khắc ấy, lập tức liền đem kia phát ra linh đang âm thanh căn nguyên cho chói buộc chặt. Cái này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá là hô hấp ở giữa công phu đều chưa từng có đi, tại thừa dịp lão giả đem linh đang vây khốn thời điểm, kia chiến giáp nam tử liền đã vung lên 2 nắm đấm, mỗi một nắm đấm đều bao trùm lấy một loại kim loại quyền sáo. Tại thời điểm này, chiến giáp nam tử liền đã tiếp liền xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, đã xuất hiện liên tiếp tàn ảnh tại hư không bên trong. Tại cái này thất thải hồ nước bên trên, rất nhiều ma tu đều thấy không rõ, kia chiến giáp nam tử trong nháy mắt này đến tuột cùng ra bao nhiêu quyền. Cũng chỉ có số ít ma tu có thể nhìn ra, giống như Khôi Ngô đại hán, như Leo Kiếm thanh niên, lại như kia tại chỗ rất xa thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông bọn người, đương nhiên còn có chính là tại phụ cận Diệp Sở. Tại kia trong chớp mắt, chiến giáp nam tử liền đã ra trên 100 quyền, tại không thể đem ma lực ngoại phóng tình huống dưới, có thể làm đến bước này đã là hiếm thấy. Mà lại chiến giáp nam tử mỗi một quyền đều so trước một quyền cao hơn một điểm nhỏ, liên tục trên 100 quyền, đó chính là liên tục gia tăng hơn 100 lần. Mỗi một lần đều là một điểm, nhưng có hơn 100 lần lượng cộng lại, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ khái niệm. Cho nên tại chiến giáp nam tử cuối cùng một quyền hạ, kia không hiểu nguy hiểm coi như tức tiêu tán, hiển nhiên là bị chiến giáp nam tử cho sinh sinh đánh nổ. Dạng này thu bạo giải quyết hết một cái nguy hiểm, để hậu phương rất nhiều ma tu trong lòng nghiêm nghị tăng thêm kiên kỵ. Cái này danh tiếng xa xa vượt qua trước đây một trận chiến mỹ mạo nữ tử cùng đeo kiếm thanh niên một màn. Nguyên nhân không cách nào, tại cái này tu vi chờ bị giam cầm thất thải hồ nước bên trong, dạng này sinh sinh bị bỏ đi tán một màn càng có đánh vào thị giác hiệu quả. Cho nên mới sẽ lại càng dễ gây nên ma tu nhóm chú ý, cũng dễ dàng gây nên ma tu nhóm cộng minh, dẫn đến nhận chú ý so lúc trước còn nhiều hơn. Diệp Sở vẫn luôn tại nhìn, cơ hồ là nhìn từ đầu đến đuôi, không có một chút chi tiết bỏ sót, không khỏi không cảm khái. Chiến giáp này nam tử thực lực, tuyệt đối là tại đại ma đầu trung kỳ cấp độ đứng tại một cái gần phía trước địa vị. Về phần lao giả kia, cũng là không thể khinh thường, chỉ là một trận chiến này, lao giả là lấy phụ trợ phương thức xuất thủ, cho nên liền biểu hiện không ra lão giả thực lực, nhưng cũng không thể phủ nhận lão giả thực lực. Diệp Sở có thể cảm nhận được giữa bọn hắn thực lực, tuyệt đối không phải bình thường cứng hãn. Cũng không biết kia Khôi Ngô đại hán là như thế nào tìm kiếm được cái này mấy tên không tầm thường đại ma đầu trung kỳ ma tu đến. Nghĩ tới đây, Diệp Sở không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn một bên Hồng Huy, này vị diện bên trên nhìn như một bộ người hiền lành bộ dáng, luôn luôn cười tủm tỉm, thực lực xem ra cũng là không thế nào mạnh. Chỉ là có thể gia nhập Khôi Ngô đại hán bọn người trong đội ngũ, Hồng Huy thực lực có thể đơn giản sao? Chỉ là Diệp Sở không có nhìn qua Hồng Huy xuất thủ, cũng không biết Hồng Huy thực lực chân thật như thế nào. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một bên Hồng Huy tựa hồ là phát giác được Diệp Sở ánh mắt, cũng quay đầu nhìn về phía lá sẽ gấp rút, hướng phía Diệp Sở mỉm cười, trong tươi cười có chút cao thâm mặt chắc hương vị. Diệp Sở bật cười lớn, cũng không có nhiều để ý tới Hồng Huy, tiếp tục thao túng thất tinh phi thuyền tiến lên. Mà đã giải quyết một trận chiến đấu chiến giáp nam tử cùng lão giả giờ phút này cũng lực cũ sắp hao hết, muốn từ giữa không trung rơi xuống dưới. Cũng là tại lúc này, lão giả kia lông mày dương lên, lập tức liền tựa như một đầu tuyết trắng đại xà, trong chớp mắt liền đã lao xuống mà đến. Diệp Sở bọn người không có ngăn lại, kia mày trắng thẳng tắp xông vào thất tinh phi thuyền bên trên, vừa ở vào thất tinh phi thuyền, kia mày trắng lập tức liền tản mát ra một cỗ ma khí ba động. Đồng thời sau đó một khắc, những này mày trắng tăng gọn, hóa thành đầy trời mày trắng, mỗi một cây mày trắng đều rơi xuống tại thất tinh phi thuyền khe hở bên trong, một mực bám vào thất tinh phi thuyền trên đất trống. Hiển nhiên lão giả mày trắng tiến vào thất tinh phi thuyền sau, tiến vào bộ phận thi triển thuật pháp, đem cái này thất tinh phi thuyền hấp thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả mắt sáng lên, mượn nhờ mày trắng lực lượng, trực tiếp liền hướng phía thất tinh phi thuyền bay tới. Đồng thời kia nam tử Khôi Ngô đem tay khoác lên trên người lão giả, đã thông qua dẫn dắt mà đến. Bù bù, hai đạo tiếng xe gió lên, lão giả cùng chiến giáp nam tử liền đã giáng lâm tại thất tinh phi thuyền bên trên, an nhiên không tổn hao. Chương 5646, Cổ Phương Thông khẳng định chương 5646, Cổ Phương Thông khẳng định lần này giải quyết nguy hiểm, vẫn như cũng là hữu kinh vô hiểm, không có chỉ hoãn một điểm thời gian. Cái khác mấy phương có được kỳ dị ma binh ma tu thế lực nhóm, tao nộ cũng cùng Diệp Sở người tao nộ không kém bao nhiêu. Tại gặp được gặp nguy hiểm lúc, đều là tranh thủ trong nháy mắt giải quyết hết, lấy không ảnh hưởng kỳ dị ma binh tốc độ làm chủ. Tại mọi người đều tại tranh đoạt thời gian, đều muốn chạy tại phía trước lúc, một chút tương đối hoặc là tranh chấp liền không thể tránh được. Bất quá bất kể như thế nào tranh chấp, đi tại rất nhiều ma tu phía trước nhất, đều là Diệp Sở chỗ thất tinh phi thuyền, thiếu phủ chủ chỗ trưởng kiếm phi kiếm. Ngoài ra còn có một phương lệnh bình nổi sắt đồng dạng kỳ dị ma binh, cùng một cái xào trúc đồng dạng cổ quái ma binh. Trừ cái này tứ phương thế lực cơ hồ là tại cùng một cái tuyến, đi tại đông đảo ma tu phía trước nhất bên ngoài, còn có cái khác 6 phương kỳ dị ma binh kém hơn một chút, dưới hơn 10 trượng bên ngoài khoảng cách theo sát mà lên. Tại kia 6 phương kỳ dị ma binh về sau, chính là kia vô tận ma tu đại quân, cơ hồ là hung hãn không sợ chết trùng sát mà đến. Những cái kia ma tu vốn là nhát gan nhất, nhất là thiết mệnh, cũng là hưng phấn nhất, đối với tạo hóa cực kỳ chấp nhất, cơ hồ đều phải hóa thành cùng nhiệt. Mặc dù bọn hắn là đi tại tối hậu phương, nhưng phía trước mấy phương thế lực đều không thể không nhìn bọn hắn, chỉ vì số lượng của bọn họ nhiều lắm. Nếu là không có cái gì đặc biệt hạn chế hoặc là nó cơ duyên của hắn, kia một đoàn ma tu chắc chắn sẽ có một bộ phận xông đến cuối cùng. Bất quá lúc kia, đối với phía trước nhất mấy phương thế lực mà nói, có hay không uy hiếp liền muốn nhìn tình huống. Bên trên bầu trời, minh nguyệt dị tượng không có suy yếu xuống dưới, nhưng cũng không có lại tăng cường, tựa như là đạt tới được đỉnh phong, liền duy trì được một đoạn thời gian. Kia vòng sáng tỏ mà so bình thường thời điểm càng hơn phân minh nguyệt, trên 9 tầng trời, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra nồng đậm nguyệt hoa chi lực. Không công vô tư, có ma tu mượn nhờ cái này vạn năm khó gặp một lần dị tượng tu luyện một loại bí thuật, cũng có ma tu mượn cái này bảng bạc nguyệt hoa chi lực phá quan, càng có mượn nhờ cái này dị tượng chơi đùa một chút vật gì khác. Giờ phút này cổ đồng phủ bên trong liền có một người như vậy tồn tại, tại phủ thành bên trong bố trí một tòa khổng lồ trận pháp. Tại kia trong trận pháp có cơ hồ nồng đậm thành thực chất nguyệt hoa chi lực, những này nguyệt hoa chi lực nơi trung tâm nhất có một phương gương sáng. Tấm gương kia chỉ có hai thước lớn nhỏ, nhưng chân bóng vô cùng, tựa như một loại trong suốt nhưng lại không thủy tinh trong suốt chế thành. Tại cái này trước gương còn có một người đàn ông tuổi trung niên tay vịn mà đứng. Trung niên nam tử này thân mặc một thân lộng lẫy quần áo, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra một vòng quý khí cùng thân cư cao vị uy nghiêm. Để nam tử này xem ra có một loại không giận tự uy như thế, xem ra mười phần kiếp người. Nam tử này đôi mắt mang theo một vòng trào phúng cùng chờ mong, không nói gì, cũng không có làm ra cái gì tỏ thái độ, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước đó phương thủy tinh tấm gương. Từ nam tử trong đôi mắt có thể nhìn ra, kia trong con mắt có từng cái nhỏ bé bóng người tại lưu động, ẩn hiện có ánh sáng bảy màu. Nhìn kỹ, kia căn bản cũng không phải là nam tử trung niên trong đôi mắt chân dung, mà là phản chiếu từ kia thủy tinh trong gương chân dung. Chỉ thấy kia thủy tinh trong gương có một bức to lớn hình tượng thị giác là tại nào đó một chỗ hư không bên trong, tại túi nhìn phía dưới. Tại kia thủy tinh trong gương có một phương to lớn thất thải hồ nước, tại hồ nước bên trên có vô số ma tu chen chúc mà động, nhao nhao hướng phía nơi trung tâm nhất một chỗ núi đá mà đi. Kia núi đá mười phần quái dị, chính là hiện ra một loại dựng ngược sơn phong hình dạng, phía dưới nhọn, đỉnh chóp rộng lớn. Rõ ràng là cổ đồng phụ cận đột nhiên xuất hiện tòa kia thất thải tạo hóa chi địa tình cảnh. Chỉ là chẳng biết tại sao, trung niên nam tử này cũng không có đi tranh đoạt kia thất thải tạo hóa chi địa tạo hóa, mà là tại nơi này quan sát. Nhưng nhìn xem nam tử trung niên nhàn nhã mà uy nghiêm bộ dáng, tăng thêm kia trong đôi mắt trào phúng cùng khát vọng, hiển nhiên là đối với kia thất thải tạo hóa chi địa có mấy phần hiểu rõ. Nhìn kia thủy tinh trong gương hình ảnh không biết bao lâu, kia có chút uy nghiêm nam tử trung niên khỏe miệng lần đầu câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chỉ là kia trong lúc vui vẻ cũng không có bao nhiêu ý cười, càng có mấy phần băng lãnh cùng chế giễu. Tại cái này nụ cười cổ quái bên trong, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng Minh Nguyệt dị tượng. Giờ phút này Minh Nguyệt dị tượng thô nhìn cũng không có gì thay đổi, tựa như là cùng trước đây Minh Nguyệt dị tượng cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nếu là người hữu tâm một mực đang chú ý cái này, Minh Nguyệt dị tượng liền sẽ phát hiện, cái này Minh Nguyệt dị tượng giờ phút này đã bắt đầu yếu bớt. Mặc dù cái này yếu bớt chỉ là nhỏ không thể thấy, nhưng cũng liền mang ý nghĩa cái này minh nguyệt dị tượng đã qua tột cùng nhất thời khắc, bắt đầu tiêu tán. Cái này tiêu tán tốc độ có lẽ chậm, có lẽ nhanh, nhưng tóm lại sẽ không dài lâu xuống dưới, có một cái thời hạn, tiến vào đếm ngược thời khắc. Chú ý tới hiện tượng này không chỉ là phủ thành bên trong uy nghiêm nam tử trung niên, tại lên thất thải hồ nước bên trong, điều khiển lấy thất tinh phi thuyền Diệp Sở cũng chú ý tới. Diệp Sở tại cái này minh nguyệt dị tượng một lúc bắt đầu vẫn không có bỏ qua đối với minh nguyệt dị tượng chú ý, dù sao cái này dị tượng có thể ảnh hưởng đến thất thải hồ nước, không khỏi Diệp Sở không chú ý chỉ là một phen nghiên cứu một chút đến, Diệp Sở vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn là hắn đối với cái này thất thải hồ nước hiểu rõ quá thiếu, đối với thiên địa dị tượng này cùng ma giới cũng không tính hiểu rõ, phụ thành bên trong điện tịch cũng không hiểu rõ. Có thể phát giác được cái này minh nguyệt dị tượng bắt đầu yếu bất tình huống, còn là dựa vào lấy Diệp Sở kia cường hãn gần như biến thái bất diệt nguyên linh. Nương tựa theo bất diệt nguyên linh siêu cường năng lực cảm ứng, Diệp Sở mới có thể lại thất tinh phi thuyền bên trong cảm nhận được kia bắt đầu yếu bất nguyệt hoa chi lực. Cái này yếu bất tốc độ cùng trình độ đều 10 phần nhỏ bé, người bình thường thật sự chính là không phát hiện được. Về phần cái này thất tinh phi thuyền bên trên ma tu, càng là khó mà đi phát giác, một là bọn hắn không có năng lực này, hai là bọn hắn không có công phu này. Thời thời khắc khắc đều có khả năng lâm vào trong nguy cơ, bọn hắn làm sao có thể đi chú ý cái này? Cũng liền Diệp Sở thực lực này cường đại, lại vẫn cứ có một cái nhẹ nhõm chức vị ngồi Diệp Sở mới có cái này thời gian rỗi. Bất quá cho dù là như thế, Diệp Sở suy đoán, cái này minh nguyệt dị tượng còn có thể tồn tại thời gian, cũng đầy đủ Diệp Sở bọn người vượt qua thất thải hồ nước. Về phần trở về, vậy khẳng định là không đủ, thậm chí Diệp Sở còn hoài nghi, cái này minh nguyệt dị tượng có thể hay không duy trì đến ma tu nhóm leo lên thế thì lập núi đá. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Sở đám người đã tại khu vực thứ 2 nguy hiểm khu biên giới, tức sẽ tiến vào khu vực thứ 3, cấm khu sở tại địa. Minh nguyệt dị tượng từ bắt đầu đến đỉnh phong, lại đến vừa mới bắt đầu suy yếu, khoảng thời gian này có thể chống đỡ Diệp Sở bọn người vượt qua 2/3 khoảng cách, đã là rất không tệ. Bất quá hết thể cũng không định, dù sao thứ 3 cấm khu quá mức nguy hiểm, trước đó gần thời gian nửa năm bên trong, có thể đi vào thứ 3 cấm khu ma tu, lác đác không có mấy. Mà lại đại bộ phận đều là tại thứ 3 cấm khu bên ngoài bồi hồi, còn không có ma tu có thể đi vào thứ 3 cấm khu ở giữa đoạn về sau khu vực. Mặc dù bây giờ thất thải hồ nước bị cái này minh nguyệt dị tượng hiển hóa mà có chỗ suy yếu, nhưng suy yếu trình độ có hạn, nguy hiểm trong đó chỉ sợ cũng vẫn như cũng là nguy hiểm. Rất nhiều ma tu trong lòng lóe ra đối với thứ 3 cấm khu kính sợ, sợ hãi, cùng khát vọng, thân thể lại là làm ra chân thực phản ứng. Tại vô số ánh trăng cùng thất thải hồ nước chiếu dọi xuống, phía trước nhất mấy phương kỳ dị ma binh tiến vào thứ 3 cấm khu bên trong. Sau đó, hậu phương rất nhiều ma tu cũng đội vàng xông vào thứ 3 cấm khu bên trong, bọn hắn phần lớn ôm ý nghĩ là phía trước có người, cho dù là gặp nguy hiểm cũng là phía trước nhìn chằm chằm, hậu phương sẽ an toàn phải thêm. Còn nữa, cho dù là gặp nguy hiểm, bên người nhiều như vậy đồng đạo cùng nhau xâm nhập, bằng vào mình kinh nghiệm nhiều năm cùng mình thực lực còn có đối với nguy hiểm năng lực ứng biến, chết còn không biết là ai đâu. Cứ như vậy, một đám ma tu một cái đều không có rơi xuống, tất cả đều tiến vào thứ 3 cấm khu bên trong. Ánh trăng như nước, cho dù là ở ngoài sáng tháng dị tượng hạ, kia ánh trăng vẫn như cũ nhu hòa, không thấy cái gì dị dạng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Sở bọn người tiến vào thứ 3 cấm khu bên trong. Đã tiến vào thứ 3 cấm khu bên trong, Diệp Sở liền cảm nhận được một cái chấn phong chi lực, cho dù là cách thất tinh phi thuyền, loại kia chấn phong chi lực vẫn như cũ xuyên thấu vào. Đem Diệp Sở một mực trói buộc chặt, Diệp Sở có thể cảm nhận được tự thân tu vi vận chuyển ở giữa nhận một tia trở ngại, nếu là Diệp Sở bình thường tu vi vận chuyển là 10/10, như vậy giờ phút này chính là 9 thành tốc độ. Không chỉ có như thế, Diệp Sở còn có thể phát giác ra được, mình hỗn độn chi lực cũng nhận một chút hạn chế, mặc dù tại thất tinh phi thuyền bên trong có thể ngoại phóng, nhưng ngoại phóng hiệu quả liền không có thường ngày tốt như vậy. Dưới tình huống như vậy, chỗ thi triển thuật pháp chắc hẳn cũng giống như vậy, uy năng đại đại giảm bớt. Chương 5647, giết người lấy máu ngưng huyết quang kính chương 5647, giết người lấy máu ngưng huyết quang kính nhưng trùng quy vẫn là so không có thất tinh phi thuyền mạnh, như thế có thể nghĩ, những cái kia không có thất tinh phi thuyền loại này kỳ dị ma binh ma tu bây giờ tình huống như thế nào. Càng có thể tưởng tượng, cái này thất thải hồ nước hoàn hảo lúc tiến vào thứ 3 cấm khu ma tu nhận trói buộc áp chế là bực nào mạnh. Cũng khó trách thời gian lâu như vậy, tiến vào thứ 3 cấm khu ma tu phần lớn vẫn lạc, thực tế là nhận áp chế quá lớn. Mà tồn tại ở rất nhiều ma tu trong lòng, sợ hãi nguồn suối, thứ 3 cấm khu nguy hiểm, cũng tại lúc này dần dần để lộ mạng che mặt, để rất nhiều ma tu tự mình cảm thụ. Tiến vào thứ 3 cấm khu sau, tiến lên bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, phủ thành thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông ngồi phi kiếm cùng kia dẹp nổi kỳ dị ma binh, song phe nhân mã trước sau lâm vào trong nguy hiểm. Thứ 3 cấm khu nguy hiểm cũng như phía trước hai cái khu vực nguy hiểm một dạng, cũng không thể nhìn ra, chỉ có tại nguy hiểm phạm vi bên trong mới có thể cảm nhận được. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hoàn toàn yên tĩnh thất thải hồ nước bên trong, không có một chút gợn sóng sinh ra, cho dù là rất nhiều ma tu điều khiển ma binh vượt ngang hồ nước, cũng không có để hồ nước nổi lên gợn sóng. Cùng ở trên mặt hồ làm ầm ĩ rất nhiều ma tu hình thành một loại quỷ dị so sánh, nhất tính nhất động, để người sợ hãi. Tại dạng này hồ nước bên trên, vốn là tại đông đảo ma tu phía trước nhất phi kiếm cùng dẹp nổi hai ngụm kỳ dị ma binh đột ngột ở trên mặt hồ yên tĩnh lại. Mặt hồ không thấy gợn sóng, ánh sáng bảy màu tại ánh trăng phía dưới càng thêm óng ánh, từ xa nhìn lại, kia phương thiên địa tựa như đều cách ly khỏi thế giới bên ngoài đồng dạng. Vô thanh vô tức ở giữa, chỉ có hai ngụm kỳ dị ma binh bên trên ma tu cuồng bạo xuất thủ, mỗi một chiêu đều cực kỳ kinh diễm, tiếng rít không dứt. Thấy cảnh này đông đảo ma tu trong lòng đều là run lên, bởi vì cái này hai ngụm kỳ dị ma binh vẫn luôn là tại đông đảo ma tu phía trước tồn tại. Tại trước đó hai cái khu vực địa phương, rất nhiều ma tu tận mắt qua cái này hai ngụm kỳ dị ma binh là như thế tại trong nguy hiểm chạy nhanh mà qua. cơ hồ là kỳ dị ma binh không có dừng lại qua, vẫn luôn là phía trước tiến, tựa như là trong truyền thuyết nguy hiểm căn bản cũng không có thả trong mắt bọn họ. Mà ở giờ phút này, cái này hai ngụ ma binh vậy mà tại hồ nước bên trong trước sau dừng lại. Ý vị của nó không cần nhiều lời, định lại chính là bọn hắn gặp phải phiền toái, không thể tiện tay chém giết, cần phải hao phí thời gian nhất định. Đây là tại bọn hắn mỗi một thành kỳ dị ma binh đều có mấy tên đại ma đầu cường giả tọa trấn tình huống dưới, nếu là không có nó kết quả có thể nghĩ. Trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, Khôi Ngô đại hán con ngươi bên trong có lanh quang bắn tung tóe, hắn liếc nhìn một phía, trầm giọng quát, "Chư vị, thời khắc mấu chốt nhất đến, định phải chú ý kia nguy hiểm." Khôi Ngô đại hán vừa nói xong, không đợi đeo kiếm thanh niên nam tử chờ năm người mở miệng trả lời, phía trước hư không liền đột nhiên có biến hóa. Không thấy mảy may dị dạng cùng gợn sóng, nhưng lại có một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp ầm vang giáng lâm tại bên trong vùng thế giới này, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khoảng cách. Trong chốc ngắn này, nguyên bản theo sát lấy Diệp Sở bọn người cái khác ma tu cũng đều nhao nhao biến sắc, trong đôi mắt có không che giấu được vẻ kinh hãi, nhao nhao thay đổi phương hướng. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy phía trước bắt đầu thất tinh bộ dáng kỳ dị ma binh, khi tiến vào cái này thất thải hồ nước sau, lần đầu ngừng lại. Điều này có ý vị gì? Sau lưng đi theo ma tu nhóm đều hết sức rõ ràng, không có một cái ma tu có do dự, đều ngay lập tức gật đầu mà đi. Sợ bị kia khủng bố thứ ba cấm khu nguy hiểm chỗ để mắt tới, nếu là bị để mắt tới, cũng không ai có thể cứu được bọn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sở dừng lại thất tinh phi thuyền, hắn có thể cảm nhận được kia cố cường hành uy áp, như vực sâu như ngục, đáng sợ vô cùng. Loại này khủng bố tồn tại, mặc dù không thể đem Diệp Sở bọn người toàn bộ hủy diệt, nhưng cũng không phải như lúc trước đồng dạng, một chiêu hai chiêu liền giải quyết. Là lấy muốn dừng lại phi thuyền, cứ ra tay, lại hao phí một chút thời gian, đem kia khủng bố tồn tại xóa bỏ. Đối với Diệp Sở dừng lại phi thuyền cử động, Khôi Ngô đại hán cùng đeo kiếm thanh niên, còn có mỹ mạo nữ tử cùng chiến giáp nam tử cùng lão giả cùng Hồng Huy đều không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một cô viễn siêu tại thứ hai khu vực nguy hiểm uy áp, không thể áp dụng như thế lúc trước phương pháp thủ đoạn. Thần sắc của bọn hắn đều có chút trầm ngưng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, hiển nhiên cái này nguy hiểm mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến trình độ ngoại hạng. Hưu, cơ hồ là không nói tiếng nào, trong nháy mắt, năm người kia liền đã làm ra hành động, thủ xuất thủ trước chính là kia râu tóc bạc trắng lão giả lông mày trắng. Hắn mặc dù già mua, nhưng thân hình mạnh mẽ, thân pháp cơ hồ là ở đây bên trong chúng ma tu số 1, không thấy cước bộ của hắn động tác. Kia già mua thân hình liền đã hóa thành một đạo thiểm điện, xông ra thất tinh phi thuyền, thẳng đến cảm nhận được uy áp đầu nguồn mà đi. Cho dù là tại nhận hạn chế cực kỳ nghiêm trọng thứ ba cấm khu bên trong, lão giả tốc độ cũng là cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, cướp lấy thất thải hồ nước mà qua. Lão giả lông mày trắng hai tay bất động, nhưng đôi kia thon dài mày trắng cũng đã tăng vọt đến dài hơn một trượng, tựa như một đầu nhuyễn tiên đồng dạng, hung hăng rút đi. Ba, tựa như không biết rút đến thứ gì, một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng tứ phương, có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cỗ uy áp tựa như là mạnh hơn một phần. Đồng thời lão giả lông mày trắng thân hình như di hình hóa ảnh đồng dạng, lấp lóe ở giữa liền đã xuất hiện tại một phương hướng khác, mặt khác một đầu mày trắng nhuyễn tiên cũng có tới. Ba ba. Không ngừng bên thay người, lão giả lông mày trắng thân hình không ngừng biến hóa, hiện nhiên là kia một đạo lực đạo còn cũng không dùng hết tình trạng. Chắc tuyệt thân pháp bởi vậy có thể thấy được. Hoa. Nhưng mà cũng là tại lúc này, giống như một mực liền không có phát động qua cái gì thế công nguy hiểm đột ngột phát ra một tiếng tựa như hết xanh tiếng kêu to. Cái này tiếng kêu to cũng không có hiện hóa ra chân chính thanh âm, mà lại như là ma linh thủ đoạn đồng dạng, trực tiếp liền nổ vang tại mọi người ma linh chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, bất quá bọn hắn thân ở thất tinh phi thuyền bên trên, ma linh cùng tu vi cố có thể sử dụng vận chuyển, cũng là không ngại. Chỉ là ở bên ngoài lão giả lông mày trắng tình huống liền không có tốt như vậy, tại hết xanh tiếng kêu to vang lên thời điểm. Lão giả lông mày trắng trong lòng chính là máy động, ngay sau đó là ma linh tê dần, tựa như là có vô số lôi đỉnh tại ma linh bên trong nổ lên. Lôi đỉnh chi uy, ai có thể chống cự? Trong khoảnh khắc đó, lão giả lông mày trắng thân hình liền bất ổn, tại cấp tốc thân pháp trong khi hành động trì trệ. Bất quá lão giả lông mày trắng cũng không hổ là đại ma đầu trung kỳ đỉnh tiêm tồn tại, chịu ảnh hưởng cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả lông mày trắng liền lấy tự thân ma linh cưỡng ép đem mình gọi tỉnh lại. Nhưng mà lần trì hoãn này, thời cơ đã không tại mày trắng trên người lão giả lông mày trắng chỉ cảm nhận được một áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm. Kia uy áp đầu nguồn cùng lão giả lông mày trắng bất quá hơn một trượng khoảng cách, bực này khoảng cách đối với ma tu Diệp Sở bọn người mà nói bất quá là cất bước ở giữa khoảng cách, có thể nói chi là 10 phần gần. Lão giả lông mày trắng tựa hồ cũng là cảm nhận được kia cỗ uy áp tới gần, đồng thời hắn còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm cảm giác giáng lâm trong lòng của hắn. Trong nháy mắt này, lão giả lông mày trắng không có chút do dự nào, thân hình nhảy lên, nương tựa theo thân pháp chi uy, thân hình thẳng đến thất tinh phi thuyền đi. Nhưng kia uy áp lại là từ đầu đến cuối tồn tại, kia câu nguy hiểm cảm giác cũng từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, vùng đi không được, xong. Lão giả lông mày trắng nhướng mày, có chút không cam tâm tự lẩm bẩm, cũng không phải là hắn không thể trốn thoát thăng thiên, mà là trả ra đại giới quá mức lớn, siêu việt hắn hẳn là xuất lực. Nhưng cũng là chính là giờ khắc này, tại thất tinh phi thuyền bên trong, một đạo lưu quang chạy nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, tựa như một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt liền đã cùng lão giả lông mày trắng thắt thân mà qua, lại là đeo kiếm thanh niên đem trường kiếm trong tay cầm trong tay, đối kia không hiểu tồn tại vung chạm mà đi. Ken ken. Kim loại giao kích âm thanh không dứt bên hai, đeo kiếm thanh niên kiếm trong tay cơ hồ phải hóa thành quang ảnh, không ngừng vung vậy mà ra, tiếng kiếm reo reo rắc đêm hai. Không đợi đeo kiếm thanh niên trở về, Hồng Huy cũng thân hình thoát một cái xông ra thất tinh phi thuyền, Hồng Huy trong tay cầm chính là một cái kim cương vòng. Kim quang long lánh, bất quá so nắm đấm hơi lớn một điểm, lại có loại huyền diệu khí tức đang lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Hồng Huy tay cầm kim cương vòng, tốc độ cũng không chậm, vọt tới đeo kiếm thanh niên bên cạnh, ánh mắt độc ác, bắt đến đeo kiếm thanh niên kiếm chiêu một cái lỗ nhỏ khe hở. Thừa cơ Hồng Huy tay cầm kim cương vòng, hung hăng nện hạ xuống, cái này một đập thế đại lực chậm, để hư không đều sinh ra có gấp rút tiếng rít. Cản. Một tiếng tựa như làn đện vào loại nào đó cứng rắn sự vật vang tiếng vang lên, ngay sau đó liền có một đạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại Khôi Ngô đại hán bọn người ma linh bên trong. Chương 5648, huyết quang trong kính chân tướng. Chương 5648, huyết quang trong kính chân tướng. Hiển nhiên là kia không hiểu tồn tại thụ một ít tương thế, thấy thế, chúng người vui mừng, mỹ mạo nữ tử thân hình thoát một cái cũng bay thẳng mà ra, phóng tới kia tồn tại nguy hiểm. Trên đường phía kia khăn tay liền đã bao vây lấy mỹ mạo nữ tử tu quyền, không kém chút nào Hồng Huy một kích, hung hăng rơi vào kia tồn tại nguy hiểm bên trong. Giết. Đồng thời, Khôi Ngô đại hán cũng quát lên một tiếng lớn, đột nhiên giống một cái thất tinh phi thuyền, thân hình liền thu bạo phóng tới kia tồn tại nguy hiểm, song quyền vung mạnh, cũng không yếu thế chút nào đánh tới hướng kia tồn tại nguy hiểm. Mà giờ khắc này lão giả lông mày trắng cũng trở lại thất tinh phi thuyền bên trên, đeo kiếm thanh niên cũng vung tay rút lui trở về. Bởi vì cái này thất thải hồ nước bên trong không chỗ ngự lực, đám người tu vi lại bị giam cầm, không cách nào tại hư không bên trong dừng lại, cũng chỉ có mấy kích cơ hội, về sau liền muốn trở về thất tinh phi thuyền một lần nữa vòng tiếp theo công kích. Lão giả lông mày trắng cũng không có bao nhiêu nghỉ ngơi, bởi vì không liền không có tiêu hao bao nhiêu, thân hình nhất chuyển, lại đầy máu phục sinh xông ra thất tinh phi thuyền. Tại lão giả lông mày trắng, đeo kiếm thanh niên, Hồng Huy, mỹ mạo nữ tử, chiến giáp nam tử năm người xa luân chiến hạng, bất quá là 5-6 về lưu chuyển, cũng đã đem kia tồn tại nguy hiểm cho hủy diệt. Không đám người đều rơi vào thất tinh phi thuyền bên trên, Diệp Sở liền đã thao túng thất tinh phi thuyền tiếp tục phi nhanh lấy tiến lên. Trên đường, đeo kiếm thanh niên bọn người từng cái rơi vào thất tinh phi thuyền bên trên, bọn hắn khí tức trầm ngưng, không thấy tiêu hao bao nhiêu. Nhưng một thân áo bào bao nhiêu lại có vẻ hơi chật vật, xem ra trước đó một trận chiến cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản. Tất cả mọi người không có bao nhiêu lời nói, hẳn là sớm có đoán trước, chuyện phát sinh trước mắt không vượt ra ngoài dự tính của bọn hắn, hết thảy đều ý theo lấy kế hoạch của bọn hắn làm việc. Khôi Ngô đại hán vẫn luôn không có xuất thủ, cũng không có có mệnh lệnh Diệp Sở cái gì, bởi vì Diệp Sở vẫn luôn rất bắt mắt, biết lúc nào nên tiếp tục tăng tốc đi tới, lúc nào nên dừng lại muốn dễ giải quyết nguy cơ trước mắt. Diệp Sở bọn người tiếp tục xuất phát lúc, phi kiếm kia ma binh cùng dẹp nổi ma binh cũng đều xuất phát, hiển nhiên bọn hắn cũng đều giải quyết kia nguy hiểm. Giờ phút này phía trước nhất biến thành cái kia chỉ có một cây trúc kỳ dị ma binh, phương này thế lực tiến vào khu vực thứ ba không có gặp được nguy hiểm. Cho nên một kỵ tuyệt trần, xa xa đem Diệp Sở bọn người ném ở hậu phương, một phương xa xa dẫn trước, vận khí không phải bình thường tốt. Mà giờ khắc này cùng Diệp Sở bọn người ngang hàng cũng nhiều hơn không ít, có đơn độc một người, cũng có mấy người tạo thành tạm thời thế lực. Lập tức tiến vào khu vực thứ ba đông đảo ma tu nhóm thế cục liền cải biến rất nhiều, có người sống sót, có người vẫn lạc, cũng có người tiến thêm một bước. Diệp Sở bọn người tựa hồ là không có có chút, đều không có quá nhiều lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước hư không, không biết đang nhìn cái gì. Tựa như không đội không chậm, nhưng biết thất tinh phi thuyền ma tu đều biết, giờ phút này thất tinh phi thuyền đã đem tốc độ tăng lên tới nhất nhanh. Ầm ầm. Không đợi Diệp Sở bọn người ở tại thất thải hồ nước bên trên an nhiên tiến lên bao lâu, kia không hiểu nguy hiểm lại một lần tiến đến, lần này nguy hiểm kinh khủng hơn. Kia không hiểu uy áp dày đặc tràn ngập tại phương viên trăm trượng không gian, trên trời dưới đất đều không khác biệt, để người phân biệt không ra kia nguy hiểm bản thể đến tột cùng là tại chỗ nào. Cú mà còn có tiếng sấm rền tại mọi người ma linh chỗ sâu vang lên, tựa như là một loại thiên địa chi uy, nghe ngóng để người cảm thụ từ đáy lòng nhỏ bé, càng có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Một cái mắt, đeo kiếm thanh niên, mỹ mạo nữ tử, chiến giáp nam tử, lão giả lông mày trắng, Hồng Huy năm người đều là thần sắc cứng lại. Sau đó một khắc, năm người thân hình liền cùng nhau phóng lên tận trời, các thi thủ đoạn hướng phía hư vô chỗ hung hăng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Trầm đục âm thanh không dứt bên tai, đeo kiếm thanh niên người không ngừng xuất kích, mười phần cuồng bạo, cho dù là một quen đến nay, xuất thủ có loại mỹ cảm mỹ mạo nữ tử, giờ phút này cũng không có loại kia mỹ cảm, chỉ có cuồng bạo. Năm người mượn nhờ khí lực hao hết lúc lại rơi xuống thất tinh phi thuyền, ngay sau đó lại không dừng lại chút nào, lần nữa phóng lên tận trời. Có thể nhìn thấy lần này năm người phóng tới không trùng khoảng cách so lúc trước cao hơn ra không ít, hiển nhiên là bọn hắn trước đó xuất thủ hữu dụng. Kết. Cuối cùng tại một tiếng tạch tạch bên trong, kia vô tận uy áp ầm vang vỡ vụn, thiên địa vì đó một thanh, đeo kiếm thanh niên bọn người rơi vào thất tinh phi thuyền bên trên. Thất tinh phi thuyền quang hoa lưu chuyển, một nháy mắt tức thì mà ra, lập tức liền siêu việt phía trước một vị ngay tại thao túng tự thân bản bệnh ma binh cẩn thận tiến lên ma tu. Nhìn xem đi xa thất tinh phi thuyền bóng lưng, kia ma tu trong ánh mắt gặp nạn che đậy vẻ hâm mộ, theo ánh mắt của hắn lại trở nên cực kỳ lửa nóng, tiếp tục tiến lên. Phải chăng đường vòng? Không biết bao lâu sau, hành xử tại thất thải hồ nước bên trên thất tinh phi thuyền bên trên Diệp Sở bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Khôi Ngô đại hán. Tại thất tinh phi thuyền phía trước, có một tòa một trượng lớn nhỏ nhỏ núi bộ dáng kỳ dị ma binh rừng ở thất thải hồ nước bên trên. Tại núi nhỏ kia ma binh bên trên, có 7 tên đại ma đầu, mỗi một người đều đang xuất thủ đánh kích phía trước hư vô chỗ, chiêu thức tinh diệu, chỉ là bởi vì không có thể vận dụng tu vi thuật pháp mà thiếu kia hùng vĩ mà trói lọi chẳng diện. Nhưng cũng có thể nhìn ra, những đại ma đầu kia chỗ thi triển chiêu thức cực kỳ tinh diệu, đã là một loại nghệ thuật kỹ thuật, quả thực không kém. Loại tình huống này tại thất thải hồ nước bên trên không hiếm thấy, đây chính là gặp phải nguy hiểm bộ dáng. Nếu là thất tinh phi thuyền tiếp tục đi tới, mặc dù không sẽ cùng núi nhỏ ma binh chạm vào nhau, nhưng cũng sẽ tiến vào kia tồn tại nguy hiểm phạm vi bên trong. Đến lúc đó liền sẽ có hai cái khả năng, thứ nhất nguy hiểm vẫn như cũng bị núi nhỏ kia bên trên ma tu có lấy, cũng không để ý tới Diệp Sở bọn người, để thất tinh phi thuyền tiếp tục đi tới. cái thứ hai là bị trên núi nhỏ ma tu đem nguy hiểm lực chú ý dẫn dắt đến thất tinh phi thuyền bên trên, biến thành nguy hiểm tiếp cận thất tinh phi thuyền, núi nhỏ kia bên trên ma tu thừa cơ mà chạy. Chuyện này mặc dù sẽ không để cho Khôi Ngô đại hán bọn người đối phó không được, nhưng cũng sẽ để bọn hắn tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian, bởi vậy Diệp Sở mới có vừa hỏi như thế. Không sao. Khôi Ngô đại hán hai con ngươi khẽ híp một cái, tựa hồ là đang quan sát phía trước núi nhỏ ma binh, trong miệng lại là như thế nói. Lập tức đeo kiếm thanh niên bọn người đem lực chú ý đặt ở trên núi nhỏ ma tu bên trên, cảnh giác bọn hắn, đại ma đầu trùng kỳ khí tức gần mà không phát. Diệp Sở thì là khẽ bước cằm, liên tiếp theo việc không liên quan đến mình bộ dáng, tiếp tục thao túng mình thất tinh phi thuyền, nhìn cũng không nhìn núi nhỏ kia bên trên ma tu. Trên núi nhỏ ma tu cũng chú ý tới Diệp Sở cái này một thanh thất tinh phi thuyền, đều là ánh mắt lóe ra, không biết tại suy nghĩ cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đem họa thủy đồng dẫn, trơ mắt nhìn Diệp Sở bọn người rời đi. Khi thất tinh phi thuyền tới gần núi nhỏ kia kỳ dị ma binh lúc, rõ ràng cảm nhận được một cô uy áp, rõ ràng cảm nhận được kia uy áp đầu nguồn. Nghĩ đến đó chính là tồn tại nguy hiểm, bất quá giờ phút này nguy hiểm khóa chặt cũng không phải là thất tinh phi thuyền, mà là núi nhỏ kia ma binh. Bởi vậy, Diệp Sở bọn người đi ngang qua cũng không có gặp được một chút công kích, trực tiếp liền an nhiên rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thất thải hồ nước bên trên tồn tại nguy hiểm, có thể là loại nào đó khôi lỗi, hoặc là loại nào đó quy tắc hiển hóa, luôn luôn là không có linh trí tồn tại. Không phải căn bản cũng không nhưng có thể khoan nhượng Diệp Sở bọn người ở tại kia nguy hiểm bên cạnh đi qua cũng không một chút phản ứng. Vượt qua nguy hiểm, Diệp Sở bọn người tiếp tục đi tới, coi như Diệp Sở bọn người tiến vào thứ 3 cấm khu sau, đã đánh tan tầm 10 lần nguy hiểm. Đồng thời Diệp Sở bọn người cũng tại thứ 3 cấm khu bên trong tiến lên 9 thành khoảng cách thất thải hồ nước trung tâm nhất cũng không xa. Đương nhiên sử dụng thời gian cũng không ngắn. Giờ phút này trên bầu trời minh nguyệt dị tượng đã suy yếu một nửa, rất nhiều ma tu cũng đều rõ ràng phát giác được. Nhưng cái này cũng không có để rất nhiều ma tu sinh ra thoái ý, ngược lại để rất nhiều ma tu trong lòng càng nhiều điên cuồng, đều liều mạng tiến lên, phải thừa dịp lấy minh nguyệt dị tượng biến mất tới trước thất thải hồ nước ở trung tâm, leo lên thế thì lập núi đá. Giờ phút này Diệp Sở chỗ thao túng thất tinh phi thuyền cũng không phải phía trước nhất một nhóm, đương nhiên cũng không thể nào là cuối cùng một nhóm. Bất quá cũng không phải ở giữa một nhóm, vẫn như cũ xem như ba vị trí đầu, vị trí vẫn là gần phía trước. Nói đến, mặc dù tiến vào thứ 3 cấm khu lâu như vậy, nhưng Diệp Sở chỗ thất tinh phi thuyền lại là cho tới bây giờ đều không có rơi xuống qua hàng thứ 3 đằng sau. Không phải trước nhất chính là nhóm thứ 2 hoặc là chính là nhóm đầu tiên. Cái này cũng không có nghĩa là thất tinh phi thuyền thế lực liền yếu, bởi vì khoảng thời gian này đến nay, tất cả ma tu đều trải qua loại này thứ tự sắp xếp. Có chút còn có rơi xuống lui lại đến nhóm thứ 4, nhóm thứ 5, thì như kia dẹp nổi ma binh, lại thì như trước đó một mực xa xa dẫn trước, còn một trận trở thành duy nhất thứ nhất kia xảo trúc kỳ dị ma binh. Bất quá đây đều là tạm thời, hết thảy đều là tại lúc này ở giữa rốt cuộc, bởi vì phía trước, kia núi đá ngọn nguồn nhọn bộ phận hoặc là nói thất thải hồ nước khu vực trung tâm đã ở trong tầm mắt. Chương 5649, trở mặt chương 5649, trở mặt không tiếc đại giới, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đứng tại thất tinh phi thuyền bên trong, một mực tại nhìn về phương xa núi đá Khôi Ngô đại hán chợt mà nhìn lại, nhìn về phía Diệp Sở, con ngươi bên trong hiện lên một vòng hào quang kỳ dị, trong miệng lại là như thế nói. Nghe vậy, đeo kiếm thanh niên, mỹ mạo nữ tử, lão giả lông mày trắng, chiến giáp nam tử, Hồng Huy năm người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, đôi mắt chỗ sâu đều có một vẻ hào quang kỳ dị thoáng hiện. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, cũng chưa từng có kích thích lộ ra vẻ gì khác, chỉ là nhìn Diệp Sở, liền đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, tiếp tục đề phòng bốn phía, đề phòng nguy hiểm tiến đến. Diệp Sở nghe tới Khôi Ngô đại hán lời nói sau, thần sắc cũng hiện lên một vòng dị sắc, nhưng Diệp Sở không có đi nhìn Khôi Ngô đại hán hoặc là đeo kiếm thanh niên bọn người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh ngồi xếp bằng mấy tên ma đầu cảnh giới ma tu. Diệp Sở nhìn về phía trong mắt của bọn họ nhiều một vòng vẻ thương hại, nhưng Diệp Sở cũng không nói thêm gì, hết thảy đã sớm là chú định. Cho nên Diệp Sở chỉ là khẽ gật đầu, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, đem thất tinh phi thuyền bên trên phủ văn đều kích hoạt. Trong chớp mắt, thất tinh phi thuyền bên trên đột ngột có một cỗ hấp lực truyền đến, cái này hấp lực vừa lúc là tại Diệp Sở bọn người ngồi xếp bằng phía dưới, không nhiều không ít, đúng lúc là 7 cỗ hấp lực. Cái này hấp lực vừa xuất hiện, lập tức liền điên cuồng hấp xả lấy Diệp Sở bọn người ma lực tu vi, muốn đem tu vi của bọn hắn xem như năng lượng đến thôi động cái này thất tinh phi thuyền. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, ta ma khí đang bị thất tinh phi thuyền hấp xả. Ta cũng là, làm sao? Tiền bối, cứu ta. Lập tức kia mấy tên ma đầu cảnh giới ma tu đều lao nhao hô kêu lên, trong thần sắc có không che giấu được vẻ kinh hoàng. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở còn có Khôi Ngô đại hán bọn người trên thân, chờ mong bọn hắn có thể xuất thủ giải cứu bọn họ. Chỉ là nguyện vọng của bọn hắn nhất định là thành công, bởi vì bọn họ bây giờ chỗ gặp trải qua đều là Khôi Ngô đại hán bọn người cố ý thiết kế, mà Diệp Sở cũng bất quá là dựa theo mệnh lệnh mà làm. Bởi vì cái này thất tinh phi thuyền bản thân liền có chức năng này, làm thất tinh phi thuyền năng lượng nguồn suối là có thể như thế sử dụng. Đây đều là Diệp Sở tại nghiên cứu triệt để cái này thất tinh phi thuyền thao túng về sau mới phát hiện, cũng là bởi vậy phát hiện, Diệp Sở mới có thể thuận thế mà làm. Trên thực tế dù cho Diệp Sở không làm, đổi lại là cái khác ma tu ở đây thao túng, cũng là có thể làm như thế, cho dù là không làm, Khôi Ngô đại hán cũng có thể cưỡng chế làm ra những này đến. Dù sao cái này thất tinh phi thuyền chân chính hoạch tâm bộ phận hay là bị Khôi Ngô đại hán bọn người khống chế, mà không phải hiện tại người thao túng Diệp Sở. Bất quá thân là cái này thất tinh phi thuyền người thao túng, Diệp Sở còn có một hạng cái khác năng lượng nhà cung cấp không có đặc quyền. Chính là Diệp Sở có thể đem dưới người hắn hấp lực phân tán ra đến, dung nhập cái khác 6 tên ma đầu dưới thân, trực tiếp hấp thu cái khác ma tu vi, mà không phải Diệp Sở tu vi. Nếu không phải là như thế, Khôi Ngô đại hán cũng không có khả năng để Diệp Sở tới làm chuyện này, dù sao cũng là chuyện chịu chết, không có người sẽ đi làm. Diệp Sở trên thân ấn quyết vừa bấm, dẫn động thất tinh phi thuyền phù văn, lập tức Diệp Sở liền cảm nhận được dưới thân hấp lực đống nhiên không còn. Nhưng cùng lúc Diệp Sở còn có thể cảm nhận được, dưới người mình hấp lực căn nguyên vẫn là có năng lượng bị hút vào, những năng lượng kia dĩ nhiên chính là cái khác 6 tên ma đầu cảnh giới ma tu tu vi. Bất quá Diệp Sở cùng Khôi Ngô đại hán bản không coi là một lòng, cũng không có tính toán hoàn toàn cùng Khôi Ngô đại hán bọn người hợp tác đến cùng. Bởi vậy, tại cảm nhận được mình không nhận kia hấp lực ảnh hưởng là thật sau, Diệp Sở liền hướng phía cái khác 6 tên ma đầu cảnh ma tu mở miệng nói, cái này thất tinh phi thuyền muốn buộc phát ra tốc độ cực hạn, cần năng lượng quá mức khổng lồ, các ngươi tu vi còn chưa đủ, mới có thể dẫn đến dưới mắt kết quả. Nói, Diệp Sở tay áo vung lên, lập tức liền có 6 cái tản mát ra bóng ánh sáng bóng kỳ dị tảng đá xuất hiện, cái này 6 cái kỳ dị tảng đá phân biệt rơi vào 6 tên ma trên đầu người. 6 tên ma đầu thấy này, đều là vô ý thức ngượng nhờ, trong ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Sở, đối đầu nghi ngờ của bọn hắn ánh mắt, Diệp Sở tiếp tục mở miệng nói, đây là địa linh trời thạch, ẩn chứa trong đó có cực kỳ nồng đậm thiên địa ma khí, các ngươi có thể nhờ vào đó hấp thu, dùng để chống cự thất tinh phi thuyền hấp lực. Diệp Sở lời nói xong, kia 6 tên ma đầu tất cả đều là đại hỉ, trong miệng nói một tiếng tạ, cũng liền mặc kệ cái khác, nhao nhao vận chuyển ma công, hấp thu địa linh trời thạch bên trong tinh thuần ma khí. Dùng cái này đến cân bằng tự thân bị cái mông dưới mặt đất hấp lực hút lấy đi tu vi ma khí. Mặc dù kết quả sau cùng là 6 tên ma đầu luyện hóa tốc độ không kịp hấp lực hấp thu tốc độ, nhưng cũng có thể đại đại làm dịu 6 tên ma đầu ma khí hao hết thời khắc. Chỉ là kể từ đó, liền đem Khôi Ngô đại hán bọn người nguyên kế hoạch cho đánh vỡ. Đeo kiếm thanh niên bọn người nhìn Khôi Ngô đại hán, nhưng Khôi Ngô đại hán trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là vẫn như cũ bình thản, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra xa cái này phương xa dựng ngược núi đá. Ngược lại là kia lão giả lông mày trắng tựa hồ là phỏng đoán ra Khôi Ngô đại hán tâm tư, bị vơi cùng Diệp Sở nói, địa linh trời thạch, chưa từng nghĩ Diệp đạo hữu còn có loại bảo vật này, nếu là chúng ta có nói, đã sớm giao cho bọn hắn sử dụng, cũng sẽ không có được hôm nay cục diện khó xử. Không sao, Diệp Mô đã cùng chư vị cùng nhau đến đây cái này thất thải hồ nước, ra một phần mình lực, là chuyện đương nhiên. Diệp Sở mỉm cười lắc đầu, không tiếp tục nói để. Ngược lại là kia lão giả lông mày trắng tựa hồ là đối Diệp Sở rất có bộ dáng hứng thú, vẫn như cũ cười híp mắt nói, Diệp đạo hữu hảo thủ bút, có Diệp đạo hữu ở đây, chúng ta lo gì không thể siêu việt chư địch một chỗ cái leo lên dựng dựng ngược núi đá. Diệp Sở nghe vậy, cũng chỉ là khiêm tốn hai câu, cũng không nói thêm gì. Về phần kia 6 tên ma đầu cảnh giới ma tu, giờ phút này đang chuyên tâm luyện hóa địa linh trời thạch, căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới tình huống ngoại giới. Dù sao quan hệ tự thân mạng nhỏ, là thiên đại sự tình. Lão giả lông mày trắng nói hai câu sau, cũng không có để ý tới Diệp Sở, tiếp tục đề phòng chung quanh, để phòng gặp nguy hiểm ẩn hiện. Diệp Sở cảm nhận được thất tinh phi thuyền bên trên tích xúc năng lượng không sai biệt lắm, ấn quyết trong tay một bên, vô số phù văn lấp lóe. Thất tinh phi thuyền đột nhiên dừng lại, sau đó liền tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, trực tiếp liền siêu việt phía trước một vị ma đầu, tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Thất tinh phi thuyền tựa hồ là có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, phía trên phù văn tại điên cuồng lóe ra, như tại chống cự lấy thứ gì. Nhưng Diệp Sở trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, chỉ là đem thất tinh phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn mà thôi. Dù sao lại không phải mình thất tinh phi thuyền, huống chi cái này thất tinh phi thuyền chất liệu là thủ, loại tình huống này cũng không phải là chống đỡ không nổi dấu hiệu. Khôi Ngô đại hán con ngươi nhắm lại, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước núi đá, cũng không để ý đến thất tinh phi thuyền còn có vật gì khác, tựa hồ hắn chỉ để ý vậy cuối cùng tạo hóa chi địa. Đeo kiếm thanh niên bọn người đối với loại tình huống này tựa hồ là sớm đã có đoán trước, giờ phút này cũng không có toát ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Cho đến vẫn như cũng đang đề phòng trung quanh, bất quá thần sắc của bọn hắn lại lúc ngẫu nhiên liếc nhìn Diệp Sở, trong thần sắc có một loại không hiểu ý vị. Mà thất tinh phi thuyền phía trên, cũng chỉ có kia 6 tên ma đầu cảnh giới ma tu mới có thể đối loại tình huống này kinh ngạc, nhưng bọn hắn giờ phút này lại là không dành quan tâm chuyện khác, cũng không có toát ra nó thần sắc của hắn. Cái khác đang nhanh chóng tiến lên ma tu nhóm nhìn thấy tốc độ đột nhiên bạo tăng một đoạn thất tinh phi thuyền, đều là 10 phần kinh ngạc. Đều chăm chú chú ý thất tinh phi thuyền bên trên ma tu nhóm tình huống, chỉ là bọn hắn lại nhìn không ra bất kỳ dị dạng, cái này khiến không ít ma tu thất vọng. Đương nhiên đông đảo ma tu bên trong, cũng không phải là chỉ có Diệp Sở một phương này có biến hóa, cái khác ma tu nhóm cũng đều nhao nhao thi triển tự thân thủ đoạn, muốn làm một lần một phát. Bọn hắn muốn dùng cái này đến đặt vững mình thứ nhất. Trong chớp mắt, tại phía trước nhất không ít ma tu nhóm dưới chân ma binh đều có phù văn lấp lóe, hoặc là sáng sáng long lánh, tốc độ đều là tăng tốc một đoạn. Trong tàu tranh lưu, không ngoài như thế. Tại tất cả ma tu đều tại thực chiến thủ đoạn ra tốc tranh đoạt cái gọi là thứ nhất lúc, rất nhiều ma tu ở giữa tranh đấu cũng liền dùng cái này kéo lên màn mở đầu. Đứng tại thất tinh phi thuyền bên trên đeo kiếm thanh niên lòng sát phạt nặng nhất, hắn nhìn thấy có xuất thủ thời khắc, căn bản cũng không có khiêm nhượng ý nghĩ, trực tiếp liền xông ra thất tinh phi thuyền. Thân hình hóa làm một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay càng là tại ánh trăng hạ lộ ra lạnh lòng lánh, đoạt người tâm phách. Đương đương đương. Trong chớp mắt, đeo kiếm thanh niên liền đã múa trường kiếm trong tay, vung vẩy ra mấy đạo kiếm hoa, lăng lệ mà đáng sợ, cho dù là không thể thi triển thuật pháp cũng không thể đem ma khí ngoại phóng, hắn giờ phút này một thân công phạt lực cũng là đáng sợ. Chương 5650, xuất thủ, chấn nhiếp bầy địch. Chương 5650, xuất thủ, chấn nhiếp bầy địch. Gặp đeo kiếm thanh niên công kích không phải tại thất thải hồ nước bên trên nguy hiểm, mà là đồng dạng là tại thất thải hồ nước bên trên điên cuồng tiến lên cái khác ma tu. Chỉ bất quá kia ma tu điều khiển ma binh tốc độ quá chậm, hơn nữa còn hảo chết không chết ngăn tại thất tinh phi thuyền phía trước phải qua trên đường. Loại tình huống này, tự nhiên là trực tiếp xuất thủ khu trừ là tốt nhất phương án, dù sao đi theo trận bên trong ma tu đều là địch nhân, ngươi địch nhân không nhất định sẽ nghe, nhưng quả đấm của ngươi địch nhân nhất định là muốn coi trọng. Đây là một phương chỉ có 3 người thế lực, một người điều khiển ma binh độ thất thải hồ nước, hai người tại ma binh bên trên thủ vệ, giờ phút này đúng lúc là trong đó hai đôi người đối đầu đeo kiếm thanh niên kiếm mang. Tại một phen qua mấy chiêu sau, hai người kia thành công ngăn cản được đeo kiếm thanh niên thế công, chỉ là không chờ bọn họ chậm ra một hơi đến. Hư không bên trong lại có một thân ảnh đội vàng xuống đến, lại là cả người khoác chiến giáp nam tử, vừa đến đã vung mạnh kia cương mãnh cực kỳ nắm đấm. Một quyền lại một quyền, phối hợp cái này đeo kiếm thanh niên nam tử trưởng kiếm thế công, sinh sinh đem kia hai cái đại ma đầu đánh ho ra máu. Đeo kiếm thanh niên cùng chiến giáp nam tử không để ý tới kia hai tên đại ma đầu tiếng cầu xin tha thứ, đắc thế không tha người, hai người bọn họ mượn nhờ địch quân ma binh, một lần nữa xúc tích lực lượng, tiếp liền xuất thủ. Kiếm quang cùng nắm đấm gào thét không chỉ, cho dù là kia điều khiển ma binh đại ma đầu cũng cùng nhau xuất thủ, cũng không chống đỡ được đeo kiếm thanh niên cùng chiến giáp nam tử đáng sợ thế công. Bất quá là trong khoảnh khắc, thắng bại đã rốt cuộc, tiếp qua mấy hơi thở công phu, dưới chân bọn hắn ma binh càng bị đeo kiếm thanh niên nam tử một kiếm bổ ra. Cuối cùng lại bị chiến giáp nam tử hai quyền oanh vì vô số mảnh vỡ, bay xuống tại thất thải hồ nước bên trên, tiếp theo lại nhao nhao bao phủ tại thất thải hồ nước bên trong. Về phần kia ba tên đại ma đầu thì vẫn là một, còn có hai tên cũng đều là thân chịu trọng thương, chất vật điều khiển căn bản cũng không phù hợp vượt qua thất thải hồ nước, ma binh hốt hoảng mà chạy. Đeo kiếm thanh niên cùng chiến giáp nam tử đều không có đi truy, bởi vì tại cái này thất thải hồ nước bên trên, căn bản cũng không phù hợp truy kích chiến, một cái sơ sẩy, địch nhân không có đuổi kịp ngược lại là mình gặp phải nguy hiểm, có vẫn lạc nguy hiểm. Hai người đồng loạt điểm nhẹ mấy cái thất thải hồ nước, ngắn ngủi tại thất thải hồ nước bên trên ngừng chân, sau đó nhảy lên mà đi lên, vững vàng rơi vào đã đuổi đi lên thất tinh phi thuyền bên trên. Cái này thất tinh phi thuyền mặc dù bất phàm, chính là điểm này để người không hài lòng, tốc độ quá mức chậm. Nếu không phải là ma tu không thể lại cái này thất thải hồ nước phía trên thời gian dài ngừng chân, cho dù là bị phong bế tu vi, cũng là ma tu tốc độ phải nhanh qua thất tinh phi thuyền. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên, con đường sau đó trình bên trong còn có không ít chiến đấu, dù sao giờ phút này Diệp Sở bọn người không phải tại thứ nhất, kéo có chút sau. Mà cái khác thế lực, tình huống cũng cơ vốn như thế, đang toàn lực phóng tới ở trung tâm, phàm là có chặn đường, đều không có khách khí, ngay lập tức xuất thủ, thanh trừ chướng ngại. Giết chóc đã bắt đầu, thất thải hồ nước bên trên cũng có chút điểm huyết sắc hiện hiện, tại sáng tỏ ánh trăng hạ, lộ ra 10 phần chướng mắt. Bất quá cũng là chỉ trong chốc lát, những này máu đỏ tươi liền sẽ triệt để dung nhập thất thải hồ nước bên trong, triệt để không thấy tung tích, nếu không phải là hư không bên trong còn có một chút mùi máu tươi tại tràn ngập, cơ hồ cũng phải làm cho người hoài nghi, nơi này sách vợ liền chưa từng xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mặc dù bất quá là một chút khoảng cách, nhưng vẫn là có mấy dặm khoảng cách. Chính là cái này ngắn khoảng cách ngắn bên trong, cường đại thế lực dần dần xuất hiện, nhỏ yếu thế lực cũng đang không ngừng bị đào thải. Diệp Sở chỗ thất tinh phi thuyền rốt cục vẫn là chỗ hết tài năng, trở thành tại trong đội ngũ phía trước nhất mấy phương thế lực một trong. Dọc theo con đường này, thất tinh phi thuyền cũng trả giá cái giá không nhỏ, trừ cầm đầu Khôi Ngô đại hán không có xuất thủ bên ngoài, cũng liền Diệp Sở cùng kia vì thất tinh phi thuyền cung cấp năng lượng ma đầu nhóm. Về phần đeo kiếm thanh niên, chiến giáp nam tử, Hồng Huy, lão giả lông mày trắng, mỹ mạo nữ tử năm người đều xuất thủ nhiều lần. Bởi vì lần này đối mặt không phải nguy hiểm, mà là có được cực cao trí tuệ ma tu, mà lại có chút ma tu thực lực còn không yếu tại đeo kiếm thanh niên bọn người. Bởi vậy, phen này đại chiến bên trong, đeo kiếm thanh niên bọn người có không nhỏ thương thế, áo bào bên trên đều có một chút vết máu bị choán mở. Bất quá bọn hắn thực lực cũng thực không kém, lại có đồng bạn giúp đỡ, càng có thất tinh phi thuyền ở phía sau, cho nên bọn hắn mặc dù có tổn thương, nhưng là vết thương nhỏ, cũng không có trọng thương. Mà lại bọn hắn trở về thất tinh phi thuyền sau, tu vi cùng ma linh mặc dù có chút nhận hạn chế, nhưng cuối cùng vẫn là có thể vận dụng, ngay lập tức liền khôi phục không ít hao tổn. Bởi vậy bọn hắn mặc dù nói là có chút thương thế, nhưng một thân khí cơ càng hiện lăng lệ, năm người uy áp ảnh hưởng lẫn nhau lấy, tăng thêm mấy phần đại chiến trước kiềm chế. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ tại thất tinh phi thuyền bên trên vang lên, lại là tại thất tinh phi thuyền bên trên, có một ma tu chống đỡ không nổi, hấp thu địa linh trời thạch tốc độ so ra kém hao tổn, bị thất tinh phi thuyền sinh sinh rút tận tu vi sinh cơ mà chết. Tên kia ma tu dáng người vốn đang là rất khôi ngô, cùng cầm đầu Khôi Ngô đại hán cũng không kém bao nhiêu, mà giờ khắc này kia ma tu lại là cùng trước đây tưởng như hai người. Dáng người nghiêm trọng rút lại, đã có thể sử dụng da bọc xương để hình dung, không nhìn thấy một điểm khí huyết cùng sinh cơ, tu vi cũng bị đều hút sạch, tựa hồ là hồng khô thây khô đồng dạng. Cái này ma tu mặc dù ngã xuống, nhưng thất tinh phi thuyền cần thiết năng lượng lại là không có chút nào giảm xuống, bởi vì cần thiết năng lượng không đủ, dẫn đến thất tinh phi thuyền bên trên nổi lên hấp lực càng thêm khổng lồ, đến mức hấp thu còn lại 5 tên ma đầu tốc độ càng nhanh. Biến cố này lập tức để cái khác 5 tên ma tu giật mình, không dám nhiều trì hoãn, đội vàng điên cuồng hấp thu địa linh trời thạch bên trong tiên địa ma khí. Bọn hắn cũng không lo được chuyển hóa tự thân ma khí, chỉ là thô sơ giản lược tại thể nội vận đi một vòng liền chủ động đưa đến hấp lực trước mặt, dùng cái này đến ngăn chặn thất tinh phi thuyền miệng lớn, bảo trụ mình còn thừa không nhiều tu vi cùng sinh mệnh. Về phần đào tẩu, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, mà là bọn hắn giờ phút này bị hấp lực một mực hấp thụ ở, căn bản là không cách nào đào thoát. Mà lại liền coi như bọn họ có thể đào thoát hấp lực, tại thất tinh phi thuyền bên trên còn có 6-7 tôn đại ma đầu, bọn hắn một cái nho nhỏ ma đầu cảnh giới ma tu, nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ? Căn bản cũng không có thăng cấp, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể như thế chỉ hoãn sinh mệnh của mình, để cầu sống lâu một khắc tính một khắc. Cũng may có địa linh trời thạch, không phải bọn hắn đã sớm ngã xuống, mà bọn hắn ngã xuống sau, hoặc là chính là Khôi Ngô đại hán bọn người đối Diệp Sở lộ ra răng nanh thời khắc. Diệp Sở ánh mắt lấp lóe, hắn tịnh không để ý những ma đầu này nhóm sinh tử, cũng không quan tâm Khôi Ngô đại hán bọn người đối với hắn có khả năng lộ ra răng nanh. Chỉ là Diệp Sở không muốn tại lúc này cùng Khôi Ngô đại hán bọn người trở mặt, muốn trở mặt cũng muốn đến thất thải hồ nước điểm trung tâm, hoặc là leo lên thế thì Lập Thạch Sơn lại nói. Dù sao cái này Thất Tinh phi thuyền tại Thất Thải Hồ nước bên trên vẫn là có không ít ưu thế, nếu là giờ phút này Diệp Sở phản ra, mượn nhờ Hỗn Độn Thanh Liên đến độ Thất Thải Hồ nước, đối với Diệp Sở đến nói là rất đối bất lợi tình huống. Có khả năng sẽ bị cái khác dẫn trước ma tu nhóm thay nhau xuất thủ, để Diệp Sở mất đi tiên cơ, trơ mắt nhìn xem vậy cuối cùng tạo hóa thất thủ mà qua. Bởi vậy, Diệp Sở cũng đang nghĩ biện pháp để thỏa mãn Thất Tinh phi thuyền nhu cầu. Bất quá muốn Diệp Sở thân tự xuất thủ là tuyệt đối không có khả năng, không chỉ có sẽ dẫn đến Diệp Sở bản thân có chỗ tiêu hao, thời khắc mấu chốt còn có thể bị Khôi Ngô đại hán bọn người hố. Diệp Sở nhìn xem kia đã trở thành thây khô thi hải, Diệp Sở ánh mắt lấp loé ở giữa, đã có phương án. Diệp Sở tay áo vung lên, rộng lớn trong tay áo, có hỗn độn khí cuộn cuộn, có lưu quang thoáng hiện, có đạo ẩn hiện hóa. Đạo này hỗn độn khí tựa như lưu quang, trực tiếp liền tiến vào kia thi hải trong tổ khiếu ở mi tâm, không thấy bóng dáng. Diệp Sở cái này đột nhiên xuất thủ, để đeo kiếm thanh niên nam tử bọn người trong lòng hơi động, nhưng lại đều không có phát hiện Diệp Sở đến tuột cùng làm cái gì động tác. Trên thực tế đây chỉ là Diệp Sở chướng nhãn pháp, tại hỗn độn khí bộc vào, tại ngoại nhân không biết lưu quang bên trong, có một đạo ma linh thừa cơ cắm vào thi hải bên trong. Kia ma linh không phải khác, chính là Diệp Sở trước đây tại An Dương thành tiêu phỉ lúc, chỗ bắt giữ âm trầm 10 bát ma nhị đầu mục, Đủ Lệ núi. Đủ Lệ núi kia lúc mặc dù chỉ có ma đầu cảnh đỉnh cao nhất thực lực, nhưng đó là Đủ Lệ núi thụ thương kết quả, trên thực tế, Đủ Lệ ra mã mộ tổ đến tu vi là đại ma đầu cảnh giới trung hậu kỳ trình độ. Tại Diệp Sở không thể ra tay tình huống dưới, thả ra Đủ Lệ núi đến vì Diệp Sở cống hiến sức lực 12, đơn giản là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Bởi vì Diệp Sở không cần Đủ Lệ núi xuất thủ đấu pháp, chỉ cần Đủ Lệ núi mượn nhờ hắn ma linh chi lực cấp tốc phân giải cùng hấp thu kia địa linh trời thạch. Chương 5651, quyết gia nhân tuyển. Chương 5651, quyết gia nhân tuyển. Tin tưởng lấy Đủ Lệ núi đại ma đầu cảnh giới ma linh tốc độ, tuyệt đối có thể chèo chống Thất Tinh phi thuyền cần thiết năng lượng. Kia khô quát thi hải đột nhiên bỗng lúc đích, để đeo kiếm nam tử bọn người tất cả giật mình, đều không tự chủ được bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Bất quá là một lát sau, chiến giáp nam tử bọn người song trong mắt liền hiện lên một vòng hào quang, trong đó mỹ mạo nữ tử hé miệng cười khẽ, nét mặt tươi cười như hoa nói, Diệp đạo hữu hảo thủ đoạn, vậy mà trong tay còn cất giữ có cấp độ này ma linh, chỉ là coi khí tức tựa hồ là bị thương, ma linh có hại đâu. Diệp Sở cười khẽ, trên mặt lại là có nghiêm túc hiện hiện, nói, gấm đạo hưu tốt ánh mắt, bất quá này cũng không phải là Diệp Mô cất giữ, mà là đồng hành người. Cái này mỹ mạo nữ tử tại thời gian lâu như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Sở cũng biết nàng này danh tự, chỉ là không biết là thật hay giả, nhưng những người khác xưng là gấm nương. Gấm nương nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, có từng tia như có như không mị thái, nàng môi đỏ nhẹ ngâng, thanh âm kiểu mị, nói, tiểu nữ tử nơi này có một đạo đại ma đầu cảnh sơ kỳ nữ tử ma linh, không biết có thể hay không cùng Diệp đạo hữu một đuổi. Nếu là có thể đổi, tính là tiểu nữ tử thiếu Diệp đạo hữu một cái nhân tình, nếu là cần có thể tìm tiểu nữ tử tác thủ đền bù. Nói, gấm nương kiểm sắc hơi có tia đỏ ửng, tựa hồ là có chút xấu hổ bộ dáng, phối hợp với nó lời nói, kia ý vị không cần nói cũng biết. Chỉ là đeo kiếm thanh niên, chiến giáp nam tử chờ người thần sắc như thường, nếu như không thấy đồng dạng, giống như là không có đem gấm lời của mẹ để ở trong lòng. Diệp Sở mắt sáng lên, lại là lắc đầu, không có chút nào do dự, quả quyết nói, đạo hữu hảo ý Diệp Mộ tâm lĩnh, chỉ là cái này ma linh cùng Diệp Mộ có biết, lại là không tốt nhường cho. Nói, Diệp Sở liền lại ném ra ngoài một viên địa linh trời thạch bay Đủ Lệ núi, mà bản thân hắn thì tiếp tục thao túng Thất Tinh phi thuyền, không tiếp tục phản ứng người dáng vẻ. Mỹ mạo nữ tử gấm nương thấy thế, trên mặt tiếu dung chậm rãi thu liễm, thần sắc lại là như thường, nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Bộ dáng này, nơi nào còn có trước đây trò chuyện lúc mỹ thái. Như trước khi nói gấm nương có thể để cho phổ thông ma đầu nhiệt huyết sôi trào, lòng dạ dâng lên, mà giờ khắc này gấm nương thì là ưng để phổ thông ma đầu rơi vào hầm băng, thể xác tinh thần đều cứng nhắc. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán thấy này, nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua mỹ mạo nữ tử gấm nương, kia bình thản như nước trong ánh mắt, tựa như ẩn chứa có loại nào đó thần uy đồng dạng, để người không dám cùng chi tiếp xúc. Đeo kiếm thanh niên chờ người thần sắc đều là ngưng lại, tiếp theo phối hợp trái xem phải xem, tựa như là vẫn luôn là như thế tại cảnh giới bên ngoài tình huống. Mà kia mỹ mạo nữ tử gấm nương thì là thân hình run lên, tựa như dùng mình một cái, cả người cũng vì đó chấn động, không dám nhìn thẳng Khôi Ngô đại hán ánh mắt. Gấm nương sắc mặt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng lại lần nữa trở nên như là thường ngày đồng dạng, chỉ là bao nhiêu lại là có chút cứng nhắc mất tự nhiên. Nhưng gấm nương nhưng cũng không dám lại đối Diệp Sở toát ra cái gì băng lãnh chi ý, dứt khoát nàng cũng đem ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác, mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Sở mặc dù tại thao túng Thất Tinh phi thuyền, nhưng hắn bất diệt nguyên linh cực kỳ cường hành, cũng mười phần nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ gấm nương ánh mắt biến hóa. Đồng thời Diệp Sở cũng cảm nhận được Khôi Ngô đại hán kia khẽ quét mà qua ánh mắt, để Diệp Sở trong lòng run lên, lòng cảnh giác đại tác. Người này cường đại, không thể ngăn kháng. Đây là Diệp Sở lúc ấy trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, ngay sau đó liền có đạo thứ hai suy nghĩ chớp động, sau đó thứ ba, thứ tư, nhưng đều là liên quan tới một khắc này, Khôi Ngô đại hán đằng sơn thực lực bình phán. Diệp Sở nhẹ thở ra một hơi, đem trong lòng vô dụng tạp niệm bài xuất đi, hắn giờ phút này lại vững vàng ngồi ngay ngắn ở Thất Tinh phi thuyền bên trên, cũng không cần lo lắng sẽ bị Khôi Ngô đại hán người cầm tới khai đao. Hô hô, Đủ Lệ núi ma linh tiến vào kia thi hải trên thần, lập tức liền bộc phát ra một cỗ cường hoành hấp lực, trực tiếp liền đem địa linh trời trên đá ma khí điên cuồng cắn nuốt. Bởi vì thân thể này cũng không phải là Đủ Lệ núi, cho nên cũng không lo lắng sẽ hư hao vẫn là cái khác cái gì, Đủ Lệ núi cơ hồ là không cần cố kỵ hấp thu. Thân là ma đầu cảnh hậu kỳ ma linh, nó đối với ma đạo cảm ngộ không thể bảo là không sâu, hấp thu địa linh trời thạch bên trong ma khí tốc độ cũng không chậm. Kia so nắm đấm còn muốn lớn địa linh trời thạch, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rút lại, đều hóa thành ma khí mãnh liệt mà vào đủ lệ núi trong thân thể. Tại vậy sẽ muốn chết héo kinh mạch bên trong vận chuyển loại nào đó ma công lộ tuyến, đánh vào đủ lệ núi ma linh ấn ký, ngắn ngủi trở thành đủ lệ núi có thể thao túng ma khí. Ngay sau đó liền đem cỗ này ma khí đều đẩy vào cái kia khổng lồ hấp lực bên trong, cung cấp cho thất tinh phi thuyền xem như năng lượng nguồn suối. Từng lớp năng lượng cơ hồ là vô thủy vô chung, liên tục không ngừng tràn vào thất tinh phi thuyền bên trong, vì thất tinh phi thuyền cung cấp đại lượng nguồn năng lượng. Cơ hồ là tại đủ lệ núi xuất thủ nháy mắt, mà khác năm tên ma đầu cảnh nguồn năng lượng luyện hóa người đều cảm thấy thực hiện trên người bọn hắn một cỗ hấp lực lập tức liền hạ hàng rất nhiều. Thậm chí còn so trước đó muốn thấp, cái này để bọn hắn đều thở dài một hơi đồng thời, cũng đều mở mắt ra, nhìn về phía cái kia năng lượng lớn nhất phương hướng, đủ lệ núi chỗ. Cái này không nhìn không sao, xem xét lập tức liền để kia năm tên ma đầu hít sâu một hơi, đáy lòng kinh hãi không thôi vội vàng xem xét tự thân tình huống. Những ma đầu này trước đây bởi vì hấp lực tăng nhiều, căn bản cũng không có tâm lực đi chú ý ngoài thân động tĩnh, cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết trước đó phát sinh một màn, cũng không biết đám người bọn họ bên trong đã có một người vẫn lạc. Giờ phút này bọn hắn chỉ thấy bọn hắn nguyên bản một đồng bạn chẳng biết lúc nào biến thành da bọc xương bộ dáng, trên thân còn có tử khí tại tràn ngập, phát ra khí tức càng là cực kỳ lạ lẫm. Bọn hắn đều tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy, đều mười phần sợ hãi, sợ mình cũng lại biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá bọn hắn xem xét phía dưới, cũng không có phát hiện tự thân có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ là thân hình gầy gò một điểm mà thôi, cái khác cũng không quan trọng. Phát giác được tự thân tình huống lúc, bọn hắn đều thở dài một hơi, nhưng không chờ bọn họ đem tâm thần thu liễm, liền nghe tới bên tai có một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, tiếp tục vì thất tinh phi thuyền cung cấp nguồn năng lượng, chớ có nó hắn tâm tư, không phải hạ trạng sẽ biến như thế nào, Diệp Mộ nhưng không dám hứa chắc. Nghe được thanh âm này, kia năm tên ma đầu đều là lạnh cả tim, mơ hồ trong đó đáy lòng đã hiện hiện một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, nhưng bọn hắn cũng không dám đi cầu chứng, thành thành thật thật tiếp tục luyện hóa ma khí, vì thất tinh phi thuyền cung cấp năng lượng. Diệp Sở thao túng thất tinh phi thuyền năng lượng hấp lực, đem bọn hắn hợp lý phân phối cho đủ lệ núi cùng kia năm tên ma đầu, tận khả năng để tốc độ của bọn hắn bảo trì tại một cái khả quan tình trạng. Ngay sau đó Diệp Sở lại thao túng thất tinh phi thuyền hấp thụ kia năng lượng bằng bạc, hóa làm khu động thất tinh phi thuyền động lực, lập tức thất tinh phi thuyền tốc độ lần nữa bạo tăng một điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng thất tinh phi thuyền là tại thất thải hồ nước bên trên chạy nhanh, thất tinh phi thuyền thuyền ngọn nguồn vẫn là dán chặt lấy thất thải hồ nước. Nhưng thất thải hồ nước lại từ đầu đến cuối không có một điểm gợn sóng quyết tán, căn bản cũng không giống như là một thanh hồ nước, mười phần quỷ dị. Nhưng để này quỷ dị không chỉ là thất tinh phi thuyền, cái khác kỳ dị ma binh, hoặc là ma tu bản mệnh ma binh đều là như thế. Cho dù là thân thể tiếp xúc đến thất thải hồ nước, cũng tuyệt đối không thể để thất thải hồ nước nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng cái này thất thải hồ nước nhưng lại là chân thật hồ nước, bởi vì tại cái này thất thải tạo hóa chi địa vừa hình thành thời điểm, thất thải hồ nước vẫn là có sóng lớn. Nghe nói, khi đó thất thải hồ nước là hung hiểm nhất thời điểm, sóng lớn càn quét mấy trăm trượng, bao phủ lại ma tu thuật pháp, có thể cọ rửa ma tu sinh cơ, có thể bao phủ ma tu ma binh, càng là vơ vét ma tu sinh mệnh. Cơ hồ là vô giải. Mặc dù không biết vì sao về sau thất thải hồ nước lại trở nên mặt khác một bộ dáng, nhưng nguy hiểm trong đó trình độ lại là không có chút nào giảm nhỏ, chỉ là thể hiện phương thức thay đổi mà thôi. Giống. Chạy nhanh bên trong, gặp nguy hiểm đột ngột xuất hiện ở phía trước, đồng thời một mực khóa chặt thất tinh phi thuyền, một cỗ uy thế cường đại càn quét phương biên mấy trăm trượng. Diệp Sở vừa dự định muốn giảm tốc, dừng lại thất tinh phi thuyền, để cho đeo kiếm thanh niên bọn người giải quyết hết cái này đáng ghét nguy hiểm. Nhưng Khôi Ngô đại hán lại là nghiêm nghị mở miệng, trong lời nói ẩn chứa có một cỗ không thể nghi ngờ khẩu khí, càng có một cỗ ý sắp phạt, hắn nói, không cần giảm tốc. Chỉ là bốn chữ này, liền đã nói rõ Khôi Ngô đại hán dự định, liền đã nói ra tiếp xuống làm việc tiêu chuẩn. Diệp Sở khẽ bước cằm, tiếp tục thao túng thất tinh phi thuyền, thẳng tắp xông về phía trước, những chuyện khác thì không về hắn quản. Chương 5652, biến cố tái khởi chương 5652, biến cố tái khởi giống. Một tiếng tựa như là sư hổ tiếng gầm gừ vang lên, sau đó chính là một trận hư không lắc lư, như có vô số sư hổ tại phía trước đánh tới chớp nhoáng, khí thế hùng hổ, muốn đem thất tinh phi thuyền đều trả đạp vỡ nát. Nhưng cũng tại thời khắc này, đeo kiếm thanh niên bọn người con ngươi bên trong hiện lên một vòng lăng lệ chi mang, sau đó nhao nhao xông ra thất tinh phi thuyền, hoặc quyền trưởng đàn sen, hoặc trường kiếm gào thét, hoặc khăn gấm bay tứ tung, hoặc mảy trắng loạn vũ. Tất cả thế công đều vây quanh thất tinh phi thuyền mà động, mượn nhờ thất tinh phi thuyền vì điểm dừng chân, không ngừng tại một cái phương hướng chém giết, sau đó lại chạy về phía một phương hướng khác. Như thế nhiều lần, thất tinh phi thuyền bên trên cơ hồ toàn bộ đều là đeo kiếm thanh niên, lão giả lông mày trắng, hồng huy, chiến giáp nam tử, mỹ mạo nữ tử bọn người thân ảnh, cơ hồ đều biến thành tàn ảnh ở trong sân xuất hiện lại biến mất. Cuối cùng, chiến giáp nam tử một tiếng hổ gầm, thân hình như điện bay thẳng ra thất tinh phi thuyền bên ngoài, hung hăng nện ở một chỗ hư không bên trong. Không đợi chiến giáp nam tử lực đạo đánh xuống, đeo kiếm thanh niên cũng hét dài một tiếng, trường kiếm như hồng, thẳng tắp xuyên tới. Kia mỹ mạo nữ tử thì lấy khăn gấm vì băng nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy, mang theo một cỗ sắc bén sát phạt khí, cắt hướng chỗ kia hư không mà đi. Lão giả lông mày trắng càng là hai đầu mày trắng biến thành hai cây trường thương, hung hăng xuyên tới, để hư không đều phát ra bén nhọn bạo phá thanh âm. Hồng Huy cũng không yếu thế chút nào, tay cầm kim cương vòng, tựa như không gì không phá thần binh lợi khí, mang theo lực lượng khổng lồ, cũng hung hăng đập tới. Năm người tìm tới cơ hội, cùng nhau xuất thủ, máy bay chiến đấu năm chắc cực kỳ tinh chuẩn, giữa lẫn nhau cũng phối hợp cực kỳ ăn ý vậy mà liền một chiêu như vậy, liền đem kia nguy hiểm cho diệt. Năm người một lần nữa rơi vào thất tinh phi thuyền bên trên, chậm rãi thổ nạp ma tinh bên trong ma khí, để khôi phục hao tổn. Những này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá hô hấp ở giữa công phu mà thôi, không có chút nào chỉ hoãn thất tinh phi thuyền tốc độ, thời gian này có thể nghĩ có bao nhanh. Chính là bởi vậy, năm người tiêu hao mới lớn, không chỉ có muốn đối phó nguy hiểm, còn muốn thời khắc lấy ma linh chú ý tình huống xung quanh, thừa cơ tìm kiếm được tồn tại nguy hiểm, đồng thời tiếp cận. Nháy mắt bộc phát, tiêu hao tự nhiên so chậm rãi đánh nhau đến lớn, bởi vậy bọn hắn cần khôi phục một chút tinh lực. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ tâm thần đều lâm vào khôi phục trạng thái bên trong, vẫn là phân ra một bộ phận tâm thần, thời khắc chú ý thất tinh phi thuyền tình huống bên ngoài. Bất quá chỉ trong chốc lát, bọn hắn năm người đều nhao nhao mở mắt, chỉ là liếc nhau, không có ít nói đến mức nào, liền đã xông ra thất tinh phi thuyền. Cho dù là như thế, bọn hắn năm người ở giữa phối hợp trình độ vẫn là 10 phần cao, cơ hồ là không có bao nhiêu được xưng tụng quyết điểm. Lần này đối mặt chính là một cái điều khiển đặc thù ma binh một phương ma tu thế lực, có 6 người, mỗi trên người một người phát ra khí tức đều không đơn giản, để người cảm thấy thâm trầm mà kiềm chế. Vậy mà đều là đại ma đầu trung kỳ tồn tại, bất quá nhưng không có đại ma đầu hậu kỳ tồn tại. Bởi vậy, ở lưng kiếm thanh niên nam tử bọn người phóng tới bọn hắn lúc, bọn hắn cũng không có bao nhiêu bối rối, chỉ có âm trầm nhe răng cười, nghĩ đến là muốn đánh giết đến phạm nhân đi. Nhưng là kết quả sau cùng lại là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kia mấy tên đại ma đầu trung kỳ tồn tại quả thực không giống như là đại ma đầu trung kỳ ma tu, càng giống là kia khủng bố đại ma đầu hậu kỳ tồn tại. Mỗi một chiêu đều có tràn trề không thể đỡ uy năng, sát phạt lăng lệ mà quả quyết, chiêu chiêu chí mạng, nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi mà tức giận chính là, bọn hắn năm người ở giữa vậy mà phối hợp 10 phần hoàn mỹ. Để kia mấy tên đại ma đầu nhóm muốn thở một cái, hoặc là tìm kiếm khe hở thoát ly chiến trường cũng khó khăn, đánh cho có thể nói là cực kỳ bất quất. Nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng cái này mấy tên đại ma đầu vẫn là từng cái vẫn lạc tại đeo kiếm thanh niên chờ người trong tay, chỉ chạy thoát một người. Bất quá người kia cũng bị trọng thương, có thể hay không còn sống rời đi cái này thất thải hồ nước đều vẫn là một vấn đề. Đeo kiếm thanh niên bọn người từng cái mượn nhờ kỳ dị ma binh làm nguyên điểm, nhao nhao phóng tới đã chạy nhanh tại phía trước thất tinh phi thuyền. Bọn hắn tại hư không bên trong ngắn ngủi chạy nhanh tốc độ vượt xa quá thất tinh phi thuyền, cho nên đuổi kịp thất tinh phi thuyền bất quá là trong phía khác. Về phần món kia chiến lợi phẩm kỳ dị ma binh, tại lúc này toàn lực đi đường hạ, cũng không có ích, ngược lại sẽ có liên lụy hiểm nghi, cũng không có đi để ý tới. Kỳ dị ma binh tại thất thải hồ nước bên trên gào thét, tiêu hao năng lượng cực kỳ to lớn, cũng may tốc độ lại là nâng lên một cái cấp bậc. Mặc dù nói cái này thất tinh phi thuyền tốc độ vẫn như cũ khó coi, nhưng ở đông đảo kỳ dị ma binh bên trong, đã là đứng tại cao cấp nhất một nhóm. Tiếp xuống hành trình rất nhẹ nhõm, không ngừng gặp nguy hiểm đột kích, mà lại những cái này nguy hiểm một cái so một cái càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó có thể đối phó. Càng đến gần tòa kia dựng ngược núi đá, loại kia khác nhau thì càng rõ ràng, mỗi một lần đều cần đeo kiếm thanh niên bọn người dốc hết toàn lực đi ứng phó. Thậm chí đeo kiếm thanh niên năm trên thân người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương, hình dạng không đồng nhất, có chút tựa như vết kiếm, có chút như là bị loại nào đó hình thể to lớn đồ vật va chạm, cũng có chút như là răng thú dấu răng, càng có chút như châm nhỏ bé thương thế. Cũng may có thất tinh phi thuyền tồn tại, có thể vận dụng tự thân tu vi, có thể rất tốt đi khôi phục tự thân thương thế, không phải khó mà vượt qua cuối cùng này cửa ải. Có thể tưởng tượng, nếu là không có đặc thù ma binh, nhưng là vận dụng mình bản mệnh ma binh, không nói là thực lực bản thân bởi vì không có vũ khí mà giảm mạnh, nhưng là những cái kia rất nhiều hạn chế, cũng đủ để cho ma tu nhóm không chịu được nổi. Dạng này cũng liền có thể lý giải, càng là đến cuối cùng, gặp được cơ bản đều là đặc thù ma binh người nắm giữ, nó về phần sử dụng bản mệnh ma binh ma tu, ít càng thêm ít, cơ hội có thể nói là không có. Diệp Sở nhìn qua càng ngày càng rõ ràng phía trước dựng ngược thạch sơn, trong lòng cũng không tự chủ được thở ra một hơi đến, chân chính hôn chiến cũng kém không nhiều muốn mở ra. Mà hắn cùng Hồng Huy còn có kia Khôi Ngô đại hán bọn người cái bản, cũng sẽ phải xốc lên. Diệp Sở thể nội hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết không ngừng vận chuyển, tu vi đều tại ẩn mà không phát, lấy chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột phát tình trạng. Mặc dù Diệp Sở tu vi giữa sân rất nhiều ma tu bên trong, xem như nhỏ yếu một nhóm, nhưng Diệp Sở lại là có người khác không từng có đặc thù. Diệp Sở hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, cực nó cường hãn, có thể chống cự một chút thất thải hồ nước bên trên không hiểu bị áp, có thể chống cự kia khủng bố giang cầm. Để Diệp Sở tu vi vận chuyển ở giữa, có thể so sánh người khác càng nhanh, như vậy, Diệp Sở tốc độ xuất thủ cũng sẽ so người khác càng nhanh. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, nếu là đối đầu đại ma đầu cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, loại ưu thế này cũng sẽ bị dần dần san bằng, thậm chí cả không có bất kỳ cái gì nổi bật. Nhưng Diệp Sở cũng không e ngại, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ đến thất thải hồ nước điểm trung tâm, theo khoảng cách rút ngắn, thế thì lập núi đá dần dần rõ ràng hiện hóa tại mọi người trong tầm mắt. Đến cuối cùng, tất cả ma tu đều không nói gì, trong thần sắc có chút trầm ngưng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. Khi mọi người xâm nhập thất thải hồ nước điểm trung tâm, nằm trong phạm vi 10 trượng lúc, kia nguy hiểm gặp nguy hiểm ẩn hiện khí tức liền lập tức biến mất. Tất cả mọi người biết, cái phạm vi này bên trong, cái kia bị dị nguy hiểm là sẽ không xuất hiện. Tựa hồ là vì nghiệm chứng đồng đạo, có một phương thế lực giờ phút này vào, nguyên bản bọn hắn còn bị nguy hiểm quá chặt, nhưng bọn hắn ma binh đã tiến vào nằm trong phạm vi 10 trượng lúc, kia nguy hiểm tự chủ tiêu tán, không cùng đi lên. Dạng này một màn, càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng của mọi người, nhưng người nào cũng không có vì vậy mà mừng rỡ. Bởi vì tại cái này 50 trượng phạm vi bên trong, kia ở khắp mọi nơi bị áp, cái kia quỷ dị giam cầm chi lực, cơ hồ là tăng vọt mấy lần, để chúng trong cơ thể con người tu vi vận chuyển đều cực kỳ phí sức. Lại càng không cần phải nói là cái khác, ma linh đều khó mà dò xét ra bên trong thân thể, bị gắt gao khóa tại trong tổ khiếu ở mi tâm. Một thân thực lực bị hạn chế gắt gao. Cũng liền đứng tại kỳ dị ma binh bên trên, chúng ma tu mới có thể dễ chịu một chút, mới có thể làm dịu mấy phần kia nặng nề giam cầm chi lực. Đi tới 50 trượng phạm vi bên trong, đám người đổ hồ nước chi vật đều chậm dần tốc độ, giờ phút này bởi thời gian là vô dụng. Trên đường đi, càng là tiếp cận cái này điểm trung tâm, đám người liền nhìn càng là rõ ràng, trong lòng thì càng có hoang đường cảm giác nổi lên trong lòng. Thế thì Lập Thạch Sơn cũng không phải là cùng thất thải hồ nước tiếp xúc với nhau, mà là huyền không tại thất thải hồ nước trên không, chừng cao trăm trượng độ. Điểm này cao độ, nếu là đặt ở thường ngày, đối với ma đầu cảnh giới ma tu mà nói, bất quá là nhẹ nhàng nhảy lên cao độ, lại càng không cần phải nói ở đây rất nhiều đại ma đầu. Chỉ là tại này quỷ dị thất thải hồ nước bên trong, tại cái này nhận giam cầm càng nghiêm trọng hơn trung tâm hồ nước chỗ, đừng nói là trăm trượng, chính là mười trượng, đều có chút miễn cưỡng. Chương 5653, tiến vào Thạch Sơn. Chương 5653, tiến vào Thạch Sơn. Khắp nơi nhận hạn chế. Tình huống này làm sao có thể leo lên kia cao trăm trượng Thạch Sơn? Không leo lên Thạch Sơn lại như thế nào có thể thu hoạch cuối cùng tạo hóa? Trừ kia cao trăm trượng cao độ bên ngoài, càng làm cho đông đảo ma tu sinh lòng tuyệt vọng, vẫn là kia Thạch Sơn bản thân. Mặc dù khoảng cách có chừng trăm trượng cao độ, nhưng mọi người ánh mắt còn thật là tốt làm, tự nhiên là liếc mắt liền thấy rõ ràng cái này Thạch Sơn dáng vẻ. Cái này Thạch Sơn không biết là loại nào vật liệu, toàn thân hiện ra một loại thâm trầm màu trắng vàng, đồng thời cái này Thạch Sơn bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Cho dù là đám người lấy đại ma đầu kỳ dị ánh mắt đến xem, cũng nhìn không ra cái này Thạch Sơn đến tuột cùng nơi nào có một chút cái hố nhỏ. Nhưng nếu là không có cái hố nhỏ hoặc là vật nô lên, tại trung ma tu không có thể vận dụng tự thân tu vi tình huống dưới, muốn thế nào bắt lấy ở Thạch Sơn? Không thể bắt ở Thạch Sơn, như thế nào mới có thể thuận cái này dốc đứng đến sợ hai Thạch Sơn leo lên kia đỉnh đi tranh đoạt cuối cùng cơ duyên. Đông đảo ma tu trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống, một loại tên là bầu không khí ngột ngạt ở trong sân chư trong lòng người vần quanh, làm cho lòng người bên trong dần dần sinh ra một loại bực bội cảm xúc. Lao Thiên là đang nói đùa sao? Vẫn là nói tạo hóa bản liền không khả năng bị ma tu cướp đoạt khả năng, hoặc là bọn hắn không đủ tư cách. Vẫn là nói cái khác một ít không thể nói nguyên nhân. Diệp Sở không biết, cái khác ma tu cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn đều đang trầm tư, đang suy tư tương quan vấn đề, muốn mưu đến một con đường sống. Ngoại giới khoảng cách nơi đây gần nhất ma tu còn cách một đoạn, bị kia hung hiểm vạn phần nguy hiểm ngăn cản, muốn đến chỗ này chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, đám người trong tay vẫn có một ít thời gian dùng để suy nghĩ, tam phương thế lực tạm thời dừng tay, tán trước khi đi Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, mơ hồ để lộ ra hiền lành chi ý cái này tam phương thế lực, theo thứ tự là Diệp Sở chỗ Thất Tinh Phi thuyền một phương, còn có chính là phủ thành thiếu phụ chủ, cưới phi kiếm kỳ dị ma binh cổ phương thông một phương. Còn có một phương thì là lấy một cây xảo trúc làm thuyền bè một phương thế lực, phía trên đại ma đầu số lượng không ít, khí tức cũng có chút cường hãn, tối thiểu mặt ngoài cũng không so Diệp Sở một phương này yếu. Cái này tam phương thế lực nguyên bản vẫn tại phía trước nhất, làm đông đảo ma tu người khai thác một trong. Nguyên bản trừ cái đó ra, còn có cơ kỳ dị ma binh dẹp nổi một phương thế lực, chỉ là phương này thế lực trước kia là cường thế vô cùng, nhưng tại hậu kỳ lại hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng không có theo tới, giờ phút này còn xa xa rơi ở hậu phương. Khôi Ngô đại hán không có kéo căng lấy một gương mặt, mà là lộ ra ý cười, hướng phía Cổ Phương Thông còn có trên cây trúc, phía trước nhất một áo bào đỏ nữ tử chắp tay thăm hỏi. Cổ Phương Thông cùng áo bào đỏ nữ tử phân biệt đáp lễ, cũng đều lộ ra từng tia hiền lành ý vị. Hai người bọn họ đều biết giờ phút này là cái gì tình huống, cũng không phải là nội đấu thời điểm, hợp lực tìm ra một đầu hướng lên con đường mới là người tốt ta tốt mọi người tốt sự tình. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng tam phương đều không có buông lỏng đối lẫn nhau đề phòng, chỉ là kia phần đề phòng chi ý từ mình chuyển thành ám mà thôi. Thiếu phụ chủ, sơ giao cô nương, đằng nào đó đi trước một bước, về phía sau nhìn xem. Khôi Ngô đại hán, đằng sơn hướng phía Cổ Phương Thông cùng áo bào đỏ nữ tử liền ôm quyền, cũng đã để Diệp Sở thao túng Thất Tinh Phi thuyền bắt đầu đi vòng. Thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông khẽ bước cằm, cũng không có bao nhiêu lời nói, liền tại nguyên chỗ ngưỡng vọng kia cơ hồ là cao vút trong mây to lớn Thạch Sơn, trong ánh mắt tràn đầy trầm ngưng chi sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Kia áo bào đỏ nữ tử, Khôi Ngô đại hán xưng là sơ giao nữ tử, thấy này cũng mỉm cười, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Bất quá tại cái này hoàn cảnh bên trong, lại cũng không có bao nhiêu ma tu đi chú ý sơ giao tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, sơ giao cũng mặc kệ những này, chỉ là hướng phía Cổ Phương Thông hơi gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, liền điều khiển kia kỳ dị xảo trúc, tại dưới núi đá bắt đầu đi loanh quanh. Diệp Sở từ đầu đến cuối đều không hề nói gì, chỉ là đang âm thầm quan sát lấy tình huống nơi này, đồng thời cũng điều khiển Thất Tinh Phi thuyền chạy tới một bên khác, nhìn có hay không phát hiện mới. Mặc dù trước sau không hơn trăm trượng khoảng cách, nhưng ở Thất Tinh Phi thuyền tốc độ xuống, cũng không lâu lắm khoảng cách, huống chi còn vừa quan sát, một bên đi. Bất chi bất giác ở giữa, đã đi tới một bên khác. Bởi vì kia Thạch Sơn là huyền không, cho nên Diệp Sở bọn người cũng có thể thấy rõ ràng tại một phương hướng khác sơ giao một phương cùng Cổ Phương Thông một phương thế lực. Nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện, tại nhíu mày trầm tư. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại, phía trên trăm trượng khoảng cách bên trong, có một ngọn núi đá đứng vững mà lên, có một loại khó tả uy nghiêm tại tràn ngập. Kia quang hoa núi đá giống như là từ trên bầu trời rơi xuống loại nào đó đoạt thiên địa chi tạo hóa bảo vật, nhìn tới, để người cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Sâu trong đáy lòng, sẽ không tự chủ được hiện ra vẻ kính sợ, giống như đối này sơn thạch một khi có bất kính ý tứ, này sơn thạch liền sẽ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đem gan dám mạo phạm hạng người ép xuống đến thất thải hồ nước chỗ sâu. Trong thoáng chốc, Diệp Sở tựa như là nhìn thấy này sơn thạch cũng không phải là một loại màu trắng vàng trạch, mà là lưu chuyển có thất thải hào quang bảo vật. Kia hào quang rộng lớn mà to lớn, mơ hồ trong đó lại cùng lần này phương thất thải hồ nước có liên hệ nào đó, tại Minh Minh, đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Loại kia liên hệ lúc mạnh lúc yếu, khi còn yếu bình tĩnh không lay động, mạnh lúc thiên địa chấn động, thất thải hồ nước sôi trào mãnh liệt, liền thiên địa đều có rung động dáng vẻ, ẩn hiện diệt thế chi tượng. Diệp Sở trong lòng đột nhiên giật mình, trong chớp mắt liền khôi phục lại, phía sau đã có tinh mịn mồ hôi lạnh đang chảy. lại nhìn bên cạnh đeo kiếm thanh niên nam tử bọn người, hô hấp của bọn hắn đều dồn dập lên, khác biệt cùng hướng, chính là vì thủ Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn biểu hiện cũng khác hẳn với bình thường. Nhìn bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhìn thấy một chút không bình thường hình tượng, hoặc là chính là Diệp Sở vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Bảo vật này, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, có thể ăn sao? Chiến giáp nam tử hít sâu một hơi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, lời nói ở giữa đều có chút chần chừ. Như là đã đến, há có tay không mà về đạo lý. Đeo kiếm thanh niên lạnh hừ một tiếng, mở miệng như thế nói, không sai, huống chi bây giờ muốn rời khỏi nói nghe thì dễ. Tối thiểu tiểu nữ tử là không có bực này bản sự. Gấm Nương gật gật đầu, cũng nói một câu nói, ánh mắt lại là nhìn về phía 50 trượng bên ngoài địa phương. Nghe vậy, đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía bên kia, 50 trượng bên ngoài, có rất nhiều nguy hiểm bộc phát, từng lớp ma tu tại luôn xuống, hoặc là chiến ý giặc rào trùng sát. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, cơ hồ là ép khắp cả tòa thất thải hồ nước, che giấu nguyên bản thất thải, chỉ còn lại đen nghịt đỉnh đầu. Loại tình huống này, muốn rời khỏi, không chỉ có muốn đối mặt không hiểu nguy hiểm, còn muốn từ một đống ma tu bên trong sông giết ra một đường máu đến. Loại này độ khó, không thua gì lên trời, cần biết những cái kia ma tu cũng không thiếu đại ma đầu cảnh giới trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ cường giả tồn tại, mảy may không thể coi thường. Lão giả lông mày trắng thấy thế, cười khổ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là tại cẩn thận quan sát đến phía trên thạch sơn. Về phần Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, chỉ là liếc qua tình huống bên ngoài, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý phía trên thạch sơn, đồng thời cũng tại quan sát thạch sơn phía dưới thất thải hồ nước. Diệp Sở cũng mặc khác, cũng đang quan sát tình huống nơi này, nhưng cũng không có phát hiện thứ gì, cũng không có phát hiện đáng giá chú ý dị thường, liền ngay cả không đáng chú ý dị thường cũng không có. Tựa hồ nơi này chỉ là một mảnh phổ thông thất thải hồ nước, mà phía trên thất thải thạch sơn cũng chỉ là một phương phổ thông thạch sơn, chỉ là bị người lấy loại nào đó cao minh thủ đoạn lơ lửng mà thôi. Đi nơi trung tâm nhất. Đương nhiên, tại thất tinh phi thuyền phía trước đứng Khôi Ngô đại hán mở miệng nói chuyện, thanh âm so trước đây hơi có vẻ đạm mạc, cũng không biết là hắn vốn chính là loại này khẩu khí, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Diệp Sở không muốn biết, mà lại giờ phút này Diệp Sở còn trông cậy vào hắn cùng mặt khác hai phe thế lực có thể nghĩ ra một cái biện pháp đến. Bởi vì Diệp Sở đối này cũng bất lực, dù sao tại cái này thất thải hồ nước bên trong, Diệp Sở cũng nhận cực lớn hạn chế, thực lực không thể hoàn chỉnh phát huy ra. Dứt khoát, Diệp Sở liền tiếp tục đảm nhiệm thất tinh phi thuyền người thao túng, dù sao Khôi Ngô đại hán bọn người còn không có đối với hắn lộ ra răng nanh. Thất tinh phi thuyền chạy nhanh thời điểm, mặt khác hai chiếc kỳ dị ma binh cũng đi theo chạy nhanh, mục tiêu của bọn hắn phương hướng, thình lình cũng là cùng Diệp Sở bọn người phương hướng một dạng. Là kia thất thải hồ nước điểm trung tâm, cũng chính là thế thì lập thạch sơn đỉnh núi chỗ đối lập chỗ. Khôi Ngô đại hán khuôn mặt hơi có vẻ thô cuồng, nhưng tâm tư cẩn thận, cũng cho thấy bộ dáng chênh lệch rất xa, nếu là không hiểu rõ ma tu trong mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn đứng tại thất tinh phi thuyền phía trước nhất, một thân áo bào kêu phần phật, kia cũng không phải là thất thải hồ nước bên trên gió, mà là trên người hắn tự nhiên dâng lên khí thế. Chương 5654, Quỷ dị cương phong lực. Chương 5654, Quỷ dị cương phong lực. Để Khôi Ngô đại hán giờ phút này xem ra rất có uy nghiêm, có một cô không ai bị nổi hào cường phong phạm. Tại Khôi Ngô đại hán sau lưng, đeo kiếm thanh niên, mỹ mạo nữ tử, chiến giáp nam tử, mày trắng lão, hồng huy năm người theo thứ tự đứng vững, khí tức thâm trầm, mắt sáng như đuốc, khí độ bất phàm. Một bên khác, trên phi kiếm, đứng tại mũi kiếm lộng lẫy thanh niên nam tử, trên mặt mỉm cười thản nhiên, khí độ bất phàm, tựa như ngọc thụ lâm phong, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Người này chính là phụ thành thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông. Trên người hắn giờ phút này phát ra khí tức, đồng dạng không tầm thường, cường hành mà khủng bố, không chút nào tại Khôi Ngô đại hán khí tức phía dưới. Tại Cổ Phương toàn thân sau, có một lão giả, một cầm đao hộ vệ, một thị nữ ba vị khí tức cao cường không chút nào ở lưng kiếm thanh niên phía dưới ma tu. Lúc đầu Cổ Phương Thông mang đến ma tu không chỉ chừng này người, nhưng một đường xông tới, lại là tổn thất không ít hào thủ, lúc này mới còn lại ba vị này. Cái này cũng không có nghĩa là Cổ Phương toàn thân sau ba người này không mạnh, vừa vặn tương phản, có thể lưu đến cuối cùng ba người này, thường thường là đại biểu mạnh nhất. Một phương khác, kia bị Đằng Sơn xưng là sơ giao nữ tử, bộ dáng như là một 18-19 tuổi thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc áo bào đỏ, diễm quang tứ sạng. Mỉm cười lúc, có loại điên đảo chúng sinh sức mê hoặc, trầm tĩnh lúc, càng có loại hơn phong hoa tuyệt đại khí độ, không hổ là một nữ đại ma đầu. Ở đây nữ sau lưng, đi theo bốn người, hai nam lượng nữ, niên kỷ đều tại hơn 20 tuổi bộ dáng, hiển nhiên đều là hết sức trẻ tuổi tồn tại. Bọn hắn khuôn mặt đều 10 phần lạnh lùng, không nói một lời, giống như là một ít đại gia tộc bồi dưỡng được đến từ thị, lại hoặc là bị khống chế lại khôi lỗi. Nói tóm lại, liền không giống như là người sống sờ sờ, mà là trình độ nào đó lưỡi dao, chủ người trong tay lưỡi dao. Nếu là chỉ thế thôi cũng liền thôi, mấu chốt cái này bốn người trên thân phát ra khí tức không thể so với đeo kiếm thanh niên bọn người kém, tuyệt đối là đại ma đầu bên trong người nổi bật. Xem bộ dáng là Diệp Sở một phương này số người nhiều nhất, giống như là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trên thực tế thì không phải vậy. Trước nói hai phe còn lại, sơ giao nàng này liền không cần nói, sau lưng bốn người tuyệt đối là nghe lời, thời điểm then chốt đều có thể hy sinh tự thân tính mệnh đến vì sơ giao trải đường, tuyệt đối là vô cùng tốt dùng bốn vị hạ thủ. Mà Cổ Phương Thông, tình huống cũng không sai biệt nhiều, hắn mang đến ba người, đều là hắn phụ thành chi chủ chỗ đưa cho hắn, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể hy sinh tự thân. Dù sao nếu là bọn họ thiếu chủ bất lạc, bọn hắn cũng đừng nghĩ muốn chạy ra cổ đồng phụ chủ lòng bàn tay, sẽ sống không bằng chết. Cổ Phương Thông thủ hạ ba người, chính là so sơ giao thủ hạ bốn người càng dùng tốt hơn hạ thủ cùng tay chân, càng thêm vui khôn. Mà Khôi Ngô đại hán một phương, không nói kia năm tên ma đầu cảnh giới ma tu, căn bản cũng không có cái gì giúp ích, không đợi ngăn cản ở đây bên trong bất luận cái gì một ma tu một kích chi lực, thuần túy cho đủ số mà thôi. Về phần Diệp Sở, cùng Khôi Ngô đại hán vốn cũng không phải là một lòng, không tại thời khắc mấu chốt bị cắn ngược lại một cái, bỏ đá xuống giếng cũng đã là Diệp Sở tốt bụng, càng đừng mong muốn Diệp Sở ra tay trợ giúp. Mà đeo kiếm thanh niên bọn người, căn cứ Diệp Sở quan sát, cũng không phải là tuyệt đối lấy Khôi Ngô đại hán vi tôn bộ dáng, tựa hồ chỉ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó mà hợp tác. Đương nhiên cũng không thể nào là toàn bộ, cái này trong năm người sẽ có một hai cái là Khôi Ngô đại hán tâm phúc, thời khắc mấu chốt có thể vì Khôi Ngô đại hán xuất lực người. Sơ bộ tính toán, Diệp Sở hoài nghi là lão giả lông mày trắng cùng chiến giáp nam tử hai người này. Như thế tính ra, nhìn như số người nhiều nhất Khôi Ngô đại hán một phương, trên thực tế là yếu nhất một phương. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người tại vì cộng đồng lợi ích mà duy trì lấy liên minh, tạm thời mà nói, cũng sẽ không thua hai phe còn lại thế lực. Đi tới thất thải hồ nước ở trung tâm, tam phương thế lực kỳ dị ma binh đều ngừng lại, tam phương giữa lẫn nhau khoảng cách đều chẳng qua một trượng, xem như mười phần gần. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Sở vung tay áo bảo, trước đem đủ lệ núi thu lại, trải qua phen này dày vò, đủ lệ núi thật vất vả khôi phục một chút ma linh, lại tiêu hao hơn phân nửa, cực kỳ suy yếu. Chú ý tới Diệp Sở thu lấy ma linh một vòng, kia gấm lương mí mắt vẩy một cái, nhưng nàng cũng biết giờ phút này không phải làm cái khác tiểu động tác thời điểm, cũng làm như làm không nhìn thấy, không còn đi chú ý Diệp Sở cùng kia thi hải. Diệp Sở chú ý tới gấm lương dị dạng, nhưng hắn cũng không hề để ý, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như là một vị chuyên trách kỳ dị ma binh người thao túng. Mà lại Diệp Sở mặt ngoài phát ra khí tức, bất quá là đại ma đầu sơ kỳ trình độ, ở trong sân rất nhiều ma tu mà nói, trừ kia năm tên ma đầu bên ngoài, xem như thấp nhất người. Bởi vậy mà khác hai phe ma tu đều không có chú ý Diệp Sở, cho dù là chú ý tới, cũng là vô ý thức bỏ qua, đem chủ yếu lực chú ý đặt ở Khôi Ngô đại hán cùng đeo kiếm thanh niên bọn người trên thân. Đang đạo hữu, không biết nhưng nhìn ra cái gì thành tựu, không ngại nói ra, nếu là có thể giúp đỡ, Sơ Giao cũng có thể ra một phần khí lực. Sơ Giao khép cười một tiếng, thanh âm thanh thúy tựa như chân châu rơi khay ngọc, dễ nghe êm tai. Đàng Sơn cười ha ha một tiếng, tựa như thật là không am hiểu động não thô khờ đại hán, nói, đằng nào đó trước đó trong thoáng chốc nhìn thấy cái này thạch sơn tách ra thất thải chi quang, mười phần bất phàm, cái khác liền không có. Sơ Giao cô nương nếu là chịu hỗ trợ, giúp tại hạ gỡ xuống cái này thạch sơn như thế nào? Tại hạ vô cùng cảm kích. Sơ Giao nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười khẽ, thanh âm mềm mại mà hiện lộ ra tia chút bất đắc dĩ. Nếu là Sơ Giao có năng lực này, tự nhiên giúp đằng đạo hữu, chỉ là Sơ Giao cũng không am hiểu việc tốn sức. Hai vị như thế khiêm lượng, hai vị kia tới đây vì sao? Thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông mở miệng, thanh âm ôn hòa, nhưng lại trực chỉ bản tâm, sắc bén dị thường. Đàng Sơn tựa như là không có nghe được một nửa, cười to nói, đằng nào đó nhìn thiếu phủ chủ đến, liền nghĩ muốn tới xem một chút thiếu phủ chủ có không có cách nào. Thiếu phủ chủ tên tuổi, tại hạ thế nhưng là như sấm bên tai à, tin tưởng lấy thiếu phủ chủ thông minh tài trí tuyệt đối có thể tìm tới phương pháp phá giải. Sơ Giao cũng là cười khẽ, nhưng nhìn về phía thiếu phủ chủ ánh mắt lại là hơi có vẻ thanh lãnh chi ý, tựa hồ là cùng thiếu phủ chủ từng có một phen ân oán đồng dạng, nói, thiếu phủ chủ đi danh Sơ Giao cũng có nghe nói, hôm nay càng là tự mình lãnh hội qua một phen, nếu là thiếu phủ chủ có phương pháp, không ngại thử một lần, Sơ Giao tất nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Thiếu phủ chủ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, một con tay áo hất lên, đem tay vắt chéo sau lưng, khí độ bất phàm, không có đem Sơ Giao lời nói để ở trong lòng, hắn mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền mời hai vị lui lại một trượng, tại hạ mới dám nếm thử một phen. Nghe tới Cổ Phương Thông lời nói, Sơ Giao cùng Đằng Sơn liếc nhau, cũng không có cự tuyệt, liền lui lại một trượng khoảng cách, đem ở trung tâm vị trí tặng cho Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông ngồi phi kiếm, trực tiếp đi tới thất thải hồ nước ở trung tâm, hắn không có lập tức động thủ, mà là ngửa đầu nhìn về phía kia thẳng đứng ma hạ, chính đôi hắn mi tâm thạch sơn mũi nhọn bộ vị. Cổ Phương Thông ánh mắt trầm ngưng, cũng không biết hắn nhìn ra cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía dưới, thất thải hồ nước bên trong. Quan sát thất thải hồ nước thời gian hơi dài một chút, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, khi nó thu hồi ánh mắt lúc, lại đối Đằng Sơn cùng Sơ Giao hai người hơi khẽ gật đầu. Nhưng không đợi Đằng Sơn cùng Sơ Giao mở miệng nói chuyện, Cổ Phương Thông xuất mở miệng, hắn nói, thông hướng thạch sơn đường tại hạ đã tìm được. Đằng Sơn cùng Sơ Giao nghe vậy, trong thần sắc đều có một loại vẻ kinh nghi, hiển nhiên là đang hoài nghi Cổ Phương Thông là có hay không tìm tới như thế nào đi thạch sơn đường. Ở nơi nào? Khôi Ngô đại hán cùng áo bào đỏ nữ tử cùng nhau mở miệng hỏi thăm, bọn hắn đều là chân chính tra tìm qua, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, dưới loại tình huống này, càng là không muốn tin tưởng Cổ Phương Thông có thể tìm tới. Nếu là như vậy chẳng phải là chứng minh hai người bọn họ không bằng Cổ Phương Thông? Nhưng là dưới loại tình huống này, ở ngoài sáng tháng dị tượng dần dần biến mất, ở ngoại vi rất nhiều ma tu sẽ phải xông tới thời khắc, bọn hắn cũng không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng. Dù sao minh nguyệt dị tượng là áp chế thất thải hồ nước lực lượng chủ yếu, nếu là minh nguyệt dị tượng biến mất, bọn hắn không biết cái này điểm trung tâm sẽ phát sinh cái gì, nếu là gặp nguy hiểm, bọn hắn tuyệt đối là càng thêm khó mà tìm kiếm đường ra. Còn nếu là bên ngoài ma tu xông tới, nhân số càng nhiều, bọn hắn cũng khó có thể an ổn giữ vững cái này 50 trượng an toàn phạm vi, thậm chí còn có thể bị gạt ra khỏi đi. Ở đây, Cổ Phương Thông không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền chỉ hướng phía dưới thất thải hồ nước, thần sắc còn có chút bộ dáng nghiêm túc. Đàng Sơn cùng Sơ Giao nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Cổ Phương Thông thần sắc không giống làm giả, bọn hắn cũng trong lúc nhất thời cũng không có bắt bỏ, mà là nhìn xem Cổ Phương Thông, chờ Cổ Phương Thông một cái thuyết pháp. Chương 5655, bất diệt chi lực. Chương 5655, bất diệt chi lực. Dù sao đây là Cổ Phương Thông nói ra, đã hắn chịu nói ra, mà không phải mình một người tư tưởng, tất nhiên là cần để cho Đằng Sơn cùng Sơ Giao biết được, như thế mới có thể mượn nhờ Đằng Sơn cùng Sơ Giao lực lượng. Sự thật cũng không sai biệt nhiều, Cổ Phương Thông giang tay ra, ngựa khí có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, tại hạ tự do liền có một loại cảm ứng, đối với loại nào đó thiên tài địa bảo cảm ứng, nhiều năm trước tới nay đều không có phạm sai lầm qua, lần này tại hạ cũng là nhận cái này cảm ứng nơi phát ra không phải phía trên, mà là phía dưới, bởi vậy tại hạ mới có thể nói là tại hạ mặt. Đằng Sơn cùng Sơ Giao đều không nói gì, Cổ Phương Thông lời nói này rõ ràng là đang lừa dối người, không muốn nói ra nó chân chính nương tựa, nhưng cũng là bởi vậy, Cổ Phương Thông ý sau lưng ngược lại là có mấy phần đáng giá tin tưởng ý vị. Cho nên Đằng Sơn hai người đều không nói gì, chờ lấy Cổ Phương Thông nói tiếp. Cổ Phương Thông cũng không có nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp tiếp tục nói, căn cứ tại hạ cảm ứng, kêu bảo vật nơi phát ra là cường liệt nhất địa phương là trong này tâm điểm phía dưới, chư vị nếu không tin, có thể thử một lần liền biết. Nghe tới Cổ Phương Thông lời nói, Diệp Sở đôi mắt khẽ nâng, đem ánh mắt rơi vào Cổ Phương Thông trên thân, trong ánh mắt có tìm kiếm chi ý, bởi vì vừa rồi trải qua điểm trung tâm lúc, Diệp Sở có thể phát giác được hắn chữ vật pháp bảo bên trong viên kia kỳ dị thất thải tinh thạch hơi núp nhích một chút. Diệp Sở lúc ấy liền thi triển ẩn nấp thủ đoạn, âm thầm đem thất thải tinh thạch lấy ra, muốn thăm dò một hai, lúc ấy thất thải tinh thạch phát lực, tựa hồ muốn từ Diệp Sở trong tay tránh thoát ra ngoài. Mà kia thất thải tinh thạch muốn phải thoát đi phương hướng, đúng lúc là thất thải trung tâm hồ nước chỗ mặt hồ, xác thực nói là thất thải hồ nước ở trung tâm, mặt hồ phía dưới. Khi đó, Diệp Sở liền đã âm thầm lưu ý, chỉ là chưa từng nghĩ, giờ phút này lại bị Cổ Phương Thông nói ra. Cũng không biết cái này Cổ Phương Thông đến tuột cùng là đoán được, vẫn là thật sự có mấy phần bản lĩnh thật sự nhìn ra, lại hoặc là nó trong tay như Diệp Sở đồng dạng, có một viên thất thải tinh thạch. Tựa hồ là chú ý tới Diệp Sở ánh mắt, Cổ Phương Thông đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng rơi vào Diệp Sở trên thân, Cổ Phương Thông thần sắc liền giật mình, sau đó lại nhỏ không thể thấy gật đầu, liền không tiếp tục nhìn Diệp Sở. Diệp Sở đem Cổ Phương Thông thần sắc biến động nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không có tiếp tục chú ý, liền cũng đem ánh mắt thu hồi. Như thế nào thử? Đằng Sơn mở miệng dò hỏi. Sơ Giao cũng đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông thần sắc bình tĩnh, mang theo nụ cười thản nhiên, có loại công tử ca bất cần đời, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, lấy thuần túy khí huyết sinh cơ dựa vào tiên địa dị tượng nguyện hoa chi lực, đúc thành huyết quan kính, này kính bên trên nhưng chiếu thanh minh, hạ khả quan cửu u, dùng cái này kính có thể không nhìn thất thải hồ nước thất thải màu sắc, xem nhìn phía dưới khoảng cách nhất định tình huống. Nghe vậy, Sơ Giao cùng Đằng Sơn tất cả giật mình, bọn hắn không biết Cổ Phương Thông tại sao lại biết dạng này tà dị bí pháp. Bởi vậy trong lòng bọn họ đều là không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ, vừa rồi Cổ Phương Thông cũng là lấy loại phương pháp này nhìn thấy sao? Chỉ là loại lời này không tiện hỏi lối ra đến, dù sao Cổ Phương Thông trước đó giải thích là bằng vào hắn thiên phú của mình năng lực, cũng không phải là cái này cái gọi là huyết quan kính. Đằng Sơn cùng Sơ Giao lướt nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt ý nghĩ, Sơ Giao không hề động, Đằng Sơn lại là động. Bàn tay hướng một bên với tới, lập tức liền có một cỗ vô hình hấp lực từ Đằng Sơn nơi bàn tay bạo phát đi ra, nương theo lấy năm âm thanh kinh hoàng tiếng kinh hô, kia năm tên ma đầu cảnh ma tu thân hình liền đã lơ lửng mà lên. Tại năm tên ma tu một bên Diệp Sở lần này cũng không có xuất thủ bảo vệ cho hắn nhóm ý tứ, bởi vì bọn họ kết quả đã sớm chú định. Tại thời đại này, nhỏ yếu chính là nguyên tội, thực lực bọn hắn bất quá là ma đầu cảnh giới, lại đến lẫn vào một chút chỉ có đại ma đầu mới thăng ngộ cùng sự tình bên trong, kết quả đã sớm có thể đoán trước một hai. Bởi vậy đến cuối cùng thời điểm, Diệp Sở không có xuất thủ, đồng thời cũng mang ý nghĩa, Diệp Sở cũng nhanh muốn đi vào Đằng Sơn tử vong mục tiêu bên trên. Năm tên ma tu mặt lộ kinh hãi cùng kinh hoàng, còn có xin tha thứ chi ý, tay chân tại hư không bên trong khoa tay múa chân, muốn tránh thoát cái kia đáng sợ vô hình trói buộc. Nhưng mà bọn hắn cùng Đằng Sơn chi ở giữa chênh lệch thực tế là quá lớn, Đằng Sơn thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt đều là hờ hững chi ý, không nhìn năm tên ma đầu dãy rủa. Hắn rũi ra một cái tay khác đến, cái tay kia năm ngón tay hơi cong, lập tức có ma khí quần quần ma động, nguyên ngông mà xâm nhiên, khủng bố mà uy nghiêm, tựa như một tôn thời đại viễn cổ mà đến đại ma đầu, vô cùng kinh khủng. Theo Đằng Sơn cái tay kia tại chuyển động, lập tức năm tên ma đầu thân hình run lên, tiếp theo tại bọn hắn thất khiếu chi bên trong chảy xuôi chảy máu nước đến. Những này huyết thủy mười phần đậm đặc, cùng phổ thông huyết dịch khác biệt, cái này trong máu ẩn chứa có đặc thù khí tức, có nồng đậm sinh cơ, còn có không kém ma đạo khí tức, đây chính là ma tu khí huyết. Khí huyết chính là nhân sinh cơ một loại khác thể hiện. Những này khí huyết một khi ra, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ tại hư không bên trong, hóa thành một đoàn, năm tên ma đầu cảnh giới khí huyết hội tụ, cuối cùng cũng bất quá lớn chừng bàn tay huyết sắc dịch thể mà thôi. Về phần kia năm tên ma tu, tại thống khổ kêu rên bên trong, tóc đen đầy đầu cấp tốc trắng bệnh, sau đó làn da lỏng, cuối cùng biến thành khô héo lao thi. Kia chừng lớn hai con người, khuôn mặt dữ tợn, tử trạng so với trước đây bị thất tinh phi thuyền hút thành thây khô ma đầu còn thê thảm hơn. Chỉ là tại thế đạo này, kẻ yếu tính mệnh không chỉ có không đáng tiền, còn không đáng người đồng tình. Đằng Sơn hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra số đạo pháp quyết tiến vào kia huyết sắc dịch tích bên trong, để trong đó khí huyết dịch tích biến càng thêm huyết hồng, hòa hợp. Mà tại Đằng Sơn động thủ rút ra năm tên ma đầu khí huyết thời điểm, một phương khác, Sơ Giao cũng động thủ, nhưng nàng không có đối sau lưng bốn tên thủ hạ thủ, mà là thi pháp, dẫn dắt chiếu xuống bệ trúc bên trên nguyệt hoa chi lực. Lúc này, Sơ Giao lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra chừng lớn hơn một xích tiểu nhân ngân bạch quan đoàn, phía trên tản mát ra nồng đậm nguyệt hoa chi lực, hiển nhiên là thiên địa dị tượng này hiển hóa nguyệt hoa chi lực. Cũng chính là tại thiên địa dị tượng này hạ, Sơ Giao mới có thể dễ dàng như thế ngưng tụ ra lớn như thế một đoạn nguyệt hoa chi lực, nếu là tại thường ngày, tại thất thải hồ nước bên trong, riêng là bẻ trúc như thế điểm diện tích, muốn ngưng tụ lớn như thế lượng ánh trăng tinh hoa, không có một đêm công phu là khó mà thành công. Sơ Giao đem một đoàn nguyệt hoa chi lực vứt cho sau lưng một nữ tử ma tu, nữ tử kia ma tu dáng người nóng nảy, mười phần xinh đẹp, nhưng trên mặt lại là một mảnh túc sát chi ý. Cái này dáng người nóng bỏng nữ tử ma tu tiếp nhận nguyệt hoa chi lực, thân hình chính là nhảy lên một cái, kéo lấy nguyệt hoa chi lực bay thẳng thất tinh phi thuyền mà đi. Bởi vì thất thải hồ nước bên trên không thể sử dụng thuật pháp, mặc dù bệ trúc cùng thất tinh phi thuyền khoảng cách bất quá là mấy trượng, sơ giao cũng không có năng lực đem lăng không đưa cho đằng sơn, cho nên liền để thủ hạ của mình tự mình làm thay. Kia dáng người nóng bỏng nữ tử đã rơi vào thất tinh phi thuyền bên trên, liền khôi phục có thể vận dụng tu vi thuật pháp tình huống, cũng không tiếp cận đằng sơn bọn người, cầm trong tay ánh trăng tinh hoa vứt cho đằng sơn, liền lập tức quay người trở về. Đằng sơn không có dặn dò gì, đeo kiếm thanh niên bọn người cũng không có động tác. Đằng sơn đem ánh trăng tinh hoa dẫn dắt tới, đem nhập vào đoàn kia khí huyết bên trong, sau đó đằng sơn ấn quyết trong tay biến ảo. Theo đằng sơn đem từng đạo ấn quyết đánh vào kia dung hợp ánh trăng tinh hoa khí huyết bên trong, đoàn kia khí huyết dần dần biến lệch, sắc thái cũng có chút biến hóa. Đến cuối cùng, kia khí huyết đoàn trực tiếp liền biến thành hai thước lớn nhỏ hình bầu dục tấm gương chính diện là một mảnh màu trắng bạc màu, tựa như là ánh trăng ngưng tụ mà thành mặt kính đồng dạng, thánh khiết vô cùng. Mà mặt kính khung cùng mặt sau thì là một mảnh huyết hồng, giống như là từ huyết nhục đúc thành mà thành, quả thực là tà dị dị thường. Loại này thánh khiết cùng tà dị kết hợp thể, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, trong lòng sẽ không tự chủ được nổi lên một loại cảm giác chán ghét. Tấm gương một thành, Đàng Sơn liền đối Diệp Sở thúc giục nói, Diệp đạo hữu, nhanh chóng chạy tới ở trung tâm, nào đó muốn xem xét một phen. Nghe tới Đàng Sơn lời nói, Diệp Sở không chần chờ, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thất thải hồ nước phía dưới có đồ vật gì, là có hay không có một cái thông đạo. Dù sao Diệp Sở đối với cái này thất thải hồ nước biết rõ trình độ còn so ra kém Đàng Sơn cùng sơ giao, càng không sánh được Cổ Phương Thông. Cũng may thất tinh phi thuyền trước đây bởi vì đủ lệ núi nguyên nhân, tồn trữ có không ít năng lượng nguồn suối, giờ phút này chỉ cần Diệp Sở thao túng, cũng không cần Diệp Sở cung cấp tu vi năng lượng. Theo thất tinh phi thuyền di động, sơ giao bẹ trúc đi theo tiến lên, mà Cổ Phương Thông phi kiếm thì là lui lại một chút, nhưng cũng không có rút đi, mà là ở vùng trung tâm biên giới. Tam phương lần nữa tề tụ thất thải hồ nước ở trung tâm, vị trí cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là giữa lẫn nhau khoảng cách thêm gần một điểm, tựa hồ cũng là muốn nhìn một chút huyết quang kính chiếu hình tượng. Chương 5656, trăm trượng chi địa, thất thải mãnh hổ. Chương 5656, trăm trượng chi địa, thất thải mãnh hổ. Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn một tiếng quát nhẹ, một tay chỉ thiên, một tay đem kia huyết quang kính ném ở giữa không trung, nhanh chóng cầm bước lên một cái ấn quyết đến. Ngay sau đó, Đàng Sơn chỉ thiên tay thành chảo trạng, tựa hồ là bắt lấy thứ gì, hư dẫn mà hạ, cuối cùng càng là hướng phía kia huyết quang kính màu trắng bạc mặt kính một điểm. Ông. Một tiếng chiến minh, huyết quang kính lại có rất nhỏ run rẩy, sau đó lại có một đạo ngân sắc quang hoa thuận Đàng Sơn ngón tay mà hạ, trong chớp mắt liền đi tới huyết quang mặt kính trước. Sau đó kia ngân sắc quang hoa lập tức liền tiến vào huyết quang trong kính, để huyết quang kính mặt ngoài màu trắng bạc trạch càng thêm sáng tỏ. Khôi Ngô đại hán trong tay đột nhiên biến đổi, một đạo thủ lớn quang hoa thuận Khôi Ngô đại hán phi độn tiến vào huyết quang trong kính, sau đó máu trong quang kính mặt liền có một đạo sáng tỏ quang hoa bắn ra, trực tiếp liền tiến vào phía trước thất thải hồ nước bên trên. Lập tức giữa sân đám người đều đem ánh mắt nhìn lên, cho dù là Diệp Sở cũng không ngoại lệ, nhưng là Diệp Sở bọn hắn thấy không phải cái kia đạo tiến vào thất thải hồ nước quang hoa, mà là nhìn kia mặt huyết quang kính. Tại kia lơ lửng tại hư không bên trong huyết quang kính mặt ngoài, đã không là thuần túy màu trắng bạc, mà là phản chiếu ra một chút hình tượng đến. Hình tượng này mặc dù không có mắt người thấy rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái, tốt xấu cũng so hoàn toàn không biết gì tình huống tốt. Huyết quang kính mặt ngoài hình tượng không ngừng biến hóa, cái này đã nói lên kia kích xạ nhập thất thải hồ nước ngân sắc của sáng, đang không ngừng lặn xuống, mỗi lần chỉ một điểm, kia cổ sáng chung quanh cảnh tượng đều sẽ hiện ra tại huyết quang trong kính, đây chính là huyết quang kính chỗ thần kỳ. Tại huyết quang kính trên mặt kính, chiếu ra một mảnh thất thải chi sắc, không có bất kỳ cái gì những vật khác tồn tại. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người lại nhỏ không thể thấy liếc qua đồng dạng tại quan sát huyết quang kính Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông chẳng biết lúc nào xuất ra một cái quạt sẽ đến, ngay tại không có thử một cái quạt, thần sắc có chút tàn mạn, nhưng nó ánh mắt lại là để lộ ra một tia hào quang, chứng minh nội tâm cũng không như mặt ngoài đến nhẹ nhõm. Hắn chú ý tới Đàng Sơn cùng sơ giao căng tới ánh mắt, Cổ Phương Thông khẽ cười một tiếng, thanh âm ôn hòa, nói: "Chư vị như là đã mở ra huyết quang kính, không ngại tại xem tiếp đi, chờ chút liền có đáp án." Đàng Sơn cùng sơ giao hai người cũng biết là đạo lý này, chỉ là có chút không kiên nhẫn Cổ Phương Thông cái bộ dáng này thôi, liền cũng không nói thêm gì, trong trầm mặc tiếp tục quan sát huyết quang kính. Trên thực tế cũng đúng như Cổ Phương Thông lời nói, hiện tại nhìn không ra cái gì, chờ chút liền có khả năng xuất hiện một vài thứ. Dựa theo cái kia đạo từ huyết quang trong kính bắn ra quang hoa tốc độ đến xem, hiện tại bất quá là tiến vào thất thải hồ nước hơn một trượng khoảng cách, điểm này trong khoảng cách xuất hiện đồ vật cũng không thể chứng minh cái gì. Theo thời gian trôi qua, kia cổ sáng chìm xuống khoảng cách càng lớn, huyết quang kính chiếu ra đến thất thải chi sắc cũng càng phát ra nồng nặc lên, đồng thời huyết quang trong kính huyết sắc quang hoa cũng tương ứng trở nên ảm đạm mấy phần. Một trượng, hai trượng, đông nhiên tại cổ sáng chìm xuống đến hai trượng hơn một thước sâu khoảng cách lúc, huyết quang trong kính đột nhiên xuất hiện khác biệt sắc thái. Kia bôi hào quang hiện ra một loại màu trắng vàng trạch, ban đầu vẫn chỉ là một điểm, nhưng rất nhanh liền phóng đại trở thành một mảng lớn. Chúng ma tu nhao nhao ngưng thần nhìn về phía huyết quang kính, không nguyện ý lọt mất một điểm chi tiết, liền ngay cả có chút tản mạn Cổ Phương Thông cũng thay đổi trước đây thần sắc, biến thành vẻ thận trọng. Rất nhanh huyết quang trong kính chân dung liền biến thành một bức để tất cả mọi người có thể xem hiểu, lại thấy rõ ràng hình tượng. Kia là một mặt bóng loáng bình đài, bất quá hai thước lớn nhỏ, chân bóng như ngọc, lại hiện ra hoàng bạch chi sắc, nhưng không có một tia tạp sắc, ngược lại cho người ta một loại thuần túy cảm giác. Ngay sau đó đám người lại phát hiện một cái địa phương khác nhau, kia bình trung quanh đài cũng không có thất thải nước hồ tràn ngập, tựa hồ thất thải nước hồ chủ động tránh đi kia cái bình đài. Nhìn thấy phát hiện này, tất cả mọi người là hô hấp một tô trọng, có lẽ phía dưới này mới thật sự là bảo vật, không phải làm sao có thể phá vỡ thất thải hồ nước, không nhận thất thải hồ nước quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Huyết quang kính bắn ra quang hoa cũng không có cứ thế biến mất, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới chiếu chiếu, đám người cũng muốn nhìn một chút kia bình đài dưới đáy là cái gì. Dù sao cái này thất thải hồ nước nghe đồn rằng, thế nhưng là có ngàn vạn trượng chi sâu, cái này bình đài là lơ lửng tại cái này thất thải trong hồ nước sao? Nếu là lơ lửng ở đây, vì sao không có lơ lửng tại thất thải hồ nước phía trên, lại vì sao không có chìm xuống đến càng phía dưới, mà là khoảng cách mặt ngoài gần như thế địa phương? Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, đều muốn một đáp án, chính là Diệp Sở cũng không ngoại lệ, cũng đang chú ý những vấn đề này, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có một cái phỏng đoán, muốn nghiệm chứng. Ngay sau đó, huyết quang kính chiếu chiếu ra về sau hình tượng, lại là để chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói. Kia huyết quang trong kính chiếu chiếu ra đến trong tấm hình, phản chiếu ra chính là phía dưới bình đài chẳng cảnh, không phải trong tưởng tượng thất thải nước hồ, cũng không phải cái khác thứ gì, mà là cùng bình đài hiện ra cùng một loại chất liệu màu trắng vàng trạch đồ vật. Phía dưới bình đài có căn cơ. Tại bình đài dưới đáy, dần dần phóng đại, nghiên độ có chút lớn, tựa như một tòa màu trắng vàng trạch sơn phong đứng vững ở đây đồng dạng. Đám người bây giờ thấy chính là kia màu trắng vàng sơn phong đỉnh núi. Theo huyết quang kính quang hoa chìm xuống, đám người nhìn cũng liền càng phát ra rõ ràng, đích thật là càng lúc càng lớn, cái khác thì nhìn không ra trò gì. 3. Một tiếng vang nhỏ, đã đến cực hạn huyết quang kính bỗng nhiên phấn vỡ đi ra, biến thành từng đạo điểm sáng tiêu tán ra. Chúng người thần sắc đều hơi khác thường, trầm mặc sau khi, nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh đầu thế thì lập thạch sơn. Nếu là đổi một cái góc độ đi nhìn, này cũng lập là thạch sơn mũi nhọn, cùng phía dưới bình đài chỗ sơn phong mũi nhọn giống nhau ý hệt. Mà lại hai tên này đều là hiện ra màu trắng bằng trạch, càng làm cho người hoài nghi hai thứ đồ này đều là cùng một loại vật chất, thậm chí còn là cùng một loại đồ vật. Chính là chỉ là một loại đồ vật mà thôi. Chỉ là như vậy vừa đến, cái này cuối cùng tạo hóa chi vật tồn tại ở dựng ngược trên núi đá, vẫn là tồn tại ở phía dưới ngọn núi. Hoặc là nói, cả hai phương kia là hư giả, phương kia là chân thật. Cổ Phương Thông, Sơ Giao, Đàng Sơn ba người đều nghĩ đến điểm này, cũng đoán ra trong lòng mọi người suy đoán, liếc nhau, Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn trước tiên mở miệng, cười to nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói, Khôi Ngô đại hán đưa tay hư cầm, đem sớm đã trở thành thi hải, trước đây bị đủ lệ núi tặng cư qua khô quắt thi hải, liền bị Khôi Ngô đại hán nhiếp cầm trong tay. Ngay sau đó Khôi Ngô đại hán gầm nhẹ một tiếng, tu vi oanh minh ở giữa liền một chuyện, sau đó đem kia thi hải đột nhiên ném một cái. Lập tức thi hải thoát ly Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn lòng bàn tay, tựa như mũi tên, bay thẳng hướng cao trăm trượng dựng ngược thạch sơn mà đi. Mặc dù thi hải thoát ly thất tinh phi thuyền thủ hộ mà tốc độ đại giảm, nhưng Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn vốn cũng không có vận dụng thuật pháp. Cho nên cái này thi hải mặc dù tốc độ biến chậm nhưng vẫn là lấy nhất định tốc độ tật bay lên trời, tại ánh mắt của mọi người hạ, kia thi hải trực tiếp liền đâm vào thạch sơn bên trên. 3. Một tiếng vang nhỏ, kia thi hải đâm vào thạch sơn bên trên, trực tiếp liền bị đụng náo loạn, sau đó văng khắp nơi ra, lại nhao nhao rơi vào thất thải hồ nước bên trên. Ba miệng kỳ dị ma binh bên trên ma tu nhóm thấy thế, đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc lại là trở nên có chút quỷ dị. Diệp Sở nhìn cũng là ánh mắt lấp lóe, nhưng không có lên tiếng, mà là rủ xuống ánh mắt, đối với ngoại giới không quan tâm bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Cổ Phương Thông trước tiên mở miệng, hắn ba một tiếng cầm trong tay quạt xếp mở ra, lộ ra trong đó hội họa sơn hà đồ đến, hắn trong lời nói mang theo ý cười, nhưng lại có khẳng định chi sắc, nói, cổ mộ vẫn là lựa chọn phía dưới mới là chính xác thông đạo. Đàng Sơn nghe vậy, cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, tại hạ cũng là như thế cho rằng, Sơ Giao cô nương đâu. Sơ Giao một thân áo bào đỏ bay lên, trong thần sắc có một loại không hiểu khí khái hào hùng, nàng không trả lời mà hỏi lại nói, đã như vậy không bằng nghĩ một chút biện pháp như thế nào xuống dưới cho thỏa đáng, dù sao cần chui vào thất thải nước hồ hai trượng hai thước, đây cũng không phải là tốt xuống dưới. Sơ Giao lời nói đến đây, hiển nhiên nàng cũng là cảm thấy kia chính xác thông đạo là tại hạ phương, chỉ có từ phía dưới tiến vào trên bình đài mới có thể tiếp tục xuống dưới. Nghe nói Đằng Sơn, Sơ Giao, Cổ Phương Thông ba người lời nói, Diệp Sở có chút nhíu mày, hơi có chút đồng ý khẽ gật đầu, tựa hồ là đang nói, các ngươi ba người này còn không tính đần, biết đầu này mới là sinh lộ. Sơ Giao ba người ngay tại suy nghĩ lấy lặn xuống phương pháp, cũng không có chú ý tới Diệp Sở cử động, cho dù là chú ý tới cũng sẽ không để ý. Chương 5657, kỳ dị thất thải tinh thể. Chương 5657, kỳ dị thất thải tinh thể. Dù sao Diệp Sở biểu hiện ra ngoài thực lực quá thấp, mới đại ma đầu cảnh sơ kỳ, xem như giữa sân chư người bên trong yếu nhất. Đàng Sơn cùng Sơ Giao còn có Cổ Phương Thông ba người tại suy nghĩ, đồng thời bọn hắn cũng chú ý ra đến bên ngoài ma tu cũng đang chậm rãi tới gần. Dựa theo cái này xu thế, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể đi vào nơi này, bọn hắn ba phe nhân mã trước đây liều mạng đoạt được ưu thế liền sẽ không còn tồn tại. Cái này khiến Đàng Sơn bọn người trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, đều cảm thấy tình huống cấp bách. Cũng là vào lúc này, Cổ Phương Thông đông nhiên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì tuyệt diệu biện pháp, hắn cười nói, hai vị, tại hạ nghĩ đến một cái phương pháp, chỉ là không biết hai vị phải chăng bỏ được. Đàng Sơn nghe vậy, đôi mắt trừng lớn, trong con mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó lại biến thành từng tia tức giận, hắn nói, thiếu phủ chủ liền không cần thừa nước đục thả câu, có biện pháp nói thẳng, nếu là có thể thực hiện, nào đó tự nhiên là bỏ được, dù sao phía dưới cuối cùng tạo hóa mới là trọng yếu nhất cũng là chân quý nhất. Sơ Giao cũng là chậm rãi gật đầu, thanh âm thanh thúy, tựa hồ là quên đi trước đây nàng cùng Cổ Phương Thông ở giữa không nhanh đồng dạng, nói, thiếu phủ chủ nói thẳng, nếu là cần ta chờ bỏ tự nhiên sẽ không bỏ. Cổ Phương Thông nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tại hạ phương pháp chính là lấy chúng ta kỳ dị ma binh anh tạc ra một cái thông đạo đến, lấy chúng ta tam phương ma kỳ dị ma binh đến xem, oanh mở một bộ hai trượng có thừa thông đạo là dư xài. Nghe tới Cổ Phương Thông lời nói, Đàng Sơn cùng Sơ Giao trong lúc nhất thời đều bắt đầu trầm mặc, không phải nói Cổ Phương Thông phương pháp không thể được, cũng không phải nói Cổ Phương Thông phương pháp bù bề. Trên thực tế, Cổ Phương Thông phương pháp kia tại trước mắt mà nói, là phương pháp tốt nhất, cũng là mau lẹ nhất phương pháp, dù sao cái này kỳ dị ma binh vốn là vì đối phó cái này thất thải hồ nước mà thiết kế kiến tạo. Chỉ là tại cái này thất thải hồ nước bên trên, cái này kỳ dị ma binh chính là bọn hắn lợi khí, là bọn hắn có thể tại đông đảo ma tu bên trong chỗ hết tài năng mấu chốt, không có khả năng dễ dàng như thế lấy ra. Kế hoạch là kế hoạch, chân thực kết quả là không cùng trong kế hoạch kết quả giống nhau, vẫn là cần làm qua một phen mới biết được. Nếu là thất bại, tuyệt đối là đám người khó có thể tưởng tượng, sẽ bị đào thải ra cửa này khóa người dẫn đầu vị trí. Chỉ là không đợi Đằng Sơn cùng Sơ Giao suy nghĩ nhiều, Cổ Phương Thông tựa hồ là nhìn thấy trong lòng bọn họ một chút do dự trực tiếp mở miệng nói, chư vị không cần đoán chừng, vi biểu bày ra quyết tâm cùng thành ý, tại hạ phi kiếm cái thứ nhất xuất kích, về sau ai thứ hai ai thứ ba, hai người thương nghị. Cổ Phương Thông đem lời nói đến mức này, Đàng Sơn cùng Sơ Giao cũng bỏ đi cuối cùng một điểm cố kỵ, bắt đầu nghiêm túc suy tư kế hoạch mấu chốt, lại cùng Cổ Phương Thông thương nghị. Bất quá chỉ trong chốc lát, ba người liền đã đạt thành tạm thời hiệp nghị, bọn hắn tam phương quyết định tạm thời liên thủ đả thông hồ nước thông đạo, tiến vào trong bình đài, về sau lại đều bằng bản sự cướp đoạt cuối cùng tạo hóa. Khi bọn hắn quyết định cái cuối cùng đả thông thông đạo chi tiết sau, lại có một nan để ngăn ở trước mặt mọi người, xác thực nói là ngăn ở Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn một phương trên thân người. Bởi vì bọn họ cần đem kỳ dị ma binh điều khiển đến một cái điểm lên, sau đó trực tiếp kích phát hoạch tâm bộ phận, dẫn bạo toàn bộ kỳ dị ma binh, dùng cái này đến nổ tung một đầu ngắn ngủi thông đạo đến. Mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này, là muốn ai đến điều khiển kỳ dị ma binh. Tại cái này thất thải hồ nước bên trên, một khi kỳ dị ma binh tổn hại, tự thân tu vi lập tức sẽ bị phong lại, thử nghĩ không có thể vận dụng tu vi ma tu tại ma binh tự bạo nơi trọng yếu, làm sao có thể chạy trốn. Đây là 100% chịu chết, tuyệt đối tử lộ a. Nhưng phàm là chân quý tính mạng mình ma tu, ai sẽ đi đưa đi? Ai sẽ lấy mình bỏ mình đi lắt thành người khác thành công đường? Đương nhiên là có, tỉ như Sơ Giao sau lưng ma tu, bọn hắn tựa hồ đối với Sơ Giao dị thường trung thành, cơ hồ đều không có cho người ta sướng vui giận buồn, có thể vì Sơ Giao sinh, có thể vì Sơ Giao chết, quả thực liền là người sống côi lỗi. Cho nên Sơ Giao cũng không cần lo lắng vấn đề này, chỉ là tùy ý điều động một người đi chính là, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Mà Cổ Phương Thông hắn đồng dạng có phụ thân hắn điều động cho hắn tử thị, là lấy một loại đặc thù phương pháp huấn luyện ra, vì chủ nhân một câu chết còn không sợ, phản loạn tỷ lệ cực nhỏ. Cho nên Cổ Phương Thông đồng dạng không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần hắn đem nhiệm vụ này nói ra, sau lưng ma tu tự nhiên sẽ tranh nhau ra để hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Đằng Sơn thì có chút xấu hổ, hắn đội ngũ này đều là bởi vì loại nguyên nhân nào chắp vá ra, đều có các tâm tư, muốn khiến người khác vì hắn chịu chết, hắn Đằng Sơn còn không có như thế lớn nhân cách bị lực. Chính là Diệp Sở hoài nghi là Đằng Sơn Tâm Phúc chiến giáp nam tử cùng lão giả lông mày trắng hai người cũng sẽ không vì Đằng Sơn đi chết. Dù sao Tâm Phúc cũng là thuộc hạ, có thể vì cấp trên xuất sinh nhập tử, nhưng là có cùng chung mục tiêu mà đi. Nếu là rõ ràng là một con đường chết, không chỉ có không vì thuộc hạ tính mệnh suy nghĩ, còn đánh lấy hy sinh đối phương đến thành toàn mình, dạng này cấp trên cho dù ai đều sẽ ngồi lòng, chính là Tâm Phúc cũng lại biến thành người lạ thậm chí cả cựu nhân. Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao đều đã chọn tốt nhân tuyển, cũng chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía Đằng Sơn, để Đằng Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn một chỉ một mực không nói gì Diệp Sở, nói: "Diệp đạo hữu, dọc theo con đường này đều là ngươi thao túng Thất Tinh Phi Thuyền, tiếp xuống đem Thất Tinh Phi Thuyền giao cho ngươi, đằng nào đó cũng yên tâm, bất quá Diệp đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ hết sức xuất thủ cam đoan an toàn của ngươi." Nghe tới Đằng Sơn lời nói, đeo kiếm thanh niên, mỹ mạo nữ tử, chiến giáp nam tử, lão giả lông mày trắng, Hồng Huy năm người đều rõ ràng thở dài một hơi, lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Diệp Sở trên thân. Trong ánh mắt kia đều có nói không rõ ý vị, giống như là giễu cợt, giống như là trào phúng, lại giống là khinh thường, có thở dài một hơi ý vị. Mỹ mạo nữ tử đôi mắt sáng lên, muốn nói chuyện, lại không có mở miệng. Hồng Huy thần sắc có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng là không có mở miệng, ánh mắt có chút rời rạc, cố ý không nhìn Diệp Sở. Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao thấy thế, đều tưởng rằng xác định là Diệp Sở, dù sao ở đây bên trong cũng chính là Diệp Sở vị thanh niên này đại ma đầu nhược tiểu nhất, trừ hắn đến làm kẻ chết hay, còn có thể là ai. Đang lúc Cổ Phương Thông muốn mở miệng nói chuyện lúc, trong trầm mặc Diệp Sở lại là lần đầu ngẩng đầu nhìn thẳng Đằng Sơn, thanh âm bình thản, lại có một cỗ chế giễu, Diệp Mộ tới đây chỉ là cùng Quý Phương đôi bên cùng có lợi, nhưng không có nghĩa vụ muốn trợ giúp các ngươi đi làm cái gì, nhìn Diệp Mộ tu vi thấp liền muốn đẩy ra làm kẻ chết hay sao? Làm càn. Đằng Sơn sắc mặt thiết thanh, bị Diệp Sở như thế ngay thẳng mà nên mặt nói ra, để Đằng Sơn tại Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao trước mặt hai người mười phần ngã mặt mũi, cho dù là lấy Đằng Sơn lòng dạ cũng không khỏi giận dữ. Dưới cơn thịnh nộ, Đằng Sơn trên thân đại ma đầu hậu kỳ khí cơ đều tỏa ra, tựa như một cỗ xâm nhiên thái cổ sơn nhạc, đột nhiên trấn áp hướng Diệp Sở mà đi. Đằng Sơn chỉ là lấy khí cơ khiếp người, mà hắn hợp tác người, như đeo kiếm thanh niên bọn người thì là nhao nhao giận dữ bên trong độc thủ. Dù sao tại Thất Tinh Phi thuyền bên trong, Đằng Sơn là tuyệt đối không thể điều khiển phản Thất Tinh Phi thuyền đi dẫn bạo, có thể đi chỉ có bọn hắn đám người này. Nếu là không đem Diệp Sở đẩy đi ra, người vẫn là muốn tại trong bọn họ chọn lựa ra, ai cũng không muốn bị chọn lựa ra đi, cũng ai cũng không có nắm chắc mình không bị chọn lựa ra đi, cho nên tại Diệp Sở biểu hiện ra phản kháng ý đồ lúc, liền đã chạm đến ích lợi của bọn hắn, động thủ cũng không có chút nào mờ. Tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên có thể vận dụng thuật pháp, tu vi, cho nên bọn hắn vừa ra tay thanh thế liền không tầm thường. Đeo kiếm thanh niên trường kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, hóa làm một đạo kinh hồng, tản mát ra đại ma đầu cảnh trung kỳ khí tức, thẳng đến Diệp Sở bắp chân xuyên tới. Bởi vì Diệp Sở còn hữu dụng, đeo kiếm thanh niên bản ý cũng không muốn giết chết Diệp Sở, dù sao Diệp Sở chết, người vẫn là muốn từ ngay trong bọn họ chọn lựa ra, giao hấn một chút liền có thể. Mỹ mạo nữ tử gấm nương thì là cầm trong tay khăn gấm ném đi, khăn gấm cấp tốc hóa thành trăm ngàn trường, tựa như từng đạo lưỡi dao, phô thiên cái địa thẳng hướng Diệp Sở mà đi, thanh thế kinh người. Chiến giáp nam tử không có chủ động cẩn thân, mà là lấy ra một thanh trường thương, múa xuất ra đạo đạo thương ảnh, mũi thương bên trên có từng đạo nhỏ bé điện xà bắn ra, lấy xét đánh tốc độ, thẳng đến Diệp Sở mà đi, khí tượng bất phàm. Lão giả lông mày trắng thì là tương đối đơn điệu, nhưng một song mày trắng lại tựa như hai con dao long đồng dạng, trường lớn hơn một xích nhỏ, giữ tận xông về phía Diệp Sở, khí thế dọa người. Hồng Huy giờ phút này cũng không thèm để ý chút nào Diệp Sở chính là hắn lôi kéo tới, cũng không thèm để ý Diệp Sở chính là hắn rộng chuyển lâu tọa hạ khách khanh trưởng lão, không chút do dự xuất thủ, kéo đến tận lăng lệ một chiêu. Chương 5658, cùng sơ giao hợp lưu chương 5658, cùng sơ giao hợp lưu Hồng Huy đem kim cương vòng ném đi, kim cương vòng cấp tốc phóng đại, tách ra ngàn vạn hào quang, có một loại thần bí bí lực từ đó tỏa ra, muốn từ Diệp Sở đỉnh đầu xuyên thấu mà hạ, muốn đem Diệp Sở trói buộc lại. Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn mặc dù tự kiềm chế thân phận, mặc dù hắn không có độc thủ, nhưng kia khí tức kinh khủng lại là một mực khóa chặt Diệp Sở. Tại kia trong chớp mắt, Diệp Sở thân hình chính là trì trệ, tựa như là bị Khôi Ngô đại hán khí tức trấn nhiếp, không thể động đậy. Cũng là vào thời khắc ấy, đeo kiếm thanh niên bọn người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nhao nhao tế ra thủ đoạn, công hướng Diệp Sở, mặc dù đều không phải sát chiêu, nhưng cuối cùng tuyệt đối có thể đem một đại ma đầu cảnh trung kỳ ma tu chấn áp lại, chớ nói chi là Diệp Sở loại này đại ma đầu cảnh sơ kỳ tồn tại. Cho nên tại thời khắc này, vô luận là Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, vẫn là xuất thủ đeo kiếm thanh niên bọn người, hoặc là ở phía xa đứng ngoài quan sát Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao, đều không cho rằng Diệp Sở còn có thứ hai con đường có thể thực hiện. Nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn lại là để ở đây bên trong tất cả ma tu đều kinh ngạc, thậm chí là xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy ở trong sân đứng Diệp Sở trên thân đột nhiên tách ra từng sợi hỗn độn quang, hàng ngàn hàng vạn sợi, tựa như bốc hơi hỏa diễm đồng dạng, không ngừng ngoại phóng. Thoáng chốc, Diệp Sở liền cảm thấy một trận nhẹ nhõm, kia cô đến từ Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn khí tức lập tức liền bị hỗn độn khí cho bách hai, không thể đấu đá đến Diệp Sở. Diệp Sở thân hình khôi phục như thường, mặc dù nhìn thấy đeo kiếm thanh niên bọn người xuất thủ, nhưng Diệp Sở lại là không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ là sớm có đoán trước. Nếu là sớm có đoán trước, Diệp Sở như thế nào lại không nói trước nghị kỹ ứng đối phương án. Tại kia trong chớp mắt, Diệp Sở liền tế ra hắn bản mệnh thanh liên. Thanh liên chợt trợn, chiếu sáng rạng rỡ, thanh liên mặt ngoài còn có từng đạo phù văn khí tức vây quanh, đại đạo vận vị không chỉ. Vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, đại đạo khí tức quá mức thuần túy cùng nồng đậm, tuyệt đối là một cọc trọng bảo. Giờ khắc này, đừng nói là đeo kiếm thanh niên bọn người, cho dù là Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn cũng nheo lại con ngươi, từ từ dò xét cẩn thận lấy Diệp Sở trong tay hỗn độn thanh liên. Diệp Sở sớm đã biết mình tế ra hỗn độn thanh liên lúc lại có kết quả như vậy, dị vãng là hắn thực lực nhỏ yếu, thực lực của đối thủ cũng tương đối yếu kém, cũng không thể cảm nhận được hỗn độn thanh liên huyền diệu. Mà giờ khắc này, Diệp Sở thực lực mặc dù vẫn như cũ nhỏ yếu, đối thủ của hắn cũng đồng dạng là nhỏ yếu, nhưng nói tóm lại, lại là không kém, đã có thể phát giác được hỗn độn thanh liên phát ra khí tức là bực nào huyền diệu. Chú định sẽ khiến một trận tham lam mà mãnh liệt lòng người ba động, nhưng Diệp Sở sớm có đoán trước, bởi vậy cũng không sợ hãi. Diệp Sở không có đi nhìn Đằng Sơn bọn người sắc mặt, mà là sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt gào thét mà đến các loại công kích. Diệp Sở ngón tay một điểm hỗn độn thanh liên, sau đó đem hỗn độn thanh liên ném đi, thoáng chốc, hỗn độn thanh liên bên trong hỗn độn khí bạo tuôn ra, chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó một khắc, hỗn độn thanh liên bỗng nhiên tăng gọn, biến thành một thanh chừng ba thước đến lớn nhỏ hỗn độn thanh liên. Sen thân vẫn như cũ sinh động như thật, xanh tươi lướt át, tựa như chân thực một gốc thanh liên đồng dạng, nhưng trong đó phun trào hỗn độn khí lại là vô cùng kinh khủng. Hỗn độn thanh liên hào quang một phun, tựa như có ước vạn đạo kiếm khí từ hỗn độn thanh liên trong đài sen tỏa ra, một cỗ cường hoành năng lượng liền từ giữa bạo phát đi ra. Và anh, thoáng chốc, một đạo kiếm quang chạm mặt tới, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Hư không bên trong hàng ngàn hàng vạn khăn gấm cũng hóa thành hư vô, chỉ còn lại một trường khăn gấm bất lực rơi xuống phía dưới. Còn có thiểm điện bị năng lượng kinh khủng sóng xung bại, hóa thành một thanh trường thương phóng lên tận trời, lập tức liền không thấy bóng dáng. Có hai đầu tuyết trắng lông mày càng là từng khúc hóa thành mấy phần, nếu không phải lão giả lông mày trắng thu tay lại kịp thời, đã đều hủy đi. Còn có một cái kim cương vòng càng là bịch rung động, suýt nữa đi vào trường thương theo gót, cuối cùng vẫn là bị Hồng Huy thân tự xuất thủ chấn áp xuống. Chỉ như vậy một cái đối mặt, đeo kiếm thanh niên bọn người thế công liền bị đều chặn đường đánh tới, không thể tổn thương Diệp Sở mảy may. Mặc dù đeo kiếm thanh niên bọn người không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng có 5-6 phần khí lực, tăng thêm chừng 5 người cùng nhau xuất thủ, dạng này thế công tuyệt đối là đáng sợ. Nhưng lại bị Diệp Sở tùy tiện đo lấy, cái này chẳng phải là nói rõ Diệp Sở so bọn hắn thực lực còn cường hắn hơn. Trong lúc nhất thời đeo kiếm thanh niên bọn người thần sắc biến đổi, 10 phần cảnh giác nhìn xem Diệp Sở, đồng thời chuẩn bị tùy thời đang xuất thủ khả năng. Tại vô tận mà cuồng bạo hỗn độn bên trong, Diệp Sở một thân bạch bào bay phất phới, mang theo cờ nhạn, ánh mắt lại là bình tĩnh như nước, tựa hồ trước đó công kích cũng không có để đáy lòng của hắn nổi lên một chút gợn sóng. Cái này bất phàm khí độ, càng làm cho người cảm thấy Diệp Sở thâm bất khả trắc. Chỉ là đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tình huống thực tế cũng chỉ có Diệp Sở chính mình biết, hắn bất quá là vừa tấn thăng đại ma đầu cảnh giới sơ kỳ tu vi. Mặc dù hắn tu luyện có hắn hai phe thế giới kết hợp huyền công, hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, nhưng muốn vượt qua nhiều cái cảnh giới vẫn là khó mà thành công. Dù sao công pháp không phải bản năng, tu luyện có thành tựu, đồng thời có thể thiện thêm vận dụng mới được. Chính là vừa rồi mượn hỗn độn thanh liên đột nhiên bộc phát ra đáng sợ hỗn độn năng lượng triều tịch, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm đến. Một chiêu kia cần thiết tu vi năng lượng, xa so với Diệp Sở thi triển hỗn độn diệt thế chi quang đến nhiều. Nếu là cùng một đại ma đầu cảnh giới trung kỳ ma tu chiến đấu, Diệp Sở tự nhiên không sợ hãi, dù là người này là đại ma đầu cảnh giới bên trong người nổi bật. Nhưng dưới mắt như vậy tồn tại lại là chừng năm tên, một bên còn có một tôn đại ma đầu hậu kỳ đằng sơn tại nhìn chằm chằm, Diệp Sở dù cho có siêu phàm kinh nghiệm chiến đấu, cũng không thể nghịch chuyển chiếm cứ. Nếu là quả thật phát sinh đại hỗn chiến, Diệp Sở mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng thụ thương mà chạy lại là tất nhiên. Nếu là tăng thêm ở phía xa quan chiến Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao hai người, một cái sơ sẩy thật là có vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vậy Diệp Sở cũng không nguyện ý trực tiếp khai chiến. Trong lòng là ý nghĩ như vậy, nhưng Diệp Sở lại không thể dạng này lộ ra ngoài, không phải sẽ trở thành địch nhân không có sợ hãi quậy vào. Diệp Sở ánh mắt bình tĩnh đảo qua có trước mắt đeo kiếm thanh niên nam tử bọn người, nhưng không có dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ căn bản cũng không có đem đeo kiếm thanh niên bọn người để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khiến đeo kiếm thanh niên bọn người trong ánh mắt băng hàn chi ý đột nhiên thịnh liệt, hữu tâm muốn xuất thủ, nhưng lại bị trước đây Diệp Sở một chiêu chấn nhiếp, sinh sinh nhịn xuống. Diệp Sở không có để ý nét mặt của bọn hắn cử động, ánh mắt chuyển động ở giữa, đã rơi vào Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn trên thân, nhìn thẳng Đằng Sơn ánh mắt, Diệp Sở thản nhiên nói, cái này Thất Tinh Phi thuyền còn muốn hay không? Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, lại là để Đằng Sơn lông mày nhíu lại, để đeo kiếm thanh niên, lão giả lông mày trắng bọn người ánh mắt âm trầm xuống. Cũng làm cho cách đó không xa Sơ Giao cùng Cổ Phương Thông hai người ánh mắt ngưng lại, tầm mắt của bọn hắn rơi vào đứng ở Thất Tinh Phi thuyền bên trên Diệp Sở, con người bên trong đều hiện lên một vòng có nhiều bộ dáng hứng thú. Diệp Sở câu nói này chợt nghe cũng không có cái gì, nhưng ở trận ma tu đều biết một trận chiến này nguyên nhân là cái gì, kết hợp câu nói này cũng là người ta trong lòng có chỗ cố kỵ. Nếu là muốn cầm xuống Diệp Sở, hoặc là muốn cho Diệp Sở một chút giáo huấn, một trận chiến là không thể tránh được, cho dù là Đằng Sơn thân tự xuất thủ. Đến lúc đó đại chiến một khi bộc phát, đầu tiên cái này Thất Tinh Phi thuyền liền muốn chống đỡ không nổi đi, sẽ bị tổn hại, đến lúc đó hết thể dự định đều thất bại. Dù sao Thất Tinh Phi thuyền chỉ là đặc thù ma binh, cũng không lấy tốc độ hoặc là phòng ngự thậm chí cả công kích làm chủ ma binh, không chịu nổi đại ma đầu ở giữa chiến đấu. Về phần tại Thất Tinh Phi thuyền bên ngoài chiến đấu, nghĩ cũng đừng nghĩ, bị hạn chế tu làm lực lượng, suy yếu lớn nhất vẫn là đằng núi bực này đại ma đầu hậu kỳ tồn tại. Đối với Diệp Sở mà nói, ngược lại là chiếm tiện nghi, đằng núi nơi nào sẽ đi làm. Đằng Sơn ánh mắt thâm trầm, để người thấy không rõ hắn giờ phút này trong lòng cảm xúc, hắn nhìn chằm chằm Diệp Sở không nói gì. Diệp Sở cũng không sợ chút nào bình tĩnh nhìn thẳng Đằng Sơn, không có chút nào bị nó đại ma đầu hậu kỳ uy thế chấn nhiếp ở cho cười. Diệp Sở đã từng chính là bán tiên cấp độ đại năng, cùng Đằng Sơn dạng này ma đầu so sánh, nó ở giữa chênh lệch không thể tính toán, nơi nào sẽ e ngại hắn. Nhìn một hồi, Đằng Sơn lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Sở trước người xoay chậm chậm, thần uy nội liễm hỗn độn thanh liên, cuối cùng hắn vẫn là thân nhưng cười một tiếng, nói, Diệp đạo hữu đã không nguyện ý, kia đằng nào đó tuyển cái khác người khác chính là, nhưng nếu là thông đạo đạt thông, lại là chúng ta đạt thông, Diệp đạo hữu muốn đi vào lại là cần đánh đổi một số thứ, không phải đừng nói là đằng nào đó, chính là Cổ thiếu phủ chủ cùng Sơ Giao cô nương cũng sẽ không đồng ý. Chương 5659, chặn giết thất thải ma thú. Chương 5659, chặn giết thất thải ma thú. Đằng Sơn nói, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa đang xem kịch Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao, cười hỏi, là như thế này đi. Hai vị đạo hữu, lời nói này liền có chút không đúng vị, Đằng Sơn bởi vì cố kỵ hủy hoại Thất Tinh Phi thuyền, nhưng lại không nghĩ nhịn xuống khẩu khí này, lợi dụng loại phương thức này để Diệp Sở chảy máu. Thậm chí Đằng Sơn còn không cho Diệp Sở mảy may tìm kiếm cơ phương hướng, đặc địa đem Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao kéo xuống nước đến. Diệp Sở cùng Cổ Phương Thông còn có Sơ Giao cũng không quen biết, căn bản cũng không cần chỉ nhìn bọn họ có thể giúp thế nào Diệp Sở. Mà hai người bọn họ chỉ cần gật đầu một cái, thậm chí đều không cần lên tiếng, liền có thể miễn phí được đến Diệp Sở dùng đem đổi lấy lần này tiến vào thông đạo bảo vật. Khi nhìn đến Diệp Sở tế ra hỗn độn thanh liên về sau, không có người cho rằng Diệp Sở là dễ ức hiếp, cũng không có người sẽ cho rằng Diệp Sở hầu bao không giàu có. Dưới tình huống như vậy, thôi bình thường ma tu đều không để ý tới dùng sẽ tự tuyệt, huống chi Diệp Sở cùng Đằng Sơn, bọn hắn vẫn là cùng Đằng Sơn tương đối quen thuộc, hiện nay cũng có quan hệ hợp tác, làm sao lại không rút? Cổ Phương Thông mỉm cười gật đầu, biểu thị tán đồng Đằng Sơn lời nói. Sơ Giao cũng khẽ mút cằm, nhưng lại có lời nói chuyển tới, này là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta, nhưng kia Thất Tinh Phi thuyền lại là nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Sơ Giao lời nói hết sức rõ ràng, ý tứ chính là không đúng tay vào Diệp Sở cùng Đằng Sơn sự tình, nàng chỉ nhận chuẩn Thất Tinh Phi thuyền, muốn lấy Thất Tinh Phi thuyền đến đả thông thông đạo mà thôi. Về phần cái khác cũng không thèm để ý, bất quá cho dù là như thế, Đằng Sơn cũng là thở dài một hơi, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt liền có chút nghiền ngẫm, nói, không biết Diệp đạo hữu xuất ra bảo vật gì đem đổi lấy tranh đoạt cuối cùng tạo hóa cơ hội. Diệp Sở nhìn Đằng Sơn, đôi mắt vẫn như cũ bình thản, không chứa mảy may ba động, để người đoán không ra Diệp Sở giờ phút này tâm tư là như thế nào, thanh âm hắn bình tĩnh nói, nếu là cơ hội, tự nhiên là so ra kém cuối cùng tạo hóa chân quý, nhưng Diệp Mộ cũng không phủ nhận cơ hội này chân quý, Diệp Mộ lợi dụng vật này làm trao đổi. Nói, Diệp Sở lật tay lấy ra ba kiện vật phẩm. Theo thứ tự là một khối vỡ vụn mảnh vụn kim loại, một viên bất quy tắc tảng đá, còn có một lớn chừng bằng trái long nhãn hạt châu. Ba kiện vật phẩm chợt nhìn cũng không lạ kỳ, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó loại nào đó kỳ dị ba động, rõ ràng là loại nào đó bản nguyên khí tức. Cái này ba kiện không chút nào thu hút vật phẩm rõ ràng là ba kiện ẩn chứa có bản nguyên khí tức bảo vật. Một nháy mắt, Đằng Sơn hô hấp liền có một nháy mắt đình trệ, ẩn chứa bản nguyên khí tức bảo vật, chính là hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng chưa từng gặp qua. Giờ phút này vừa đến đã có ba kiện xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm sao không để tâm hắn động? Đàng Sơn ánh mắt ngưng lại, liền muốn vươn tay ra, đem trong đó một kiện ẩn chứa bản nguyên khí tức nồng nặc nhất bảo vật thu tới. Nhưng lại bị Diệp Sở xuất động thủ trước, Diệp Sở tại Đàng Sơn cùng tay trước một cái chớp mắt, liền đã xuất thủ, ngay cả đập hai trường, đem một khối mảnh vụn kim loại cùng hạt châu đánh bay. Trong đó tàn phiến rơi vào cổ Phương Thông trong phi kiếm, bị cổ Phương Thông vây gọi ở giữa thu vào trong lòng bàn tay đem chơi, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt liền có chút khác biệt. Lớn chừng trái nhãn hạt châu thì là bay đến Sơ Giao bẻ trúc bên trong, bị một nữ tử nhận lấy, đưa cho Sơ Giao. Sơ Giao không có ngay lập tức nhận lấy, mà là một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Sở, sau đó nói một câu tạ ơn, liền đem hạt châu bỏ vào trong túi. Đàng Sơn đưa tay lại vồ hụt, muốn đối Diệp Sở xuất thủ, lại bị kia thần diệu khó lường thanh liên ngăn trở, bất đắc dĩ hạ, Đàng Sơn chỉ có thể đưa tay rời một cái, bắt lấy còn thừa lại một hòn đá chừng bằng nắm tay. Chỉ là Đàng Sơn mười phần không cam lòng, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Sở, sát cơ không che giấu chút nào, hắn là thật sự có ý giết người. Hắn mong muốn nhất chính là viên kia hạt châu, hoặc là khối kia mảnh kim loại, bởi vì kia hai kiện bảo vật bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực khí tức nồng nặc nhất. Mà hắn giờ phút này trong tay tảng đá, ẩn chứa bản nguyên chi lực khí tức, đừng nói là hạt châu, liền xem như mảnh kim loại đều kém một bậc không chỉ. Cái này khiến Đàng Sơn như thế nào cam tâm? Bảo vật ở trước mắt mà không có thu hoạch được, có khi hắn thật muốn mặc kệ thất tinh phi thuyền, trước đem Diệp Sở chém giết lại nói. Chỉ là lúc trước Sơ Giao này Nương Môn rõ ràng nói qua, chỉ để ý thất tinh phi thuyền, mà lúc này càng là chính miệng đối Diệp Sở nói tạ ơn, nếu là hắn động thủ, cô nương kia tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cái này lại để Đàng Sơn không thể không đem ý niệm này bóc tắt, chỉ là hắn vừa bóc tắt, lại bị Diệp Sở lời kế tiếp suýt nữa một lần nữa kích nổi sát tâm. Diệp Sở nhìn xem Đàng Sơn đem không lỗ quy tắc tảng đá thu lại, mới khẽ cười nói, Diệp Mộ cái này ba kiện bảo vật chính là dưới cơ duyên xảo hợp đến, lớn nhất một khối liền cho Đàng đạo hữu, không ngừng bảo vật như vậy có thể hay không đổi lấy một cái cơ hội. Không đợi Đàng Sơn nói chuyện, Diệp Sở rồi nói tiếp, cổ thiếu phủ chủ cùng Sơ Giao đạo hữu là đồng ý, Đàng Sơn đạo hữu cũng không cần mơ mộng vấn đề này, không như tưởng tượng nên phái ai đi điều khiển thất tinh phi thuyền. Đàng núi vừa muốn toát ra hỏa diễm, lập tức liền dập tắt, bởi vì hắn nhìn thấy hắn thủ hạ thần sắc, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp chờ lấy Đàng Sơn trả lời chắc chắn. Đàng núi biết, dưới mắt tình huống này nếu là hắn một cái xử lý vô ý, hoặc là sẽ có phản bội nguy hiểm, lập tức cũng không để ý tới Diệp Sở. Đàng Sơn ánh mắt liếc nhìn đeo kiếm thanh niên, mỹ mạo nữ tử, chiến giáp nam tử, lão giả lông mày trắng, Hồng Huy năm người, mỗi người bị ánh mắt của hắn quét đến, đều không tự chủ được mau né đến. Hiển nhiên là không muốn đi hy sinh, không dám cùng Đàng Sơn đối mặt, trong lòng có chút chột dạ. Đàng Sơn ánh mắt không thay đổi, tựa hồ là không nhìn thấy đám người thần sắc đồng dạng, khôi phục dị vãng đồng dạng khí độ cùng cao thâm mặt chắc. Đàng Sơn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lão giả lông mày trắng trên thân, lão giả lông mày trắng thân hình run lên, nguyên bản không thấy vẻ già nua thân thể, tựa hồ tại Đàng Sơn trong ánh mắt già đi, hữu khí vô lực dáng vẻ. Đàng Sơn thấy này, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng mở miệng nói, con đường tu hành sao lại không có hung hiểm? Tiến vào cái này thất thải hồ nước lúc, chúng ta cũng đã đem đầu treo ở bên hông, lúc này lùi bước tính là gì? Nói, Đàng Sơn ánh mắt liếc nhìn cái khác bốn người, ở giữa bọn hắn không có ý phản bác, hắn lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào lão giả lông mày trắng trên thân, tiếp tục nói, đằng nào đó biết được Bạch lão tình trạng, đằng nào đó lần nữa lập thệ, nếu là từ thất thải tạo hóa chi địa ra, bất luận thành bại, chỉ cần đằng nào đó còn sống, nhất định chiếu cố ngươi Bạch gia, con cháu của ngươi, đằng nào đó cũng sẽ thu làm đệ tử thân truyền, như làm trái này thể, gọi đằng nào đó vĩnh thế tu vi không. Được tiến thêm, chết bởi tâm ma bên trong. Đàng Sơn nói đến đây, đã cho thấy Đàng Sơn thành ý, phát ra thể độc, người tu đạo sẽ không tùy tiện đi vi phạm, không phải thật có ứng nghiệm một ngày. Kia lão giả lông mày trắng nghe vậy, trong lòng lớn rung động, hắn tự nhiên là không muốn chết, nhưng Đàng Sơn đã đem lời nói đến một bước này, đã không thể theo lão giả lông mày trắng làm nhiều lựa chọn. Nếu là phản kháng, không chỉ có cuối cùng sẽ còn bị Đàng núi thân tự xuất thủ ngăn lại, sẽ còn mất đi Đàng Sơn hứa hẹn, giờ phút này hắn cũng chỉ đánh đáp ứng, bởi vì thật sự là hắn cần cái này hứa hẹn. Lão giả lông mày trắng đáp ứng sau, cả người tinh khí thần giống như là bị rút ra hơn phân nửa, không có bao nhiêu sinh cơ. Nhìn đeo kiếm thanh niên chờ trong lòng người cũng không dễ chịu, tựa như là nhìn thấy mình về sau nhưng có thể đến hạ tràng, có loại thọ tử hồ bi cảm xúc ở trong lòng ấp ủ, bọn hắn đều là bởi vì dạng này hoặc là bởi vì điều kiện như vậy mới đáp ứng cùng Đàng Sơn hợp tác, điều kiện này cũng có khả năng sẽ trở thành bọn hắn cuối cùng lấy mạng vật. Bởi vậy bọn hắn nhìn về phía Diệp Sở lúc, ánh mắt liền có băng lãnh, nếu không phải Diệp Sở, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Đàng núi ánh mắt cũng có mịt mờ biến hóa, là đề phòng cũng không tín nhiệm, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Sở đối này lại là không có chút nào gợn sóng, chỉ là đem thất tinh phi thuyền thao túng quyền hạn đều chuyển di cho lão giả lông mày trắng. Khi chuyển di xong, thời gian cũng trôi qua không sai biệt lắm, bên ngoài ma tu nhóm khoảng cách cái này 50 trượng phạm vi thêm gần, đều có thể thấy rõ ràng Diệp Sở bọn người cử động. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta liền bắt đầu đả thông thông đạo đi." Cổ Phương Thông nhìn Đàng Sơn một phương đã chọn lựa ra thao túng thất tinh phi thuyền nhân tuyển, liền lập tức mở miệng thúc giục nói. Theo Cổ Phương Thông vừa nói xong, Tam Phương Kỳ Dị Ma binh lập tức liền một lần nữa sắp hàng, Cổ Phương Thông phi kiếm tại phía trước nhất, sau đó chính là thất tinh phi thuyền, cuối cùng thì là bẻ trúc. Đây cũng là Tam Phương câu thông sau, mở thông đạo chỉnh tự, đầu tiên là phi kiếm nổ tung một cái miệng, sau đó là thất tinh phi thuyền mở rộng, cuối cùng là bẻ trúc đem đả thông. Cái này ba miệng ma binh tốc độ xuất thủ nhất định phải nhanh, uy năng nhất định phải tối đại hóa, dạng này mới có thể thừa dịp thất thải hồ nước không có bao phủ trước thông đạo, đem thông đạo đả thông, đồng thời để tất cả mọi người đi vào trong đó. Chương 5660, Đàng Sơn ngã xuống. Chương 5660, Đàng Sơn ngã xuống. Phi kiếm là từ một lão giả đến chủ trì, mà Cổ Phương Thông cùng hắn hai tên thuộc hạ thì là tiến vào Thất Tinh Phi thuyền bên trên. Tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên, Diệp Sở còn có Khôi Ngô đại hán Đàng Sơn, đeo kiếm thanh niên chở năm người, càng có vừa qua đến Cổ Phương Thông cùng với thuộc hạ hai người. Phía trước, kỳ dị ma binh phi kiếm tại tên lão giả kia thao túng hạ, vững vàng đi tới. Trên thực tế, nói là phi kiếm, nhưng cái này kỳ dị ma binh tại thất thải hồ nước bên trên, nhưng không bay lên được, chỉ có thể dán thất thải hồ nước tiến lên. Đang phi kiếm tiến vào thất thải hồ nước điểm trung tâm lúc, lão giả kia thân hình thoát một cái, cấp tốc đi tới chỗ chuôi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thân ma khí cuồn cuộn mà ra. Thoáng chốc, phi kiếm tựa như là ăn vào cái gì vật đại bổ, quang mang lấp loé không thôi, trên thân kiếm càng là có ba động kỳ dị phát ra. Ngay sau đó, lão giả kia giống to một tiếng, không có chút nào giàn mua bất lực, chỉ có trung khí mười phần cứng cáp cảm giác. Sau một khắc, phi kiếm đột nhiên bắn ra, vậy mà tại thất thải hồ nước bên trên lăng không lơ lửng. Tại thời khắc này, lão giả trên mặt gần xanh nô lên, hai tay càng là không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên thân ma khí càng là như là không cần tiền, điên cuồng phun trào mà ra. Một tiếng bù bù, trường kiếm trong lúc đó chuyển đổi vị trí, biến thành mũi kiếm hướng xuống, trôi kiếm hướng lên trên. Tại lão giả kia thao túng hạ, phi kiếm thẳng tắp cắm vào thất thải hồ nước bên trong, cho đến cả lưỡi phi kiếm đều cắm vào thất thải hồ nước bên trong. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn chằm chằm thất thải hồ nước, muốn nghe tới trong dự liệu độc tĩnh, muốn nhìn thấy trong dự liệu chẳng cảnh. Kế hoạch phải chăng có thể tiếp tục, liền muốn nhìn cửa này khóa bước đầu tiên. Quả nhiên đang phi kiếm vừa bao phủ tại thất thải hồ nước bên trong bất quá một hơi công phu, thất thải hồ nước bên trong đột nhiên nổi lên nói về sóng gợn. Thất thải hồ nước mười phần kỳ dị, mặc kệ ma tu nhóm tại thất thải hồ nước phía trên như thế nào chiến đấu, hoặc là làm những chuyện khác, đều khó mà để thất thải hồ nước nổi lên gợn sóng. Mà giờ khắc này thất thải hồ nước lại nổi lên gợn sóng, cái này khiến trong lòng mọi người đều là vui mừng, đoán chừng là có hiệu quả. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thất thải hồ nước bên trong truyền đến một tiếng lột ngạt tiếng oanh minh, ngay sau đó liền có vô số thất thải nước hồ vỡ ra, một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, thất thải hồ nước bên trong liền xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ, trung quanh thất thải nước hồ đều còn không có tràn vào đi. Cũng là tại lúc này, tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên trong lòng mọi người khẽ động, trong lòng nhao nhao đang gieo họ, chính là giờ khắc này. Cơ hồ là đồng thời, mặc kệ đám người trước đây trong lòng là làm cảm tưởng gì, giờ phút này đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nắm chặt thời gian, không thể bỏ qua cơ hội. Trong chớp mắt, tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên Diệp Sở, Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông, đeo kiếm thanh niên bảy người cùng nhau phát lực, trên thân ma khí đều không có giữ lại quán thâu vào Thất Tinh Phi thuyền bên trong. Lập tức Thất Tinh Phi thuyền bên trên quang hoa đại thịnh, năng lượng trong chớp mắt liền tụ tập đầy đủ biến mãn, bay thẳng kia vừa bị nổ ra đến cái hố nhỏ mà đi. Tại đồng thời, Diệp Sở, Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông, đeo kiếm thanh niên chờ 6 người cấp tốc lui lại, nhảy lên ra Thất Tinh Phi thuyền. Lập tức Thất Tinh Phi thuyền bên trên chỉ còn lại người thao túng, kia lão giả lông mày trắng còn tại, hắn thao túng cái này Thất Tinh Phi thuyền phóng tới thất thải hồ nước cái hố nhỏ dưới đáy mà đi. Mà giờ khắc này, Diệp Sở bọn người cũng thuận thế đi tới theo sát Thất Tinh Phi thuyền sau lưng bẻ trúc bên trên, giờ phút này bẻ trúc cũng tiến vào lõm trong hầm. Đám người đem ma khí không chút do dự quán thâu vào bẻ trúc bên trong, để bẻ trúc bổ sung đầy năng lượng, đồng thời cũng tốt phòng ngự tiếp xuống một cỗ lực trùng kích. Dù sao giờ phút này bẻ trúc đã tại thất thải hồ nước lõm trong hầm, không phải trước đây tại thất thải hồ nước trên mặt hồ. Đương nhiên, tại làm chuyện này đồng thời, ánh mắt của mọi người cũng không có từ Thất Tinh Phi thuyền bên trên rời, một mực mắt thấy Thất Tinh Phi thuyền cắm vào cái hố nhỏ dưới đáy. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu cái hố nhỏ dưới đáy lại chuyển tới một tiếng oanh minh, lập tức một cỗ cường hoành lực trùng kích đẩy một cỗ thất thải nước hồ phóng lên tận trời. Để cỗ thứ nhất thất thải dưới hồ nước rơi xu thế ngừng lại, đồng thời để cỗ thứ nhất trùng thiên nước hồ tính cả cỗ thứ hai nước hồ tiếp tục phóng lên tận trời. Tại thất thải hồ nước ở trung tâm, kia cái hố nhỏ trở nên càng lớn, trung quanh thất thải hồ nước muốn vào tới, đem lấp đầy cũng không có nhanh như vậy. Cũng là lúc này, Diệp Sở bọn người quán trâu vào cuối cùng một cỗ tu vi làm bẻ trúc năng lượng, bọn hắn thân hình liền lập tức phi độn ra bẻ trúc. Thoáng chốc, bẻ trúc tại sơ giao tuyển định một nam tử ma tu thao túng hạ, thẳng đến cái hố nhỏ dưới đáy mà đi. Khi bẻ trúc tiến vào lần nữa cắm vào thất thải hồ nước cái hố nhỏ dưới đáy lúc, lại là một tiếng oanh minh truyền đến, một cỗ mạnh mẽ khí lưu lôi cuốn lấy một cỗ thất thải nước hồ phóng lên tận trời. Nhưng giờ phút này đám người lại không thèm để ý chút nào điểm này, bởi vì tại cuối cùng một tiếng oanh minh truyền vang ra lúc, phía dưới thất thải hồ nước cái hố nhỏ dưới đáy đã xuất hiện một vòng không giống phong cảnh. Kia là một phương bệ đá, hai thước phương biên, càng hướng xuống càng lớn, nhìn giờ phút này hiện hóa tại mọi người tầm mắt, cũng bất quá là hơn một thước sâu mà thôi, còn lại hiển nhiên là không có bị nổ ra đến. Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn, áo bào đỏ nữ tử Sơ Dao, thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông, đeo kiếm thanh niên Triệu không nói gì, mỹ mạo nữ tử Gấm Nương bọn người đều là thần sắc chấn động, lộ ra vẻ đại hỉ đến. Đám người tính cả Diệp Sở ở bên trong, giờ phút này đều còn tại giữa không trung, chưa rơi xuống cái hố nhỏ, tại mọi người cố ý khống chế rơi xuống phương hướng cùng tốc độ xuống, đám người thân hình đều là phi tốc hạ xuống. Không tốt, không kịp, tốc độ lại nhanh một chút. Bất quá là sát na, thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông liền sắc mặt đại biến giống to, hắn giờ phút này hoàn toàn liền không có trước đây phong độ. Phía dưới hiện hóa ra ngoài bệ đá chính đang nhanh chóng bị thất thải hồ nước bao phủ, dựa theo tốc độ này, tuyệt đối có thể tại mọi người đuổi đến trước bệ đá, bao phủ hoàn toàn. Ở nhìn thấy loại tình huống này, mọi người ở đây thần sắc đều là biến đổi, giờ phút này bọn hắn thân ở cái hố nhỏ dưới đáy, xung quanh đều là thất thải hồ nước, chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, mà đỉnh đầu đồng dạng có một đại cổ thất thải nước hồ rơi xuống. Nếu là không có tiến vào kia trên bệ đá, tại nhiều như vậy thất thải hồ nước che giấu hạ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Loại tình huống này, nếu là một người ở đây, kết quả chỉ sợ là vạn phần hung hiểm, nhưng giờ phút này nhân số đông đảo, lẫn nhau mượn lực hạ, chưa chắc không có rơi xuống bệ đá khả năng. Trong mấy mắt, tất cả mọi người nghĩ đến phương pháp, lập tức hai hai thành đàn, lẫn nhau ở giữa không ngừng xuất kích, muốn dùng cái này mượn lực để cho mình thân hình nhanh chóng chìm xuống. Tu vi bị giam cầm chính là như thế phiền phức, nếu là có thể tự nhiên vận dụng tu vi, tuyệt đối có thể ngay lập tức phi độn đến bệ đá. Đàng Sơn một phương tăng thêm Diệp Sở có 6 người, Sơ Giao một phương có 4 người, giữa lẫn nhau đều có thể phối hợp lẫn nhau, mà Cổ Phương Thông mặc dù có 3 người, nhưng bọn hắn chủ tớ một lòng, ngược lại cũng phối hợp thỏa đáng. Một đoàn người ở giữa không trung phi tốc xuất thủ, không ngừng oanh kích lấy lẫn nhau, mượn lực nhanh chóng chìm xuống, loại này tá lực pháp môn 10 phần huyền diệu. Nếu là người bình thường tuyệt đối là khó mà làm được, nhưng mọi người ở đây đều là đại ma đầu đẳng cấp, đối với ma đầu lĩnh ngộ phi thường thâm hậu, tự nhiên không phải hạng người phạm tục. Bất quá cho dù là như thế, người năng lực cũng tại lúc này được đến cực lớn khảo nghiệm, có người tốc độ càng nhanh, có người tốc độ tương đối chậm chạp. Nhìn xem kia gần trong gang tấc bệ đá, tất cả mọi người vô ý thức đều xem nhẹ kia hai thước vuông bệ đá là làm sao có thể gánh chịu được ở đây tầm 10 vị ma tu. Nhưng kia tất cả mọi người rõ ràng, cái này bệ đá có thể tồn tại ở thất thải hồ nước phía dưới, tự nhiên có nó chỗ huyền diệu, mà lại cái này bệ đá vậy mà không có một chút bị thất thải hồ nước ăn mòn vết tích. Phanh phanh phanh. Sơ Giao cùng dưới tay nàng một nữ tử hộ vệ tại giao thủ, thân hình phi tốc chìm xuống, mặc dù là nữ tử, nhưng trong lúc xuất thủ cũng là 10 phần lăng lệ, không thấy chút nào nữ tử yếu đuối. 3. Sau một khắc, Sơ Giao cùng nữ tử kia hộ vệ, cái thứ nhất rơi vào trên bệ đá, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn đứng vững, một đạo quang hoa lóe lên, Sơ Giao cùng nữ tử kia hộ vệ lập tức liền biến mất tại cái kia đạo quang hoa bên trong. Phen này biến cố, để ở đây bên trong tất cả mọi người giật mình dị thường, nhưng mọi người thế đi quá gấp, giờ phút này muốn ngừng lại thân hình tốc độ đã không kịp. Cơ hội là tại quang hoa sẽ phải biến mất mấy mắt, Cổ Phương Thông cùng hắn một thị nữ còn có một nam tử hộ vệ cùng nhau bước vào trên bệ đá. Thoáng chốc, cái kia đạo quang hoa lần nữa phát sáng lên, lóe lên phía dưới lại đem Cổ Phương Thông với cùng hắn hai tên thuộc hạ đều cuốn đi. Không đợi quang hoa biến mất, Đàng Sơn cùng chiến giáp nam tử cũng trong lúc giao thủ bước vào bệ đá, đồng dạng bị quang hoa một vùng, biến mất tại nguyên chỗ. Mày may dãy rủa cũng không có. Cơ hội là theo sát lấy Đàng Sơn bước chân, Diệp Sở cùng Beo Kiếm nam tử trong lúc giao thủ bước vào trong đó, bị một đạo quang hoa cuốn đi.